Chương 69. Hậu Khanh chuẩn bị ở sau. Ai còn không có át chủ bài a? Giết. Hậu thổ hiện thế. Hậu Khanh, cương thi chi tổ, khí tức kinh khủng khiến cho không khí bốn phía đều giống như đọng lại. Hắn toàn thân quấn quanh lấy mục nát khí tức, mỗi một lần huy động tay cứng ngắt cánh tay, đều phảng phất có thể đem không khí xé rách. Nhưng mà, Thiên sư Trương đạo nhất lại là thân mang đạo bảo, cầm trong tay pháp kiếm, tinh thần phấn chấn, cặp mắt của hắn như điện, vừa chiếu rọi một cái liền để Hậu Khanh sinh ra mấy phần e ngại. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Hậu Khanh nổi giận gầm lên một tiếng, từ cái kia hư thối trong miệng thốt ra một cỗ tản ra hôi thối khói đen. Cái này khói đen như cùng sống vật, cấp tốc hướng Trương đạo nhất đánh tới. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn, đọc lên Tịnh Thế chú ba chữ, lập tức một chùm trắng loáng quang mang từ hắn thể nội bộc phát, đem kia khói đen từng cái tịnh hóa. Hậu Khanh thấy thế, giận không kềm được, cái kia tay khô héo chỉ đột nhiên bộc phát ra sáng chói lục quang, theo đầu ngón tay vung dậy, từng đoàn xương mù màu lục dần dần ngưng tụ thành hình, chính là thi độc xương mù, xương độc này một khi hút vào, cho dù là tiên sư cũng có thể là mất mạng. Nhưng mà, Trương đạo nhất không phải phàm nhân, hắn khẽ quát một tiếng, xung quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện một đạo vầng sáng màu vàng nóng, kia quang hoàn phản phất có được gột rửa vạn vật lực lượng, thi độc xương mù vừa chạm vào đụng phải quang hoàn, liền bị tăng dã. Chiến đấu tiến vào gay cấn. Hậu Khanh trong lòng biết chỉ bằng vào lực lượng khó mà thủ thắng, liền tế ra hắn đắc ý nhất thuật pháp, mục nát xương hồi sinh quyết. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên hư ảo, tựa hồ có thể ở trong không gian xuyên thẳng qua. Trương đạo nhất nhướng mày, hắn biết rõ cái này thuật pháp lợi hại, thế là cấp tốc ở trong lòng mặc niệm phá hư chú trong lúc nhất thời, không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, không gian bị lực lượng vô hình xé rách, kia mục nát xương hồi sinh quyết uy lực bị sinh sinh địa suy yếu. Hậu Khanh thấy thế, chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, hắn biết hôm nay trận chiến đấu này đã vô pháp thủ thắng. Mà Trương đạo nhất lại tại trong lòng âm thầm cảm thán, cương thi chi tổ Hậu Khanh, quả nhiên danh bất hư truyền. Hậu Khanh khuôn mặt tâm trầm, hắn phất tay, ba bộ mục nát thi thể triệu tập gọi mà đứng, bọn chúng là ba vị cương thi vương, toàn thân tản ra không rõ khí tức. Thiên sư Trương đạo nhất, tiếp ta minh giới tam thi trận. Hậu Khanh quát lạnh một tiếng, tam thi vương lập tức như là ba tòa di động khô cốt sơn, hướng Trương đạo nhất đè xuống. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, hắn thi triển thuật pháp tên là Thái Ất thần quang, từng đạo quang mang từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo thần quang, cùng minh giới âm lãnh khí tức va chạm. Thần quang cùng minh giới tam thi vương thi khí dây dưa, kích phát ra sáng chói hỏa hoa cùng đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Tam thi trận, không gì hơn cái này, nhìn ta thiên sư phá trận. Trương đạo nhất cười lạnh một tiếng, trên trán đạo văn sáng lên, hắn vận khởi Cửu Thiên Thần Lôi chi thuật, trên bầu trời điện quang lấp lóe, tiếng sấm cuộn cuộn, từng đạo thiểm điện như long xà trên không trung du tẩu, thẳng đến Hậu Khanh mà đi. Hậu Khanh ánh mắt lộ ra kinh hãi, đội vàng vung tay lên, thi triển U Minh Quỷ Ảnh thuật pháp, Tam Thi Vương trong nháy mắt hóa thành ba đạo bóng đen quỷ dị, tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua tại lôi điện bên trong, ý đồ lấy số lượng ưu thế áp chế Trương đạo nhất. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, hắn biết do thuật pháp ảo diệu, trong nháy mắt khởi động Hỗn Nguyên Nhất Khí đại trận, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại hắn một người, thân hình của hắn tại trong trận pháp lập lòe, mỗi một lần hiện thân đều nương theo lấy lôi điện cùng quỷ ảnh kịch liệt va chạm. Rốt cục, tại một lần lôi điện cùng quỷ ảnh kịch liệt trong đụng chạm, Trương đạo nhất toàn thân bộc phát ra hào quang chói mắt, kia là hắn thi triển Thiên Cương Sao Băng, cái này nhất tuyệt học, trong nháy mắt, lực lượng cường đại như là thiên thạch rơi xuống, trực tiếp đánh tan Tam Thi Vương cùng Hậu Khanh thuật pháp. Không trung hoàn toàn yên tĩnh, Hậu Khanh mặt lộ vẻ trắng bệnh, Tam Thi Vương cũng hóa thành cho tàn, Trương đạo nhất mỉm cười. Tại Hậu Khanh triệu hoàn dưới, 10 vạn thi binh từ bốn phương tám hướng hướng lên trời sư Trương đạo nhất vọt tới, trong không khí tràn ngập khí tức tử vong. Hậu Khanh cùng thiếu, hai tay huy động, như là chỉ huy thiên quân vận mã. Hắn triệu hồi ra thi binh, thân thể của bọn nó hư thối không chịu nổi, nhưng trong mắt lại lóe ra tham lam cùng dục vọng. Trương đạo nhất lông mày cao lại, tế lên trong tay gương đồng, trong miệng nói lẩm bẩm, đây là pháp bảo của hắn, kính chiếu yêu có thể chiếu rõ yêu tà bản chất. Theo hắn chú ngữ, trong kính quang mang đại thịnh, từng nét bùa chú từ mặt kính bay ra, hóa thành lưới ánh sáng, ý đồ đem cái này 10 vạn thi binh bầy khốn. Nhưng mà, thi binh phảng phất có được sinh mệnh, linh hoạt tránh né, bọn chúng trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, phảng phất có được ý thức của mình. Hậu Khanh thấy thế, cười lạnh liên tục, trong tay hắn pháp trượng vung lên. Lập tức thi binh trên người chúng thị thối bắt đầu chóc ra, lộ ra sâu không thấy đáy xương khô, bọn hắn lực lượng cũng theo đó tăng gọn. Trương đạo nhất trong lòng biết không ổn, vội vàng bấm niệm pháp quyết nhập chú, triệu hồi ra ngũ hành trận. Trong miệng hắn không tuyệt vọng ra ngũ hành chú ngữ, đại địa bắt đầu chấn động, kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố trên không trung hội tụ, hình thành một cái cự đại quan cầu, nó phát ra chói mắt ngũ sắc quang mang, hướng thi binh nhóm ép đi. Nhưng Hậu Khanh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn huy động pháp trượng, từ trên bầu trời triệu hồi ra một con to lớn mây đen áp đỉnh. Trong mây đen mơ hồ có thể thấy được các quỷ, bọn chúng dương nhanh múa đuốt, mang theo vô tận đoán niệm cùng lực lượng, đối ngũ hành trận triển khai mãnh liệt xung kích. Hai loại sức mạnh va chạm, ở chân trời tạo thành kinh người phong bạo. Kim một thủy hỏa thổ cùng hắc ám ác quỷ chiến đấu, bộc phát ra đáng sợ sóng năng lượng văn, tứ tán đá vụn cùng bụi bặm trên không trung bay múa, tràn diện dị thường kinh tâm động phách. Trương đạo nhất cùng Hậu Khanh hai người pháp lực, nhu trí, ý chí đều tại thời khắc này đạt được cực hạn hiện ra. Cuối cùng, theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, ngũ hành trận tại mây đen tấn công mạnh hạ xuất hiện vết rách, mà thi binh nhóm tại mây đen niệm hộ dưới, cũng tựa hồ tìm được sơ hở, dần dần tới gần Trương đạo nhất. Nhưng mà, Trương đạo nhất lại là thần sắc không thay đổi, hắn biết, chiến đấu xa chưa kết thúc, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Cương thi chi tổ Hậu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, 10 vạn thi binh trong nháy mắt hưởng ứng, chen chúc mà tới. Thiên sư Trương đạo một mình đứng tại đại địa phía trên, chân đạp thất thải tường vân, phất tay đạo phù bay tán loạn, ác ma lui tán, phúc phận thiên hạ. Trương đạo, ta đạo thuật xem như được chứng kiến ngươi mấy lần, hôm nay để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Hầu Khanh cười lạnh một tiếng, trong tay hải cốt trượng quét qua mà ra, 10 vạn thi binh giống như thủy triều của tới. Trương đạo không chút hoang mang, một đạo vòi rồng khí chẳng trong nháy mắt hình thành, đem không khí chúng quanh cuốn vào trong đó, hình thành vòng xoáy, nhấc lên phong vân. Vòi rồng khí chẳng. Hầu Khanh trong mắt lóe lên một sợi vẻ kinh dị, trong miệng nói nhỏ ngâm nói. Đột nhiên, 10 vạn thi binh hướng Trương đạo phóng đi, gầm thét mở ra huyết buồn đại khẩu, ngao ngao muốn ăn. Trương đạo trong tay bắt lấy một cây kiếm gỗ đào, trong miệng niệm câu khẩu quyết, trên thân kiếm pháp lực thoáng hiện, quanh quẩn thành một đạo quang mang, đâm về 10 vạn thi binh. Đoạn dương kiếm khí. Trương đạo trong tay sáng rực sinh huy mũi kiếm, dưới ánh mặt trời đột nhiên lóe lên, một đạo quang mang sắc bén đến cực điểm, chém ra kiếm khí bén nhọn, trực tiếp chém về phía 10 vạn thi binh. 10 vạn thi binh tại kiếm khí công kích đến nhau nhau hóa thành một miệng. Nhưng Hậu Khanh không tức giận chút nào, trong tay hải cốt trượng bung lên, bắn ra một viên răng của độc xà. Răng của độc xà tốc độ cực nhanh, vượt nóc băng tường, Trương đạo né tránh không kịp, trên thân bị rắn độc nọc độc bắn trúng. Hộ thể thần công. Trương đạo hô to một tiếng, hội tụ toàn thân nguyên khí rút mất độc tố. Hậu Khanh công kích cũng không có dừng lại, trong tay hắn hải cốt trượng dựng lên, một đạo kinh khủng tử vong xạ tuyến bắn thẳng đến Trương đạo. Thiên lôi thần cương. Trương đạo nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra một trận cường đại lôi điện nguyên tố, hình thành điện cầu cương khí ngăn cản Hậu Khanh công kích. Song phương chiến đấu giang cổ, thuật pháp xuất hiện, khi thì đằng đằng sát khí, khi thì quang mang vạn trượng, thiên biến vạn hóa, khẩn trương kịch liệt. Cuối cùng, Trương đạo bằng vào thiên lôi thần cương uy lực đánh lui Hậu Khanh. Song phương đối mắt nhìn nhau, khí thế khiếp người. Cương thi chi tổ phát ra cười lạnh một tiếng, vung tay lên, ba tôn to lớn 3000 năm cương thi vương nhanh như chớp địa đứng lên. Ngay sau đó, hắn cao giọng gọi ra một cái cổ lao chú ngữ, bầu trời lập tức tối xuống. Trương đạo nhất thấy tình cảnh này, nắm chắc tay bên trong kiếm gỗ đào, không khỏi bất an nghĩ thầm, đây thật là trận to gan kiêu chiến. Cương thi vương nhóm đi lại tập tế hướng Trương đạo nhất vào tới. Trương đạo tế khởi đạo môn uy lực, đối trong đó hai tôn cương thi sử dụng phù chú công kích. Chỉ gặp từng đoàn phù văn bao vây lấy nóng rực hỏa diễm, hướng cương thi vương nhóm phun ra mà đi. Một vị khác cương thi vương thì bị Trương đạo nhất kiếm quang đánh lui hai bước. Tựa hồ, Trương đạo nhất chiếm một chút thượng phong. Cương thi chi tổ chuẩn bị triển khai trung cực công kích, đinh hai nhức góc tiếng la chấn động toàn bộ sân cốc. Hai tay của hắn vỗ, một cỗ hắc ám năng lượng từ trong cơ thể của hắn bắn ra, như mãnh liệt hồng thủy nhào về phía Trương đạo nhất. Nhưng Trương đạo nhất cũng không sợ, một ngụm đem dược hoàn nuốt xuống bụng bên trong, sử xuất vô ảnh bộ tuyệt kỹ, dễ như trở bàn tay né qua cỗ này đòn công kích chí mạng. Theo Trương đạo nhất xuất thủ, chân trời ở giữa ánh nắng dần dần bắt đầu hiện ra. Song phương kịch liệt triển khai chiến đấu. Phụ chú công kích cùng pháp thuật va chạm tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ sân cốc. Cương thi vương nhóm tập hợp sử dụng cương thi quần công kỹ năng, nhưng Trương đạo nhất kiếm quang từ đầu đến cuối đi theo bọn chúng, không chút nào nương tay địa bắn ra bọn chúng phát động hết thể công kích. Mà Trương đạo nhất cũng không ngừng địa phóng ra đạo môn tụ khí pháp thuật, ngăn cản được cương thi vương chi tổ lăng lệ công kích. Cuối cùng, Trương đạo nhất nương tựa theo nhân loại cùng đạo môn đoàn kết, đánh bại cương thi chi tổ cùng hắn ba tôn 3000 năm cương thi vương. Nhưng mới hết thể đều là huyễn cảnh, là cương thi xương độc mang tới huyễn cảnh. Chân chính nguy hiểm mới vừa bắt đến. Trương đạo nhất tâm thần ngưng tụ, thi triển ra tam thanh tạo hóa thần thuật, huyễn hóa ra một tôn bóng người, ngồi ngâm đạo. Đây là phân thân của hắn, không đủ trình độ nhất khí hóa tam thanh, lại là có được không thể địch nổi chiến lực. Nếu là đối chiến, nói không chừng có thể đánh ra ý đồ đến không nghĩ tới hiệu quả. Giết. Trương đạo nhất tâm thần ngưng tụ, điều khiển này ảnh sát hướng về sau khanh, mặt đất sớm đã hoàn toàn thay đổi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong sân cốc, chỉ để lại than đen thi hài cùng đỏ tươi máu tươi. Cảnh tượng trước mắt, để cho người ta không rét mà run. Cương thi chi tổ Hậu Khanh, dẫn theo một đám bất tử chi thân, ý đồ ăn mòn nhân gian. Ngồi ngâm đạo trưởng kỳ đến nay nghiên cứu phù chú thuật pháp, am hiểu chế phục quỷ quái, hắn nhận lấy triệu hoán, đến ngăn cản Hậu Khanh tà ác nhu đồ. Hậu Khanh trong tay một thanh quỷ đầu đao, múa trước người, đâm về ngồi ngâm nói. Ngồi ngâm đạo cười nhạt một tiếng, trong miệng thì thào đọc lấy nói, mọi hoa đoàn, tịch diệt bản vận. Một mảnh kim quang bao phủ toàn trường, ngay sau đó hình thành một mảnh chấn hồn chi cảnh, Hậu Khanh đao khí bỗng nhiên tán, lui lại mấy bước. Không cam lòng bại trận Hậu Khanh, lần nữa thi triển thuật pháp, trong miệng thì thầm, Hồ Nam trấn ngủ đông, triệu hoán hai vị cương thi chỉ vương, giúp ta một trận chiến. Trong khoảnh khắc, hai cái thân hình cao lớn, diện mục vặn vẹo cương thi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong đó một cái phát ra tiếng giống, trong cổ họng phun ra một cỗ lục sắc khí độc. Một cái khác thì phun ra một ngụm màu đen huyết vụ, hội tụ thành một cỗ năng lượng, hướng ngồi ngâm đạo chủ đi. Nhưng là đối mặt dạng này chiêu thức, ngồi ngâm đạo cũng không có lùi bước. Trong tay hắn cầm lưu ly kính, chậm rãi vung lên. Chỉ nghe được siêu một tiếng, ngập trời màu đen huyết vụ lại bị tấm gương bắn ngược trở về. Mà lục sắc khí độc cũng bị một đạo kim sắc cương chỉ riêng phá vỡ. Ngồi ngâm đạo cười ôn hòa lấy, điểm ấy nho nhỏ chiêu số, còn muốn khiêu chiến bản đạo trưởng. Giờ phút này, ngồi ngâm đạo trong tay phụ chú đã tụ tập được vô số năng lượng. Ngón tay búng một cái, vô số đạo năng lượng mũi tên ầm vang rơi xuống. Màn đêm như mực, Hậu Khanh đứng ở sườn đồi chi đỉnh, hai tay xoay tròn như phong vân, trong miệng nói lẩm bẩm, triệu hồi ra hai vị cương thi chỉ vương, bọn chúng thân thể cao lớn, làn da tái nhợt, trong mắt lộ ra đói khát cùng sát ý ken. Sắc bén mênh mướt, nương theo lấy Hậu Khanh than nhẹ, từ trong bóng tối thoát ra, bọn chúng giống như là bị nguyền rủa chiến sĩ, quét ngang hết thảy. Đối mặt cái này hai cỗ vong hồn, thiên sư Trương đạo nhất ngưng khí thành thuẫn, trong miệng niệm lên thanh tâm chú. Tâm vô tạp niệm, đạo pháp tự nhiên. Chỉ thấy hết tuấn trung quanh lưu chuyển lên đạo đạo tử quang, hình thành một đạo không thể phá vỡ cái giới. Cương thi chi tổ Hậu Khanh thấy thế, biến sắc, tay phải nắm tay, trong miệng hét to một tiếng phá. Trong nháy mắt hóa thân thành mấy đạo tàn ảnh, vờn quanh tại thiên sư Trương đạo nhất bốn phía. Mỗi một đạo tàn ảnh đều mang theo âm lãnh đến cực điểm tử khí, những này tử khí ngưng tụ thành đoàn, hóa thành từng cái đen như mực chiếc cầu, hướng phía Thiên Sư Trương Đạo Nhất kích xạ mà đi. Lôi đỉnh vạn quân. Thiên Sư Trương Đạo Nhất sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay trước ngực. Vũ Lôi Thiên Tâm chú từ trong miệng phát ra. Chỉ gặp hắn sau lưng hư không ngưng tụ ra năm đạo lôi trụ, mỗi một đạo đều tựa như chống trời trụ, mãnh liệt lôi điện đập nện tại sơn hắc tử cầu bên trên, khiến cho vỡ ra, tán thành vô số điểm sáng tiêu tán tại bầu trời đêm. Chiến đấu đến tận đây, trong không khí tràn ngập cháy bỏng cùng hủy diệt hương vị. Cương Thi Chi Tổ Hậu Khanh cùng Trời Sư Trương Đạo Nhất thi triển khả năng, lấy sức mạnh mang tính hủy diệt đụng vào nhau. Cương Thi Chi Vương mỗi một lần công kích đều làm đại địa băng liệt, Thiên Sư Trương Đạo Nhất mỗi một lần pháp chú đều khiến cho lôi đỉnh bạc quân. Cuối cùng, tại liên tiếp kịch liệt quyết đấu về sau, Cương Thi Chi Tổ Hậu Khanh thân ảnh dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi, mà Thiên Sư Trương Đạo Nhất cũng là cái chán toát ra mồ hôi mịn. Giữa hai bên chiến đấu, không khác sinh cùng tử đọ sức. Lực lượng hủy diệt quét sạch bốn phía, nhưng chính là dạng này va chạm mới càng lộ vẻ bản sắc anh hùng. Lợi hại Cương Thi Chi Vương cũng bị đánh cho quân lính tan rã. Hậu Khanh lâm vào tuyệt cảnh, còn lại Cương Thi cũng dần dần hóa thành cho bụi. Chiến đấu kết thúc, nhân gian có thể bảo vệ một phần hòa bình. Ngồi ngâm đạo không để ý tới lực hủy diệt ảnh hưởng, chạy cự ly dài tại đất bình tuyến, từ đó đi vào trong truyền thuyết đạo trường liệt kê. Trương Đạo Nhất thu hồi này hư ảnh, dung nhập thể nội, phát hiện thể nội nhiều hơn một phần bản nguyên chi lực, đây là thiên địa bản nguyên. Hậu Khanh gầm thét, ngươi đối ta đã làm gì? Trương Đạo Nhất cười ha ha, không chút nào để ý tới, ngược lại bình tĩnh lại tâm thần, cấp tốc luyện hóa loại này lực lượng. Khoảng cách nhất khí hóa tam thanh, càng ngày càng gần. Hán Phi thường chờ mong. Chương 70. Doanh câu đột kích. Giết tới không người dám xưng tôn. Ngươi tính là cái gì chứ a? Thiên Sư Trương Đạo Nhất cùng Cương Thi Chi Tổ Doanh Câu đối diện gặp nhau, không khỏi lần nữa cảm nhận được đối thủ chỗ phóng thích ra hùng hậu vũ lực. Hắn ngưng thần tụ khí, hóa ra điều hình pháp khí thần thiếu phát động thiên cương thiếu cánh thuật. Mắt thấy thiếu cánh bạch phá thương khung, đem Doanh Câu xô ra 3 mét có hơn, Trương Đạo Nhất trong lòng cảm thấy vẻ vui sướng. Nhưng mà, Doanh Câu cũng không bị đánh bại, ngược lại khỏe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, bắt đầu phóng xuất ra kinh khủng cương thi lực lượng. Trương Đạo Nhất giống như cá mập tập kích, cận thân tiến công, vung vẩy trường thương phát động như lai thần trường thuật, lấy quanh thân chân khí gọi ra mấy chục trường lôi đình quyền, ngắn ngủi ở giữa đánh tan Doanh Câu cương thi lực trường. Doanh Câu thân thụ mấy lần trọng thương, đánh mất khống chế, phát động thi yêu linh thuật tế ra song đầu sói. Trương Đạo Nhất lấy thiên cương thiếu cánh lại lần nữa phát động công kích, thi triển cửu tiêu xuyên vân đao chém dụng trong đó một con sói, mà chính hắn cũng bởi vậy bị địch quân công kích, ngược lưu lại một đạo máu me đầm địa vết thương. Ngay sau đó, Doanh Câu lại thi triển ra đáng sợ ma thuật thuật pháp, thi thể gây dựng lại đem song đầu sói hai nửa thân thể sát nhập, tạo thành đáng sợ liên thể cương thi, hướng Trương Đạo Nhất vọt tới. Mà Trương Đạo Nhất cũng không cam chịu yếu thế, tuân theo đạo pháp tự nhiên nguyên tắc, lặng yên ẩn lên, phát động thiên cương bộ pháp cấp tốc hiện lên. Thoáng qua ở giữa, hắn vậy mà đã xuất hiện sau lưng Doanh Câu, cầm trong tay trường thương phát động thanh long mở miệng một bước ở giữa ngạnh sinh sinh đánh bại liên thể cương thi. Thiên Sư Trương Đạo Nhất cùng Cương Thi Chi Tổ Doanh Câu tại một mảnh trên hoang dã triển khai kinh tâm động phách quyết đấu. Trương Đạo Nhất thần thái trang nghiêm, trong miệng hô hào chú ngữ, cầm trong tay vô hình chi vật, chúng quanh thân thể dần dần dâng lên từng vòng quang mang, trướng mắt chói mắt. Cương Thi Chi Tổ Doanh Câu thì có chút dữ tợn, trên mặt u cục chập trùng, hai mắt như điện, trong miệng phát ra suy suy chói tai âm thanh. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Trương Đạo Nhất thuật pháp tên là Cửu Thiên Hoàng Khí Quyết, là lấy ngũ hành chi khí làm cơ sở, ẩn chứa thiên địa chi lực, đánh ra một quyền nương theo lấy tiếng oanh minh, đem nhu hòa hoàng khí ngưng tụ thành cứng rắn vô cùng nắm đấm, hướng Cương Thi Chi Tổ Doanh Câu mãnh liệt đánh tới. Doanh Câu thì vận dụng chiêu bài của hắn thuật pháp, vạn trùng khốn cửa đến đối kháng Trương Đạo Nhất. Hắn hít sâu một hơi, cả người thế mà lơ lửng giữa không trung, hai tay ngón tay nhanh chóng động tác, bốn phía lập tức xuất hiện ngàn vạn cái côn trùng, hóa thành vòng xoáy xoay tròn, đem Trương Đạo Nhất vây khốn. Trương Đạo Nhất cũng không có thất vọng, chiêu số của hắn liên tiếp không ngừng, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, chín thân ảnh phân biệt xuất hiện, mỗi một thân ảnh đều gánh chịu lấy một cái pháp khí. Tại cái này chín đại pháp khí chấn áp xuống, vạn trùng khốn cửa lại bị vây hút, Doanh Câu kinh ngạc phát hiện chín thân ảnh dung hợp thành một bóng người, vẫn là Trương Đạo Nhất, nhưng khí tức cảnh giới đã đột phá lúc trước. Doanh Câu lần nữa vận dụng vạn trùng khốn cửa, lần nữa không công mà lui. Trương Đạo Nhất thì đánh ra hỗn độn chi cắt chém ngang Doanh Câu, Doanh Câu trong lúc bối rối một đạo thiểm điện lướt qua, Doanh Câu trên thân rõ rỉ ra mấy đạo vết thương sâu tới xương, khí tức cũng bởi vậy chậm lại. Thiên Sư Trương Đạo Nhất đối mặt với Cương Thi Chi Tổ Doanh Câu, hai tay vung lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo linh phủ từ lòng bàn tay của hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một con to lớn hỏa diễm vượng hoàng, hướng phía Doanh Câu bắn nhanh mà đi. Doanh Câu không chút hoang mang, cười lạnh một tiếng, toàn thân khói đen mờ mịt, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn bắn ra, trong nháy mắt đem hỏa diễm vượng hoàng đánh tan. Thiên Sư Trương Đạo Nhất trong lòng không khỏi giật mình. Nhưng mà Trương Đạo Nhất cũng không cứ thế từ bỏ, hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm chân khí. Trong tay pháp khí đột nhiên quang mang đại định, chỉ gặp vô số phù văn tại mặt ngoài lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành một đạo cường đại trùng sáng, trực trùng bất tiêu. Doanh Câu thấy thế, hơi biến sắc mặt, hắn vung vẩy trong tay cốt trượng, ý đồ ngăn cản đạo ánh sáng này buộc. Nhưng mà, theo một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh, cốt trượng bị trực tiếp đã bị đánh mảnh vỡ, trùng sáng như lợi kiếm, trực tiếp đâm vào Doanh Câu thân thể, đem nó vững vàng đính tại trên mặt đất. Doanh Câu thân thể bắt đầu phát ra màu đen sương mù, một cỗ cường đại tà ác lực lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, Thiên Sư Trương Đạo Nhất nhíu mày. Hắn biết, trận chiến đấu này xa xa không có kết thúc. Hắn nhất định phải nghĩ ra càng cường đại hơn thuật pháp mới có thể triệt để đánh bại Doanh Câu. Bóng đêm như mực, dưới ánh trăng chi lâm ở giữa, Thiên Sư Trương Đạo Nhất cùng Cương Thi Chi Tổ Doanh Câu chiến đấu càng thêm kịch liệt. Trương Đạo Nhất hai đầu lông mày lộ ra một cố kiên quyết, trong tay kiếm gỗ đào ở dưới ánh trăng lóe ra sâu kín lục sắc quang mang. Doanh Câu thân hình khổng lồ, toàn thân mọc đầy dấu vết tháng năm, làn da như là cây khô vỡ ra, trong mắt lộ ra u minh chi sắc. Hắn chậm rãi giơ lên mục nát hai tay, trong miệng phát ra trầm muộn gầm nhẹ, lập tức thể nội phun trào ra một cỗ màu xám đen khí lưu, đó chính là cương thi chi tổ đặc lưu thi khí. Trương Đạo Nhất biết rõ Liều Mạng cứng rắn không phải là đối thủ của Doanh Câu, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thiên cương thuật lấy thể nội linh lực làm dẫn, thiên cương chi khí hóa thành vô hình kiếm khí, vờn quanh toàn thân. Kiếm vô đảo theo nội lực của hắn chấn động, hình như có sinh mệnh linh động. Lôi đình một kích, Trương Đạo Nhất khẽ quát một tiếng, kiếm vô đảo hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Doanh Câu bổ tới. Doanh Câu cơ tựa như núi cao tay lớn, muốn ngăn lại một kích này. Nhưng mà thiên cương thuật uy lực không hề tầm thường, kiếm khí cùng thi khí va chạm, trên không trung bạo phát ra đình thai nhức óc tiếng oanh minh. Hai cỗ lực lượng như là hai ngọn núi mãnh liệt chạm vào nhau, khơi dậy đầy trời phong trần cùng đá vụn. Cương thi chi tổ Doanh Câu mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn chưa từng ngờ tới thiên sư Trương Đạo Nhất có thể lấy sức một mình đối kháng mình vị này viễn cổ cương thi. Trong cơ thể hắn thi khí bị thiên cương thuật uy lực trô đánh sơ xác, nhất thời càng không có cách nào ngưng tụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trôi này bị linh lực tẩm bổ kiếm gỗ đào thẳng bức cả thân. Đi thôi. Trương Đạo Nhất trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, kiếm gỗ đào mang theo giữa thiên địa thuần túy nhất chính khí, đâm thẳng Doanh Câu lồng ngực. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến Doanh Câu thời điểm, hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, máu tươi hóa thành một cỗ hắc khí, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, dường như có chuyển cơ. Nhưng mà thiên sư Trương Đạo Nhất đã sớm chuẩn bị, lấy thiên cương thuật bên trong âm dương chuyển. Thiên sư Trương Đạo Nhất một mình đối mặt cương thi chi tổ Doanh Câu không cảnh, trong lòng sớm đã sinh lòng gợn sóng. Hắn biết rõ, đây là một trận quyết định vận mạng loài người chiến đấu. Trường kiếm trong tay vung khẽ, thần thông pháp lực quần quần không tuyệt tuôn ra, giống như từng đạo thiểm điện phá toái hư không, cùng cương thi chi tổ công kích tương hô khuấy động. Một cỗ hạo đãng năng lượng tại hai ở giữa bộc phát, để khí thế bàng bạc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mọi người đều biết, thiên sư Trương Đạo Nhất nắm giữ thuật pháp, chính là nguồn gốc từ tại viễn cổ các vu sư tế điện tinh thần chi lực truyền thừa. Cũng trải qua hắn mấy chục năm nghiên cứu cùng lĩnh ngộ, trở thành một loại hoàn chỉnh đặc biệt thuật pháp hệ thống. Tinh thần vẫn lạc, vạn dặm quang mang tận, đạo pháp thiên hạ. Trương Đạo Nhất trong miệng chú ngữ, đống nhiên quát. Chú ngữ âm thanh đột nhiên bốc lên, xa xa truyền đến. Cơ hồ cùng một thời gian, tinh quang nhất thời hình thành sắc bén lưỡi đao, giống như sao trời rơi xuống, hung ác nhưng chém về phía Doanh Câu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tinh thần chi lực giống như thùng thuốc nổ dẫn phát bắn ra, cương thi chi tổ năng lượng phòng tuyến trong nháy mắt bị kích phá, kinh thiên động địa lực va đập để Doanh Câu kinh ngạc không thôi. Thú vị thú vị, tiếp tục như vậy không thể được, đến vận dụng lực lượng của ta. Cương thi chi tổ Doanh Câu trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, dự định thả ra mình lực lượng cường đại nhất. Nhưng là Trương Đạo Nhất thầm nghĩ lấy nhất định phải đánh bại cái này ước vạn năm cương thi chi tổ, hắn thần thông pháp lực biến ảo vô thường, tế ra một loại kinh khủng thuật pháp. Long minh tứ kiếp. Một tiếng dài giống, giữa thiên địa quanh quần cự long tiếng gầm gừ. Trương Đạo Nhất quanh thân hiện lên một đầu màu đỏ cự long, giống như thiểm điện cắt vỡ nồng mụ, vung vẩy hai bên cánh, liền có vô hình lực lượng đánh út về phía Doanh Câu. Giá tính thanh âm bên trong, bốn đạo giống như cự long gào thét mãnh liệt thế công, tựa như quét ngang vạn vật chiều dâng, đột nhiên đánh trúng Doanh Câu, để hắn mặc dù vạn phần kinh ngạc, nhưng cũng không cách nào đào thoát. Tại thiên sư Trương Đạo Nhất cường đại thuật pháp dưới, màn đêm buông xuống, cổ tháp bên trong, dưới ánh trăng, thiên sư Trương Đạo Nhất đang đối mặt lấy bị hắc vụ quấn quanh cương thi chi tổ Doanh Câu. Trương Đạo Nhất áo bào đồng bền, hai tay ở trước ngực kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, gọi ra thuật pháp tên là Huyền Hoàng Phá Tà Quyết. Doanh Câu, ta chính là thiên sư Trương Đạo Nhất, tối nay chính là ngày tận thế của ngươi. Trương Đạo thanh âm như sấm, theo trong tay hắn đạo phù lóe ra kim sắc quang mang. Doanh Câu mặt lộ vẻ dữ tợn, phát ra trầm thấp tiếng gào, hắc vụ tràn ngập, hóa thành từng cái huyết sắc xúc tu, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất lông mày nhíu lại, trong tay đạo phù bộc phát ra tầng tầng quang mang, hóa thành một cái cự đại quang cầu, quang mang bên trong ẩn chứa vô tận huyền hoàng chi lực. Huyền Hoàng Phá Tà Quyết, phá! Trương Đạo Nhất gầm thét một tiếng, quang cầu đột nhiên phóng tới Doanh Câu, không gian phảng phất bị cố lực lượng này xé rách, phát ra tiếng gào chát chúa. Quang cầu đụng vào Doanh Câu trên thân, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, không khí bốn phía cũng vì đó chấn động. Doanh Câu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia huyết sắc xúc tu bị Huyền Hoàng Phá Tà Quyết uy lực trô đánh sơ xác, nó kia bị khói đen che phủ thân thể cũng tại cái này đạo thuật pháp năng lượng hạ bị xé nứt ra, lộ ra bên trong mục nát xương cốt. Trương Đạo Nhất thừa thắng truy kích, trong miệng không tuyệt vọng động chú ngữ, trong tay đạo phù hóa thành từng cái kim sắc phù rồng, long ngâm chấn thiên, quanh quẩn trên không trung, cùng quang cầu cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại phù trận, đem Doanh Câu giam ở trong đó. Doanh Câu, ngươi đã bị Huyền Hoàng Phá Tà Quyết khóa chặt, không cách nào đào thoát. Trương Đạo Nhất thần sắc lạnh lùng, toàn lực ứng phó. Cương thi chi tổ Doanh Câu tại trong phù trận không ngừng dãy rủa, huyết sắc xúc tu không ngừng bị phù rồng chỗ xé rách, nhưng nó lực lượng lại phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một lần tránh thoát đều để phù rồng mệt mỏi. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất quyết định thi triển Huyền Hoàng Phá Tà Quyết tuyệt học, chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, trong miệng đọc lên chú ngữ càng gấp gáp hơn, trong tay đạo phù đông nhiên lắc một cái, toàn thân bộc phát ra khí tức cường đại. Theo Trương Đạo Nhất hét dài một tiếng, bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh không gian. Từ kia trong cái khe, một cỗ cổ lão, lực lượng cường đại như hồng hoang như cự thú ngút trời mà ra, thẳng đến kia to lớn phù trận mà đi. Cương thi chi tổ Doanh Câu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Khung cảnh chiến đấu bên trong, thiên sư ngửa mặt lên trời bực đều, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, trực trùng bất tiêu. Đây là nàng thuật pháp thiên phạt uy lực to lớn, có thể điều động thiên địa chi lực, đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cương thi chi tổ Doanh Câu cũng không cam chịu yếu thế, hắn thân thể chấn động, trong miệng thốt ra một đạo hắc khí, lập tức không khí bốn phía trở nên nặng nề mà ô trọng. Đây là doanh câu thuật pháp hắc vụ cuốn có thể ngưng tụ linh khí trung quanh, hình thành một mảnh hắc vụ bao phủ lại đối thủ, khiến cho lâm vào hỗn loạn cùng trong sự sợ hãi. Thiên sư hừ lạnh một tiếng, phất tay, trên bầu trời xuất hiện một đạo màu bạc trắng điện quang. Đây là nàng thuật pháp lôi điện tránh có thể triệu hồi ra thiên lôi chi uy, đối mục tiêu tạo thành mãnh liệt địa giật. Doanh câu thấy thế, mặt lộ vẻ hung sắc, hai tay của hắn vỗ, thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Đây là hắn thuật pháp thi vương chi lực có thể cường hóa tự thân lực lượng, cùng trời sư chống lại. Thiên sư nhíu mày, nàng biết không thể lại mang xuống, thế là cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức thuật pháp thiên phạt uy lực đại tăng, kim sắc quang mang như thần kiếm, phóng tới doanh câu. Doanh câu sắc mặt đại biến, biết không ổn, vội vàng dùng hắc vụ cuốn ngăn cản. Nhưng là kia cổ lực lượng cường đại uy nguyên xuyên thấu phòng ngự của hắn, trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Một tiếng vang thật lớn, doanh câu thân thể bay rất ra ngoài, đâm vào một vách đá bên trên, vách núi lập tức sụp đổ một góc. Thiên sư thở hào hẹn, nhưng là trên mặt của nàng lại tràn đầy thắng lợi quan mang. Cương thi chi tổ hiểm ác cùng trời sư cường đại, để cuộc chiến đấu này tràn đầy kích thích cùng khẩn trương, khiến ở đây tất cả người quan chiến cũng vì đó động dung. Thiên sư áo bào đồng bền, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào, đối mặt với dáng người khôi ngô, đầy người hắc giáp cương thi chi tổ doanh câu. Doanh câu trong tay quỷ đầu đại đao tại dưới ánh mặt trời hàn quang lập lòe, phản phất có thể chặt đứt thế gian vạn vật sinh cơ. Hai người giằng co ở giữa, một bầu không khí quái dị trong không khí lan tràn ra. Thiên sư hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm chú ngữ. Trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên quang mang đại thịnh, hình thành từng đạo kiếm khí, hướng doanh câu đánh tới. Doanh câu mặt không đổi sắc, đại đao vung đẩy, quỷ khí lở lở, đem kiếm khí từng cái chẳng tán. Thiên sư vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, đọc lên thái thanh thần chú. Trên bầu trời linh khí hội tụ, hình thành từng cái tử sắc phù văn, hướng doanh câu ầm vang rơi xuống. Doanh câu thẩm vận quỷ đạo bí pháp, trung quanh thân thể hắc khí lan lộn, hình thành từng đạo không thể phá vỡ quỷ đạo hộ thể. Thiên sư thấy thế, lông mày nhíu lại, toàn thân pháp lực phun trào, lớn tiếng tụng niệm cửu chuyển kim thân chú. Lập tức, kim sắc quang mang từ trên người hắn bạo phát đi ra, hình thành từng đạo kim sắc hộ thuẫn, cùng doanh câu quỷ đạo hộ thể va chạm, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Giang co bên trong, thiên sư trong mắt tinh quang lóe lên, linh cơ khẽ động, thế ra áp đáy hòm bí thuật, vạn độc quy nguyên thuật. Giữa thiên địa linh khí phun trào, ngàn vạn khí độc hội tụ thành một cỗ nhỏ bé chùm sáng màu đen, hướng doanh câu vào tới. Doanh câu trong mày, quỷ đạo chi thuật đội vàng vận chuyển, ý đồ ngăn cản cái này vô tận kịch độc. Nhưng vạn độc quy nguyên thuật uy lực không thể coi thường, cho dù quỷ đạo chi thuật cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Rốt cục, tại song phương lực lượng trong đụng chạm, cương thi chi tổ doanh câu quỷ đạo hộ thể bắt đầu xuất hiện vết rách, mà thiên sư cũng bởi vì thi triển ra vạn độc quy nguyên thuật mà sắc mặt tái nhợt, toàn thân pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên sư trong mắt thần quang lóe lên, toàn thân quang mang lại thịnh, thi triển một chiêu cuối cùng, huyền thiên một kích. Huyền thiên một kích, thiên địa biến sắc, yên lặng như tờ. Doanh câu hộ thể quỷ khí dưới một kích này, như giấy mỏng bị xuyên thủng. Doanh câu kia cường đại thân ảnh tại một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ bên trong, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán thành vô hình. Mà thiên sư cũng tại lúc này kiệt lực thân ngược lại, vạn độc quý nhất. Trương đạo nhất cảm thụ được trên người khí độc, tựa hồ ngay tại ăn mòn tính mạng của hắn. Cái này cương thi chi tổ không hổ là cương thi chi tổ, thật sự là thật là đáng sợ. Lấy hắn phi tiên chi thể, bán tiên chi lực, đều không thể ngăn cản được. Đột nhiên, trên người hắn tách ra một đạo yêu đất lục quang. Chương 71, hạn bạc truyền thuyết. Sau khi chết thiên địa cực kỳ bi ai, hạ một trận kim sắc huyết vũ. Thiên sư Trương đạo nhất thân thể đột nhiên tản mát ra chói mắt lục sắc quang mang, phản phất một viên sáng chói minh châu trong bóng đêm lấp lánh. Theo lục quang nở rộ, một kiện thần bí mà cường đại bảo vật từ trong cơ thể hắn chậm rãi nổi lên. Món bảo vật này tản ra làm người sợ hãi khí tức. Quang mang những nơi đi qua, nguyên bản tràn ngập bốn phía thi độc như băng tuyết tan ra hầu như không còn. Những cái kia bị thi độc ăn mòn đã lâu, đã mất đi sức sống đám người. Cũng tại cái này thần kỳ lực lượng hạ dần dần khôi phục sinh mệnh sức sống. Đám người kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Cái này nhìn như bình thường thiên sư vậy mà có được như thế pháp bảo nghịch thiên. Mà lúc này Trương đạo nhất cũng không có đình chỉ động tác, hắn tiếp tục thúc giục bảo vật lực lượng để càng nhiều người đạt được cứu chữa. Tại bảo vật gia trì dưới, Trương đạo nhất tựa như chúa cứu thế giáng lâm nhân gian. Thân ảnh của hắn trở nên cao lớn mà uy nghiêm, mỗi một cái động tác đều mang vô tận từ bi cùng nhân ái. Mọi người đối với hắn tràn đầy cảm kích cùng lòng kính sợ, nhao nhao quỳ mọp xuống đất, đem hắn coi là thần minh cung phụng. Tại một mảnh hoang vu thổ địa bên trên, đột nhiên phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Bầu trời bị bóng tối bao trùm, phản phất ngày tận thế tới. Nương theo lấy trận trận tiếng vang, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, đã nứt ra khe hở thật lớn. Từ trong cái khe, một cỗ cường đại mà tà ác khí tức phun ra ngoài, tràn ngập trong không khí. Cỗ khí tức này để cho người ta cảm thấy rùng mình, sinh lòng sợ hãi. Ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi dâng lên. Hắn thân hình cao lớn, người khoác cũ nát chiến giáp, khuôn mặt dữ tợn và mèo, để lộ ra vô tận tà ác cùng ác khí. Thân ảnh này chính là cương thi chi tổ, Hạn Bạt. Hạn Bạt mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, phản phất tiêu đốt lên lửa giận. Hắn hé miệng, phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, thanh âm dường như sấm sét rung động lòng người. Theo Hạn Bạt xuất hiện, hoàn cảnh chung quanh cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản khô cạn thổ địa trong nháy mắt trở nên cằn cỗi hoang vu, cỏ cây khô héo, sinh cơ đoạn tuyệt. Trong không khí tràn ngập tử vong cùng mục nát hương vị, để cho người ta không thở nổi. Hạn Bạt dùng cái kia cánh tay tráng kiện vừa khua múa, ta ác lực lượng giống như thủy triều tuôn ra. Những lực lượng này hội tụ thành một đạo màu đen gió lốc, quét sạch bốn phía. Chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn,
vô luận là sông núi vẫn là dòng sông, đều tại cố lực lượng này trước mặt không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, những cái kia ngủ say đã lâu tà ma nhóm cũng cảm nhận được Hạn Bạt triệu hoán. Bọn chúng nhao nhao tỉnh lại, từ các ngõ ngách tuôn ra, hướng về Hạn Bạt tụ tập. Những này tà ma hình thái khác nhau, có diện mục xấu xí, có toàn thân tản ra hôi thối, nhưng chúng nó đều có được lực lượng cường đại cùng ác ý trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tràn đầy tà ác khí tức, một trận đáng sợ hai nạn sắp xảy ra. Bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một trận kinh tâm động phách đại chiến sắp triển khai. Thiên sư Trương Đạo Nhất đứng tại đỉnh núi, hắn người mặc một bộ đà bào, cầm trong tay kiếm gỗ đào, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía trước. Mà ở đối diện hắn cách đó không xa đứng đấy một cái vóc người cao lớn, toàn thân tản ra khí tức tử vong thân ảnh, Cương Thi Chi Tổ Hạn Bạt. Theo một trận cuồng phong gào thét mà qua, Hạn Bạt phát ra gầm lên giận dữ hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất lách mình né tránh công kích, đồng thời vung ra kiếm gỗ đào đâm về Hạn Bạt, nhưng bị tùy tiện tránh thoát cũng trở tay một trường đánh bay kiếm gỗ đào. Trương Đạo Nhất cũng không có nhụt chí cấp tốc thi triển ra định thân chú ý đổ vây khốn Hạn Bạt, nhưng mà đôi này thực lực cường đại Hạn Bạt không hề có tác dụng. Mắt thấy định thân chú vô hiệu, Trương Đạo Nhất quyết định sử xuất tuyệt chiêu, Cửu Thiên Thần Lôi chú. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết ấn trên bầu trời, lập tức tiếng sấm đại tắc, từng đạo tử sát thiểm điện bổ về phía Hạn Bạt. Đối mặt như thế công kích mãnh liệt, Hạn Bạt vậy mà không tránh không né, ngạnh kháng hạ tất cả lôi điện, thân thể lông tóc không tổn hao gì. Trương Đạo Nhất thấy thế trong lòng giật mình, biết gặp được cường địch. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa thi triển pháp thuật triệu hồi ra một đám thiên binh thiên tướng hiệp trợ mình tác chiến. Những thiên binh này thiên tướng nhóm từng cái người mang tuyệt kỹ cùng Hạn Bạt triển khai kịch liệt chém giết. Trương Đạo Nhất đối mặt Hạn Bạt, trong lòng âm thầm mặc niệm chú ngữ, hai tay tung bay, kết ấn thành ấn, đột nhiên vung lên. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình vang động. Hắn gào thét một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng Hạn Bạt. Hạn Bạt thấy thế, cười lạnh một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen, tránh đi Trương Đạo Nhất công kích. Trương Đạo Nhất phát giác được Hạn Bạt né tránh, trong lòng hơi động, liền biết Hạn Bạt tất nhiên có cả bẫy. Hắn phi thân lên, đứng lơ lửng trên không, giữa song trưởng hàn khí bốn phía, một chiêu hàn băng ngưng khí hướng Hạn Bạt đánh tới. Hạn Bạt thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như điện, một chiêu u minh quỷ ảnh hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay hành lễ, một chiêu thái thanh thần lôi hướng Hạn Bạt đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trong không khí điện quang lấp lóe, lôi đỉnh chi lực bay thẳng Hạn Bạt. Hạn Bạt mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng hộ thể, nhưng không ngờ Trương Đạo Nhất chiêu này thuật pháp uy lực to lớn, trực tiếp đem Hạn Bạt đánh bay, thân hình trên không trung phiêu đãng, thật lâu không thể rơi xuống đất. Hạn Bạt lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn biết đây là Trương Đạo Nhất bố trí tỉ mỉ cả bẫy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa hóa thành khói đen, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất mặt không đổi sắc, hắn biết Hạn Bạt mặc dù lợi hại, nhưng mình dù sao cũng là thiên sư, có tu vi thâm hậu. Hắn nhắm mắt ngưng thần, hai tay nhanh chóng kết ấn, một chiêu vạn kiếm quy tông hướng Hạn Bạt vung đi. Trong không khí lập tức tràn đầy kiếm khí, như mưa to gió lớn, hướng Hạn Bạt quét sạch mà đi. Hạn Bạt thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng vận khởi lực lượng toàn thân, hóa thành một đạo hắc ảnh, muốn chạy ra Trương Đạo Nhất công kích. Nhưng mà, Trương Đạo Nhất chiêu này thuật pháp đã dự mưu đã lâu, hắn biết Hạn Bạt tất nhiên sẽ đào tẩu, bởi vậy hắn sớm đã bày ra thiên la địa võng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời lôi đình rơi xuống, đem Hạn Bạt vây ở vô hình lồng giam bên trong. Hạn Bạt mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn biết mình lần này cũng không còn cách nào đào thoát. Trương Đạo Nhất chậm rãi thu chiêu, ánh mắt kiên định. Hắn biết Hạn Bạt mặc dù bị bắt, nhưng còn có càng nhiều cương thi cần hắn đến cứu vớt. Thiên sư Trương Đạo Nhất đối mặt với sắc mặt âm lãnh cương thi chi tổ Hạn Bạt, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Hắn biết lần này chiến đấu sẽ phi thường kịch liệt, cũng là hắn cùng Hạn Bạt ở giữa một trận sinh tử chi chiến. Trương Đạo Nhất đi đầu xuất thủ, trong tay phụ lục hóa thành một vệt kim quang đánh về phía Hạn Bạt. Hạn Bạt nghiêng người lóe lên, tránh thoát Trương Đạo Nhất công kích, đồng thời trực tiếp trở tay bấm niệm pháp quyết thi xuất địa ngục xé rách thuật. Lập tức một cỗ cường đại lực lượng từ lòng đất truyền đến, đem Trương Đạo Nhất vây ở nguyên địa. Nhưng là Trương Đạo Nhất cũng không hề từ bỏ. Hắn ngưng tụ lại đạo gia chân khí, hóa thành một đạo kim sắc hộ thể che đậy, thành công đứng vững Hạn Bạt công kích. Trương Đạo Nhất nhắm ngay cơ hội, thân pháp cấp tốc vọt đến Hạn Bạt bên cạnh, lại lập tức thi triển ra thần phong kiếm quyết thuật. Hắn trường kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, trực tiếp cắt về phía Hạn Bạt. Hạn Bạt cười lạnh há mồm phun ra một ngụm hắc khí, hóa thành quái thủ bắt lấy trường kiếm thân kiếm, nếm thử đem nó cướp đi. Nhưng là Trương Đạo Nhất cũng không có buông tay, thừa cơ thi triển ra như ý thuật kiếm tuyệt kỹ, trực tiếp hoạch hướng Hạn Bạt chỗ chí mạng. Hạn Bạt thấy thế giận dữ, hóa thành một đoàn khói đen hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất hỏa tốc thi triển ra máu đạo thần truy thuật, một truy đập vào Hạn Bạt trên thân, tạo thành thương tổn cực lớn. Hạn Bạt mặc dù thụ thương, nhưng là kiên định đối Trương Đạo Nhất phát động toàn lực công kích. Trương Đạo Nhất cắn chặt hàm răng, lần nữa thi triển ra như ý thuật kiếm thuật, cuối cùng thành công đem Hạn Bạt giết chết. Trận chiến đấu này kết thúc, Trương Đạo Nhất thành công địa bảo vệ nhân gian, khiến mọi người trùng hoạch hòa bình. Những này thuật pháp chiêu thức đều bắt nguồn từ đạo gia bí mật bất truyền, có thể trợ giúp Trương Đạo Nhất đấu thắng hết thể cường địch cùng nguy cơ. Tử Bào Thiên Sư Trương Đạo Nhất cầm trong tay tử kim đoạn côn đứng tại cương thi chi tổ Hạn Bạt trước mặt, hai mắt lạnh lẽo, trên thân tản ra một cỗ lực chấn nhiếp. Hạn Bạt tuy là cương thi chi tổ, nhưng lúc này lại thần sắc lo nghĩ, không ngừng lùi lại. Trương Đạo Nhất bỗng nhiên giống to một tiếng, trong tay tử kim đoạn côn bỗng nhiên đâm ra, chiêu số tên là Vạn Kiếm Quy Tông, chiêu này là đạo gia tuyệt kỹ, lực phá hoại cực mạnh. Lập tức mặt đất vỡ ra, nền tảng sụp đổ, Hạn Bạt cương thi thủ hạ đều hồi phi yên diệt. Hạn Bạt thấy tình cảnh này, giận không kềm được, hùng hống một tiếng, tế ra trong tay pháp trượng, một chiêu gọi là Liệt Diễm Liệu Nguyên. Đây là âm thần chi chiêu, có thể thiêu cháy tất cả, trực tiếp phun ra một cỗ hừng hực hỏa diễm, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất không lùi mà tiến tới, trong tay tử kim đoạn côn khẽ múa, một chiêu dạ hành đi tắt, cực tốc cận thân, trùng điệp một kích. Lập tức đem Hạn Bạt pháp trượng chấn thành phấn vụn, Hạn Bạt bàn tay tức thì bị chấn động đến máu thịt bé bét, thoi thoát. Trương đạo nhất lạnh lùng nhìn xem Hạn Bạt, một chiêu vô tâm trồng liễu. Tại Hạn Bạt bản năng né tránh dưới, đoạn côn lại tại không trung chuyển cái vòng tròn, trực tiếp chui vào Hạn Bạt lồng ngực. Hạn Bạt âm thanh vừa gọi, một cỗ khói đen phát ra, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trận chiến đấu này kinh diễm vô số người, Trương đạo nhất võ học như thần, tuyệt chiêu như lôi đỉnh bạt quân, Hạn Bạt có thể xưng cường đại. Nhưng đối mặt Trương đạo nhất vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Từ Bảo Tiên sư Trương đạo nhất đối mặt cương thi chi tổ Hạn Bạt, khí thế hùng hổ. Hạn Bạt toàn thân tản ra khí tức ấm lãnh, làn da tái nhợt, hai mắt hăm sâu, bày biện ra mục nát bộ dáng. Trương đạo nhất trong tay tử kim pháp trượng nhoáng một cái, trên pháp trượng dũng động thần bí quang mang. Trong miệng hắn mặc niệm chú ngữ, pháp trượng đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh, một đạo tử kim sắc cổ sáng trực trùng vân tiêu, phóng tới Hạn Bạt. Hạn Bạt thấy thế, biến sắc, biết Trương đạo nhất đây là muốn toàn lực ứng phó. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thịt thối cuồn cuộn, như là bị làm tức giận dã thú, cơ hai tay, hướng về Trương đạo nhất phóng đi. Trương đạo nhất nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Hạn Bạt động tác, trong tay pháp trượng lần nữa vung dậy, lần này từ trên trời giáng xuống không còn là cổ sáng, mà là một đạo tử kim sắc quang cầu bên trên có phức tạp phù văn. Một viên tản ra khí tức thần bí tử kim sắc quang cầu lặng lặng địa lơ lửng giữa không trung. Nó tựa như trong vũ trụ sao trời sáng chói chói mắt. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện quang cầu mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp phù văn. Những này phù văn giống như cổ lao chú ngữ, lại như thần bí đồ đằng, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí, phản phất là giữa thiên địa một loại nào đó quy tắc thể hiện. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, quấn quanh, cộng đồng tạo thành một bức rực rỡ màu sắc đồ án, khiến cho toàn bộ quang cầu nhìn qua càng lộ vẻ thần thánh cùng trang nghiêm. Vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ đường vòng cung, hướng Hạn Bạt đánh tới. Hạn Bạt thấy thế, gầm thét liên tục, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, muốn tránh đi, nhưng quang cầu tốc độ cực nhanh, lóe lên ở giữa đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quang cầu trực tiếp đánh trúng vào Hạn Bạt, cái kia mục nát làn da như là vỡ vụn như đồ sứ, vỡ vụn ra, lộ ra phía dưới tái nhợt không xương. Hạn Bạt kêu thảm một tiếng, lui về phía sau, thân thể bị nguyền rủa lực lượng ăn mòn, tốc độ so trước đó chậm lại. Trương đạo nhất thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lanh cốc, tử kim pháp trượng lần nữa vung dậy. Lần này, từ trên trời giáng xuống chính là một cỗ năng lượng màu tử kim phong bạo. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung, như vòi rồng, hướng Hạn Bạt quét sạch mà đi. Hạn Bạt trông thấy cỗ năng lượng này phong bạo, lạnh cả tim, biết nếu như bị phong bạo quét sạch, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong bạo quét sạch, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Hạn Bạt thân thể tại cơn báo táp này bên trong không ngừng bị tàn phá. Cuối cùng, thân thể của hắn tại trong gió lốc tiêu tán, hóa thành một đống bụi đất. Trương đạo nhất nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm chú ngữ, tử kim trên pháp trượng quang mang dần dần biến mất, mà trên trận phong bạo cũng theo đó lắng lại. Cương thi chi tổ Hạn Bạt chính là thời kỳ thượng cổ ma thần một trong. Theo cổ tịch ghi chép, Hạn Bạt nguyên do hoàng đế chi nữ, tên là Nữ Bạt. Nàng dung mạo như thiên tiên, lại có được phi phàm lực lượng. Tại một trận cùng Sibiu trong lúc kịch chiến, hoàng đế phái ra mình nữ nhi Nữ Bạt tham chiến. Nữ Bạt bằng vào nó mạnh mẽ thần lực, trợ giúp hoàng đế chiến thắng Sibiu. Nhưng cũng bởi vậy hao hết thể lực cùng linh lực, không cách nào trở về thiên đỉnh. Cuối cùng, nàng lưu tại nhân gian, cũng hóa thành một bộ cương thi. Nhưng mà, cỗ này cương thi cũng không phải là phổ thông cương thi, nó ẩn chứa vô tận uy năng. Hạn Bạt chỗ đến, đất càng nghìn dặm, giang hà khô cạn, cỏ cây khô héo, sinh linh đổ thán. Mọi người đối e ngại không thôi, đem nó coi là tai nạn biểu tượng. Cứ việc Hạn Bạt khiến nhân loại mang đến tai họa thật lớn, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm ý nguyên bảo lưu lấy một tia thiện lương. Mỗi khi nạn hạn hán tiến đến, dân chúng chịu đủ cực khổ thời điểm, Hạn Bạt kiểu gì cũng sẽ trong bóng tối yên lặng bảo hộ những cái kia vô tội sinh mệnh. Chỉ là tại một cái cổ lão mà thần bí thời đại bên trong, Hạn Bạt vốn là một vị có được lực lượng cường đại cùng thiện lương tâm linh thần minh. Nhưng mà vận mệnh lại đối với hắn mở một cái tàn khốc trò đùa. Một ngày, Hạn Bạt gặp một đám âm hiểm xảo trá tà ma. Những này tà ma lòng mang ác ý, ý đồ lợi dụng Hạn Bạt lực lượng đến thỏa mãn mình tư dục. Bọn hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc Hạn Bạt, để hắn tin tưởng chỉ có thông qua hắc ám thủ đoạn mới có thể thực hiện chân chính vĩ đại. Dần dần, Hạn Bạt bị tà ma nhóm hoa ngôn chỗ che đậy, bắt đầu đi lên một đầu sa đoạn con đường. Nội tâm của hắn dần dần bị tà ác ăn mòn, nguyên bản thiện lương cùng chính nghĩa không còn sót lại chút gì. Theo thời gian trôi qua, Hạn Bạt trở nên càng ngày càng lãnh khốc vô tình. Lực lượng của hắn cũng càng phát ra cường đại. Nhưng loại lực lượng này đã không còn dùng cho bảo hộ người dân, mà là trở thành hủy diệt cùng phá hư công cụ. Cuối cùng, Hạn Bạt triệt để biến thành tà ác nhất tồn tại. Thân thể của hắn tản ra khí tức kinh khủng, chỗ đến đều là hoang vu cùng tai nạn. Mọi người đối với hắn tràn đầy sợ hãi cùng căm hận, nhưng lại không có sức chống cự cái kia sức mạnh đáng sợ. Đã từng thủ hộ giả bây giờ biến thành ác ma, đây không thể nghi ngờ là một trận bi kịch. Hạn Bạt chết đi một khắc này, giữa thiên địa phảng phất đã mất đi sinh cơ. Ánh nắng không còn nóng bỏng, trong không khí khô nóng cũng dần dần tiêu tán. Mọi người nhìn lên bầu trời, trong lòng dâng lên vô tận bi thương và tiếc hận. Trong thôn trang, nguyên bản khô cạn giếng nước bắt đầu tuôn ra thanh tuyền, khô héo hoa màu dần dần khôi phục sinh cơ. Nhưng mà, đây hết thảy đều không thể đền bù mọi người sâu trong nội tâm đau xót. Bọn hắn yên lặng đứng tại bờ ruộng bên trên, nước mắt mơ hồ hai mắt. Các lao nhân tay run run chỉ hướng phương xa, nhớ lại năm đó cùng Hạn Bạt chống lại thời gian. Khi đó, Hạn Bạt mang tới nạn hạn hán khiến mọi người sinh hoạt khổ không thể tả, nhưng bọn hắn chưa hề buông tha hy vọng. Bây giờ, Hạn Bạt mặc dù đã rời đi, nhưng này đoạn gian nan thuế nguyệt lại vĩnh viễn khắc ở trí nhớ của bọn hắn bên trong. Bọn nhỏ thì ngồi vây chung một chỗ, nghe các đại nhân giảng thuật Hạn Bạt cố sự. trong mắt bọn họ tràn ngập tò mò cùng sợ hãi, đồng thời cũng vì vị này đã từng cho người ta ở giữa mang đến tai nạn thần linh cảm thấy bi ai. Tại trong thành thị, mọi người nhao nhao đi ra đầu phố, cử hành các loại nghi thức đến tưởng niệm Hạn Bạt. Trong chùa miếu hương hỏa cường thịnh, các tín đồ thành kính cầu nguyện, hy vọng Hạn Bạt có thể nghỉ ngơi. Đầu đường cuối ngõ, tiếng khóc liên tiếp, toàn bộ thành thị đắm chìm trong một mảnh trong bi thống. Chương 72. Thử tiêu thần kiếm, một kiếm chạm tương thiên. Giết tới thiên địa này biến sắc, máu chảy thành sông. Trương đạo nhất trong tay thiên sư kiếm đột nhiên bộc phát ra chướng mắt tử quang, hắn hét lớn một tiếng, thi triển ra thiên sư kiếm pháp bên trong tuyệt học Tử Tiêu thần kiếm. Tử Tiêu thần kiếm chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống tuyệt thế thần binh, thân kiếm lóe ra thần bí hào quang màu tím, chôi kiếm khảm nạm lấy chân quý bảo thạch, uy lực của nó không gì sánh kịp, có thể tùy tiện chặt đứt sắt thép. Tử Tiêu thần kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc. Chỉ gặp kiếm ảnh lấp lóe, như tử sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, mang theo lăng lệ vô song kiếm khí, đâm thẳng địch nhân yếu hại. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, phong vân quấy động. Tại sử dụng chiêu này lúc, kiếm khách cần đem toàn thân nội lực hội tụ ở trên thân kiếm, sau đó lấy cực nhanh tốc độ vung ra một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa vô tận uy thế cùng lực lượng, có thể dễ dàng xé rách không khí, chặt đứt sắt thép. Đương mũi kiếm chạm đến mục tiêu lúc, sẽ bộc phát ra năng lượng cường đại ba động, trong nháy mắt phá hủy hết thể vật ngăn trở. Mà lại, theo kiếm thuật cảnh giới tăng lên, Tử Tiêu thần kiếm uy lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Nó không chỉ có thể làm đơn thể kỹ năng công kích, còn có thể diễn hóa thành phạm vi tính sát thương chiêu thức. Người thi triển thậm chí có thể mượn kiếm pháp bên trong huyền diệu ý cảnh, dẫn phát thiên địa chi lực ra chỉ bản thân, từ đó phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực phá hoại. Nói tóm lại, Tử Tiêu thần kiếm không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ lợi hại lại bá đạo vô cùng kiếm pháp tuyệt kỹ. Uy lực của nó mạnh, khí thế chi thịnh làm người ta nhìn mà than thở. Mà thi triển qua trình càng là tràn đầy mạo hiểm kích thích cùng rung động lòng người thị giác thể nghiệm. Kiếm quang như rồng, thẳng đến Hạn Bạt mà đi. Hạn Bạt thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng, toàn thân hắc khí lan lộn, đống nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, tạo thành một đạo dày đặc hắc khí bình chướng, ngạnh sinh sinh địa đỡ được Tử Tiêu thần kiếm. Nhưng mà, Trương đạo nhất cũng không như vậy dừng bước, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng đọc lên cổ lão chú ngữ, mượn nhờ thiên địa chi nguyên khí, thi triển ra vạn kiếm quy tông pháp thuật. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm khí như gió cuốn mây tản tuôn hướng Hạn Bạt, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa uy lực cường đại, phảng phất có thể đem thiên địa đều vỡ ra tới. Hạn Bạt lập tức cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, toàn thân hắc khí bắt đầu kịch liệt lan lộn, muốn chống cự cái này thao thiên kiếm biển, lại phát hiện lực lượng của mình tại dần dần trôi qua. Rốt cục, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, một đạo kiếm khí đột phá Hạn Bạt hắc khí bình chướng, trực kích ngực. Hạn Bạt ngực trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng, hắc khí như vỡ đê phun ra ngoài. Giờ khắc này, cương thi chi tổ Hạn Bạt sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống, đã mất đi lúc trước uy mãnh cùng bá đạo. Trương đạo nhất cũng không có dừng bước lại, hắn biết Hạn Bạt còn có cường đại năng lực khôi phục. Trong miệng hắn cấp tốc niệm chú, trong tay thiên sư kiếm hóa thành một đạo tử quang, lần nữa uy kiếm chém xuống. Lần này, hắn thi triển chính là thiên sư kiếm pháp bên trong cứu thế kiếm quyết, kiếm quang bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực lượng, chỉ tại triệt để phá hủy Hạn Bạt sinh mệnh chi nguyên. Kiếm quang như nước, chậm rãi cắt Hạn Bạt kia tàn phá không ngay ngắn thân thể. Theo kiếm quang thẩm thấu, Hạn Bạt thân thể bắt đầu vỡ vụn, hóa thành từng mảnh đen xám, tại trên phiến chiến trường này chậm rãi phiêu tán. Cương thi chi tổ Hạn Bạt, nhất đại cường giả thi thể, cuối cùng bởi vì Trương đạo nhất kiếm pháp mà không thể phục sinh. Theo Hạn Bạt tiêu tán, trên chiến trường tràn ngập một cỗ nồng đậm tử quang, thiên sư kiếm pháp cùng cương thi chi tổ Hạn Bạt chiến đấu, như vậy có một kết thúc. Trương đạo nhất đứng tại trên chiến trường, cầm trong tay thiên sư kiếm, trong mắt lóe lên một tia người thắng quang mang. Mà trên thân kiếm tia tử quang, như là người thắng cờ xí, tuyên cáo chiến đấu này kết thúc. Thiên sư Trương đạo nhất đối mặt với khởi tử hoàn sinh Hạn Bạt, sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng giấu giếm sắc cơ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người Trương đạo nhất, trong tay hắn pháp kiếm cũng bắt đầu tản mát ra bạch quang chói mắt. Hạn Bạt thờ ơ lạnh nhạt, nét miệng lên một vòng nụ mai ý cười, thân hình đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo kinh khủng hắc khí, trong nháy mắt phóng tới Trương đạo nhất. Trương đạo nhất trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay pháp kiếm bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm khí khổng lồ quét ngang mà ra, trực tiếp đem kia cô hắc khí chém thành hai nửa. Hạn Bạt trong mắt lướt qua một tia kinh dị, nhưng hắn trên mặt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trong miệng nói lẩm bẩm. Không khí chung quanh bắt đầu trở nên vặn mèo, một cỗ cường đại hấp lực từ trên người hắn phát ra, ý đồ đem Trương đạo nhất hút vào trong bóng tối vô biên. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, tâm như chỉ thủy, trong tay hắn pháp kiếm múa, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều như là tỏa ra ánh sáng lung linh, quang mang bắn ra bốn phía, đem kia cỗ hấp lực cưỡng ép xé rách, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Hạn Bạt thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành một đầu to lớn cương thi, tay chân thô to, làn da như là phiến đá, cứng rắn vô cùng. Cương thi chi tổ, lực lớn vô cùng. Trương đạo nhất pháp kiếm tại trước mắt hắn vung lên, vậy mà không cách nào xuyên thấu kia dày đặc làn da. Trương đạo nhất mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn biết hiện tại chỉ có thể dùng đại chiêu. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trên người vầng sáng màu vàng nóng trở nên càng thêm sáng tỏ. Trong tay pháp kiếm cũng bắt đầu tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, phản phất muốn đem tất cả quang mang đều tụ tập ở trong đó. Hạn Bạt cảm nhận được nguy hiểm, hắn muốn lui lại, nhưng là kia cố cường đại hấp lực đã đem hắn một mực khóa chặt, để hắn không cách nào đào thoát. Trương đạo nhất pháp kiếm đột nhiên vung lên, một đạo so trước đó càng thêm to lớn kiếm ánh sáng quét ngang mà ra, trực tiếp đem Hạn Bạt chém thành hai nửa. Quang mang bắn ra bốn phía, đao quang kiếm ảnh, trong không khí tràn ngập một cỗ khét lẹt khí tức. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, Trương đạo nhất đứng tại chỗ, nhìn trên mặt đất kia hai nửa Hạn Bạt, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Thiên sư Trương đạo nhất cơ kiếm gỗ đảo, sắc mặt nghiêm trọng. Hạn Bạt, kia đã từng chết đi cương thi chi tổ, bây giờ lại còn xuống tới, cả người là máu, khát máu thành tính, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất xuất thủ như điện, tiếng vô đạo vẽ ra trên không trung từng đạo ngân mang, mỗi một đạo đều tràn đầy phá tà lực lượng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, rít lên thanh âm mang theo một cỗ cường đại ma lực, từ kiếm gỗ đào nhọn dâng lên mà ra, hình thành từng đạo kiếm khí, thẳng bức Hạn Bạt. Hạn Bạt cười lạnh một tiếng, toàn thân hắc khí bừng bừng, hai tay như là lợi chảo, cơ muốn xé nát Trương Đạo Nhất. Nhưng mà, động tác của hắn tại Trương Đạo Nhất kiếm khí phía dưới, bị một tầng vô hình lực trường ngăn lại cản, chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem Trương Đạo Nhất gần trong gang tấc, nhưng thủy chung không cách nào tiếp cận. Trương Đạo Nhất trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, mũi kiếm chỉ hướng chân trời, một đạo so trước đó tráng kiện mấy lần kiếm khí từ mũi kiếm phun ra, thẳng sâu vào tiêu. Kiếm khí kia phảng phất có được ý thức của mình, quanh quẩn trên không trung, tìm kiếm lấy Hạn Bạt được điểm. Hạn Bạt biến sắc, hắn cảm nhận được đến từ thượng thiên uy hiếp, nhưng cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kích phát ra trong cơ thể hắn tất cả yêu lực, trong máu năng lượng ẩn chứa khiến cho hắn nhìn qua như là một cái bất tử quái vật. Ngay tại cỗ lực lượng này bộc phát thời khắc, Trương Đạo Nhất kiếm khí như là thiên phạt nện xuống, trực tiếp đánh trúng vào Hạn Bạt. Một cỗ mãnh liệt tiếng nổ vang lên, trên bầu trời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vẹt đi vào. Sau một lát, Trương Đạo Nhất vung vẩy kiếm gỗ đào cánh tay chậm rãi buông xuống, nhìn xem ngã trên mặt đất Hạn Bạt, thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết, mặc dù Hạn Bạt bị đánh bại, nhưng cương thi chi tổ lực lượng cũng không hoàn toàn tiêu tán, hắn nhất định phải tìm tới triệt để trừ tận gốc phương pháp. Nếu không có lực lượng này đem lần nữa dẫn phát tai nạn, mà giờ khắc này, Trương Đạo định ra quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tìm tới giải quyết vấn đề này phương pháp. Thiên sư Trương Đạo Nhất trong mắt lóe lên một mảnh lãnh khốc, trên người bạch bào khắp múa, trong tay một thanh trường kiếm nhẹ nhõm múa, đao kiếm chi khí gào thét mà lên, trực tiếp chạm phá thi tổ Hạn Bạt phân thân phòng ngự. Thi tổ Hạn Bạt phân thân không cam lòng gào thét một tiếng, nó vận dụng mạnh nhất thi yêu thuật, trong nháy mắt hóa thân thành mấy chục cái hình người khung xương, lần nữa vây công Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất trong lòng thanh minh như gương, trước mắt lạnh nhạt chỗ chi, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, sắp chết đi bạch cốt trong nháy mắt bạo tạc hóa thành bộ xương tứ tán bay lên. Theo từng tiếng kịch liệt bạo hưởng, thi tổ Hạn Bạt phân thân một lần lại một lần hóa thân thành vô cùng vô tận khung xương, thao thao bất tuyệt tuôn hướng Trương Đạo Nhất, mà Trương Đạo Nhất mỗi lần đều có thể xảo diệu hóa giải những yêu ma này. Thời gian trôi qua, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có Trương Đạo Nhất cùng thi tổ Hạn Bạt phân thân vô tận chiến đấu. Trương Đạo Nhất không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, trường kiếm trong tay tách ra cường đại thần lực. Thi tổ Hạn Bạt phân thân sắc mặt khó coi, nó cảm nhận được Trương Đạo Nhất khí tức cường đại mang cho uy hiếp của nó. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất trên thân hào quang tỏa sáng, một cỗ to lớn khí thế trong nháy mắt bộc phát. Trường kiếm trong tay chém ra từng đạo vô hình kiếm khí, trực tiếp đem thi tổ Hạn Bạt phân thân đánh giết, chỉ để lại những cái kia vốn nên hư thối xương cốt cứng rắn điệu tán loạn trên mặt đất. Trận chiến đấu này, Trương Đạo Nhất lấy cường đại thiên đạo thần thuật cũng không thể tưởng tượng thần dụ thuật chiến thắng. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao vì đó sợ hãi thán phục, truyền tụng lấy trận chiến đấu này tuyệt diễm huy hoàng. Từ bào thiên sư Trương Đạo Nhất thân bích bào tóc trắng, tay cầm một thanh ám kim pháp trượng, đối mặt tứ đại thi tổ, thần sắc hắn kiên nghị, ánh mắt kiên định. Doanh câu chiêu thức vạn câu xuyên tìm mục đích. Chỉ gặp doanh câu trong tay móc sắt đột nhiên vung lên. Trong nháy mắt vô số đạo hàn quang lấp lóe móc như mưa to hướng phía trước kích xạ mà đi. Những này móc vô cùng sắc bén, mang theo khí thế bén nhọn, phản phất muốn đem hết thể đều vỡ ra tới. Bọn chúng lít nha lít nhít địa đan vào một chỗ, tạo thành một trường to lớn câu lưới, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Đây chính là doanh câu tuyệt chiêu, vạn câu xuyên tim. Mỗi một cái móc đều ẩn chứa hắn lực lượng cường đại cùng sát ý, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Địch nhân đối mặt công kích kinh khủng như thế, không khỏi sinh lòng sợ hãi, liều mạng muốn tránh né, nhưng lại phát hiện bốn phía đã bị móc bao phủ, căn bản không đường có thể đi. Tại cái này kinh tâm động phách một khắc, toàn bộ chiến trường đều bị vạn câu xuyên tim uy lực rung động. Mọi người đều nín hơi ngưng thần, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này sinh tử đọ sức. Trương Đạo Lăng không nhảy lên, thân hình như là chim én mặc hoa, tùy tiện tránh thoát. Hạn Bạt chiêu thức quỷ ảnh trùng điệp theo nhau mà tới. Hạn Bạt sử xuất một chiêu tên là quỷ ảnh trùng điệp tuyệt kỹ. Trong chốc lát, vô số đạo âm trầm kinh khủng quỷ ảnh từ trên người hắn hiện ra đến, giống như thủy triều hướng địch nhân quét sạch mà đi. Những này quỷ ảnh hình thái khác nhau, có diện mục dữ tợn, có như ẩn như hiện, để cho người ta dùng mình. Bọn chúng nương theo lấy trận trận thê lương thét lên, bằng tốc độ kinh người qua lại hư không bên trong, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Đối mặt quỷ dị như vậy đáng sợ công kích, địch nhân không khỏi sinh lòng sợ hãi, thất kinh địa ý đồ ngăn cản, nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có cách ứng đối cái này lít nha lít nhít quỷ ảnh. Trương Đạo trong tay pháp trượng nhất chuyển, thân thể nhanh quay ngược trở lại, hiểm hiểm né qua. Hậu Khanh chiêu thức kim cương bất hoại như mưa to gió lớn đánh tới, Hậu Khanh sử xuất tuyệt chiêu của hắn, kim cương bất hoại. Một chiêu thức này giống như một trận cuồng bạo gió lốc cùng mưa như chút nước mà xuống mưa to hướng đối thủ của tới. Khí thế của nó chi bằng bạc, uy lực to lớn làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Phản phất toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, không khí chung quanh cũng theo đó trở nên khẩn trương mà đè nén. Trương Đạo Nhất siêu một tiếng bay lên trên gọn, tỉnh táo ứng đối. Tướng thần chiêu thức Thiên Huyễn Bản Biến. Tướng thần sử xuất hắn độc môn tuyệt kỹ, Thiên Huyễn Bản Biến. Một chiêu thức này giống như ma thuật kỳ huyễn khó lường, để cho người ta hoa mắt. Chỉ gặp tướng thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số thân ảnh, như là huyễn ảnh đồng dạng tại trên chiến trường giao thoa xuyên thẳng qua. Mỗi cái thân ảnh đều thi triển khác biệt thủ đoạn công kích, có cơ vũ khí sắc bén, có phóng xuất ra năng lượng cường đại sóng, còn có vận dụng vị dị pháp thuật. Những này thân ảnh cũng không phải là vẹn vẹn hư tượng, bọn chúng đều có chân thực lực công kích cùng lực phòng ngự. Địch nhân đối mặt như thế đông đảo công kích, căn bản là không có cách phân biệt cái nào mới là tướng thần chân thân, chỉ có thể lâm vào bị động bị đánh cục diện. Mà tướng thần thì có thể tùy tâm sở dục khống chế những này thân ảnh, tùy thời hoán đổi vị trí, phát động một kích chí mạng. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như tia chớp, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Tại Thiên Huyễn Vạn Biến ra chỉ dưới, tướng thần phảng phất hóa thân thành vô địch chiến thần, không người có thể địch. Một chiêu thức này không chỉ có phô bày hắn cao siêu kỹ xảo chiến đấu, càng thể hiện hắn đối lực lượng hoàn mỹ trường khống. Trương đạo cấp tốc phân biệt ra thật giả, trong tay pháp trượng hung hăng một đập, đem nó đánh cho giòn vàng, trùng điệp ngã xuống đất. Tứ đại thi tổ đều kinh ngạc đến ngây người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Tử Bào Thiên Sư Trương đạo trong miệng nói lẩm bẩm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ cường đại pháp lực tràn vào pháp trượng bên trong, ầm vang một tiếng, tứ đại thi tổ bị tạc đến chia năm xẻ bảy, tràng cảnh một lần thảm liệt. Mà Tử Bào Thiên Sư Trương đạo lại là tại trận này trong lúc các chiến dự vững tỉnh táo quả quyết một mặt. Viết ra vạn năm trước nhân tộc thủy tổ hoàng đế, thi thể thành tiên, từ phía trên trong quan tài bỏ ra tới tràng cảnh tại xa xôi vạn năm trước đó, nhân tộc thủy tổ hoàng đế thân thể trải qua tuế nguyệt tàn thương, rốt cục tu thành chính quả, trở thành tiên nhân. Vâng. Trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, một tòa thần bí mà cổ lão thiên quan chậm rãi hạ xuống. Tòa kia thiên quan toàn thân lóe ra tia sáng kỳ dị, bao quanh lấy mây mù, phản phất đến từ một cái thế giới khác. Đương nắp quan tài tử bị nhẹ nhàng đẩy ra lúc, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Đám người kinh ngạc nhìn xem, chỉ gặp hoàng đế thân ảnh dần dần hiện hiện. Thân thể của hắn tản ra làm cho người kính ý tiên khí, da thịt như là bạch ngọc có ánh sáng long lanh, hai mắt nhắm nghiền, nhưng lại để lộ ra một loại vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Theo một tiếng thở dài trầm thấp, hoàng đế chậm rãi mở mắt, mắt sáng như nước, quét mắt bốn phía. Hắn chậm rãi leo ra thiên quan, mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy mà trang nghiêm. Trên người hắn mặc một bộ hoa lệ trường bào, phía trên thêu đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án, long lánh thần bí quang huy. Trong tay cầm một thanh tiên kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đương hoàng đế đứng dậy, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Hắn tồn tại để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ uy áp, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Mọi người nhao nhao quỳ xuống đất cùng bái, đối vị này nhân tộc thủy tổ biểu thị sùng cao nhất kính ý. Hoàng đế ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn thấy được mình đã từng sáng tạo huy hoàng văn minh, cũng cảm nhận được hậu thế bọn tử tôn kính ngưỡng cùng kính yêu. Sau đó, hắn mỉm cười, quay người hướng về phía chân trời bay đi, biến mất tại mênh mang biển mây bên trong. Chương 73. Thi tiên hoàng đế đột kích. Thiên địa ngân quan tài, thi giải thành tiên. Đây mới là cuối cùng chiến đấu. Tại viễn cổ thời đại, hoàng đế thống trị thiên hạ và dân, hắn đức cao vọng trọng, trí tuệ phi phàm, thâm thụ nhân dân kính yêu. Nhưng mà tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian thấm thoát, hoàng đế cuối cùng bù không được thời gian trôi qua, rời đi nhân thế. Vài vạn năm đi qua, hoàng đế di thể bị chôn sâu ở dưới đất, nhưng hắn vĩ đại tinh thần cùng lực lượng nhưng lại chưa tiêu trôi qua. Một ngày nào đó, giữa thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, một đạo thần bí mà cường đại quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thấu đại địa, chiếu sáng hoàng đế ngủ say địa phương. Theo quang mang dần dần tiêu tán, mọi người ngạc nhiên phát hiện, hoàng đế di thể vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Da của hắn trở nên nóng ánh sáng long lanh, tản mát ra làm cho người say mê hương khí. Hắn xương cốt trở nên cứng rắn vô cùng, tựa như mỹ ngọc bóng loáng. Lông của hắn phát cũng biến thành mềm mại xinh đẹp, lóe ra kim sắc quang huy. Đó lấy, hoàng đế thân thể chậm rãi đằng không mà lên, bao quanh lấy ngũ thải tường vân. Cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận trí tuệ cùng tự ái. Giờ này khắc này, hoàng đế đã hoàn thành thi giải thành tiên quá trình, đã vượt ra sinh tử luân hồi nỗi khổ. Thành tiên sau, hoàng đế thân mang một bộ hoa mỹ trường bào, cầm trong tay một thanh thần kỳ bảo kiếm, quanh thân tản ra khí tức thần thánh. Hắn mỉm cười quan sát chúng sinh, dùng ấm áp thanh âm truyền đạt chúc phúc cùng chỉ dẫn. Mọi người nhao nhao quỳ xuống đất cùng bái, cảm kích trời xanh để vị này vĩ nhân thu hoạch được chúng sinh, cũng khẩn cầu hoàng đế phù hộ nhân gian mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Từ nay về sau, hoàng đế trở thành tiên giới một viên, thủ hộ lấy thế gian vạn vật. Hắn truyền kỳ cố sự bị truyền miệng, khích lệ nhất đại lại một đời nhân loại truy cầu chắc tuyệt, siêu việt bản thân. Mà hoàng đế thi giải thành tiên quá trình, cũng đã trở thành vô số trong lòng người vĩnh hằng thần. Thời kỳ viết cổ, thiên hạ đại loạn, yêu ma hoành hành. Hoàng đế làm nhân loại lãnh tụ, gánh vác cứu vớt thương sinh trách nhiệm. Mà Trương đạo nhất thì là một cái thần bí đạo sĩ. Nghe nói nắm giữ một loại cường đại đạo pháp, có thể triệu hồi ra thiên binh thiên tướng trợ trận. Một ngày, hoàng đế biết được Trương đạo nhất đang tu luyện một loại cấm kỵ pháp thuật. Loại pháp thuật này có thể sẽ cho thế gian mang đến to lớn tai nạn. Thế là, hoàng đế quyết định tự mình tiến đến ngăn cản hắn. Đưa hoàng đế đi vào Trương đạo nhất nơi ở lúc, hai người triển khai một trận kịch liệt giằng co. Trương đạo nhất hướng hoàng đế giải thích nói, hắn tu luyện cái này pháp thuật là vì cứu vớt thế nhân. Nhưng hoàng đế cũng không tin tưởng hắn. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, cuối cùng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Chiến đấu bắt đầu về sau, hoàng đế cùng Trương đạo nhất triển khai kinh tâm động phách quyết đấu. Mỗi người bọn họ thi triển ra tuyệt học của mình, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển. Trải qua hơn trăm hiệp kịch chiến, vẫn khó phân thắng bại. Đúng lúc này, Trương đạo nhất đột nhiên sử xuất hắn tất sát kỹ, Cửu Thiên Thần Lôi chú. Chỉ thấy bầu trời bên trong sấm sét vang dội, vô số đạo tử sắc thiểm điện bổ về phía hoàng đế. Nhưng mà, hoàng đế cũng không lùi bước, hắn lấy nghị lực kinh người cùng dũng khí đứng vững cái này một đợt công kích, cũng thừa cơ phản kích. Giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm pháp lực, hai người thân ảnh giao thoa, chỗ công chi chiêu đều là thiết kế tỉ mỉ, không một không lộ ra lấy uy lực kinh người. Tử Bào Thiên Sư Trương đạo thi triển Thiên Đạo Thần Quang kiếm, chiêu này xuất từ một cái thần bí cổ tịch, Thiên Đạo Vô Cực. Sáng tạo ra kiếm chiêu kinh người đến cực điểm, kiếm thế liên miên không ngừng, như trăm đạo kiếm khí hướng về hoàng đế tùy ý chém xuống. mà hoàng đế đồng dạng thi triển ra võ công của mình, thi đi và dặm. Bề ngoài xem cùng nhân loại bình thường không khác, nhưng nắm giữ kỹ năng nhưng còn xa không chỉ võ giả có thể so sánh. Hoàng đế thi triển chiêu thức, danh xưng là theo nó ra đời trên thi thể học tập mà đến, chỗ biểu diễn ra quyền pháp tà dị mà không lường được. Đánh nhau lực phá hoại càng là làm cho người sợ hãi thán phục, chỉ gặp giữa hai người thi triển ra chiêu thức, không ngừng mà oanh kích lấy hoàn cảnh trung quanh, phản phất toàn bộ thế giới đều bị bọn chúng trô phá hủy. Cuối cùng, đối mặt với Trương đạo kia thần quang chói lọi một kiếm, hoàng đế không cách nào ngăn cản. Đối diện đó lấy, một tiếng nổ cực lớn lên. Không khí trung quanh chói buộc bị nhất nhất đánh vỡ, toàn bộ tràng diện trở nên bạo loạn, chiến đấu lực phá hoại càng là đẹp để cho người ta không cách nào tưởng tượng. Tử Bào Thiên Sư Trương đạo nhất cùng Thi Tiên hoàng đế như mãnh hổ vào rừng triển khai chiến đấu kịch liệt. Trương đạo nhất phát động thiên độc thủ đến lúc này từ ở Thiên Sư đạo tuyệt học, hóa thân trở thành một con mãng xà, hướng phía hoàng đế tật nào mà đi. Hoàng đế né tránh không kịp, bị mãng xà cuốn lấy, không thể không một chiêu thi dẫm đem Trương đạo nhất một cước dẫm trên mặt đất. Nhưng mà dạng này lại kích phát Trương đạo nhất thể nội lực lượng cường đại. Bởi vì nàng không vẹn vẹn là một cái Thiên Sư đạo đệ tử, nàng vẫn là một cái yêu tộc hậu đại. Cho nên lòng bàn chân của nàng hạ hóa lên nóng rực hỏa diễm, hoàng đế phát ra một tiếng rú thảm. Hoàng đế không cam lòng yếu thế, phát động thi quỷ thống lĩnh cái này một cửu địa phủ độc ác nhất một chiêu. Trương đạo nhất đối mặt cái này một cường đại chiêu thức, ra sức phát động mình lôi đỉnh thủ lấy một bảy. Lôi đỉnh cùng xương cốt va chạm sinh ra trong không khí không ngừng vang lên phong thanh, mặt đất phát sinh rạn nứt. Theo song phương không ngừng mà công thủ, toàn bộ chiến trường đều tại kịch liệt chấn động. Cuối cùng, Trương đạo nhất lấy ý niệm khống chế thiểm điện lực lượng, khiến cho hoàng đế thân thể nhận lấy chưa từng có tàn phá, vô số xương vỡ vụn thanh âm vang vọng toàn bộ sân bãi. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, song phương đều phát huy ra tuyệt kỹ của mình. Trương đạo nhất thiên độc thủ đến từ Thiên Sư đạo. Tục truyền nghe, bản này thần bí mà uy lực kinh người thiên độc thủ bí tịch vậy mà nguồn gốc từ tại một cái cổ lão mà thần bí đạo giáo môn phái, Thiên Sư đạo. Cái này giáo phái bắt nguồn xa, dòng chảy dài, lịch sử lâu đời, giáo nghĩa thâm ảo huyền diệu, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Trong truyền thuyết Thiên Sư đạo những cao thủ có thể vận dụng đặc biệt pháp thuật cùng kỹ xảo, nắm giữ tự nhiên chi lực, trừ tà trừ ma, bảo hộ thế nhân an bình. Mà bản này thiên độc thủ càng là bọn hắn truyền thừa xuống tuyệt thế chân bảo một trong, trong đó chỗ ghi lại võ công tuyệt học có thể xưng kinh thế hai tụ. Liên quan tới quyển bí tịch này như thế nào rơi vào thế gian cùng dòng truyền ra đến, có sự khác nhau rất lớn phiên bản truyền thuyết. Có người nói nó là bị một vị nào đó phản đồ trộm đi sau lộ ra Thiên Sư đạo. Còn có người thì tin tưởng vững chắc nó là thượng thiên cố ý hạ xuống nhân gian, lấy cứu vớt thương sinh khỏi bị thế lực tà ác xâm hại. Vô luận chân tướng như thế nào, bây giờ bản này thiên độc thủ đã trở thành vô số võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. Có được nó liền mang ý nghĩa nắm giữ cường đại vô song vũ lực, có thể xưng bá giang hồ, tung hoành thiên hạ. Nhưng mà muốn có được chân quý như thế hy hữu bảo vật nói nghe thì dễ. Vô số anh hùng hào kiệt vì thế triển khai kịch liệt tranh đoạt thậm chí sinh tử đọ sức. Lại là chính nàng một mình sáng tạo. Mà hoàng đế thi quỷ thống lĩnh quỷ pháp thì bắt nguồn từ hắn đối cựu lũ địa phủ nắm giữ. Cũng là hắn đặc hữu bản lĩnh. Cả trang chiến đấu lực phá hoại trực tiếp dẫn đến chiến trường bốn phía bị phá hủy, thậm chí tạo thành đối toàn bộ thành thị uy hiếp. Mặc dù chiến đấu kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn Trương đạo nhất thắng. Hoàng đế cùng trời sư Trương đạo mặt đối mặt đứng thẳng, khí thế hùng hổ. Trương đạo nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay, một chiêu toái tinh trảm trực chỉ hoàng đế thân pháp linh hoạt, tránh thoát một chiêu này. Hoàng đế rút ra người đeo bên trên trường đao, một chiêu long đầu chạm chém thẳng vào Trương đạo né tránh đi, kiếm quang lóe lên, một chiêu vạn kiếm quyết trong nháy mắt phát ra, hoàng đế nghiêng người tránh thoát, tay phải phản kích, một chiêu long ngâm thuật bổ về phía Trương đạo. Trương đạo đối mặt hoàng đế tấn công mạnh, liên tiếp lui về phía sau, không ngừng huy động trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm quang phá không mà qua. Hoàng đế theo đuổi không bỏ, đùi phải đạp lên mặt đất, một cái nghiêng người quay người, một chiêu phi long tại thiên vòng qua Trương đạo trường kiếm, đao thế trực chỉ Trương đạo ngực. Trương đạo đội vàng huy kiếm ngăn trở, một chiêu băng tuyết quyết kiếm quang chói mắt, thẳng hướng hoàng đế chém tới. Hoàng đế thân hình lóe lên, dùng đao thế ngăn cản một chiêu này, hai người lại lần nữa bắt đầu vật lộn. Lúc này, trên trời rơi xuống mưa to, đánh nhau càng thêm thảm liệt, kiếm quang, đao mang giao thoa, thỉnh thoảng tuôn ra chấn nhân tâm phách tiếng vang. Cuối cùng, hoàng đế một chiêu rồng bọn cựu tiên chém về phía Trương đạo ngực, Trương đạo gấp huy kiếm chống chọi, nhưng vẫn là bị hoàng đế đao thế chém bị thương một đao. Hoàng đế đắc thủ, một chiêu bá vương chi nội uy thế vô cùng bổ về phía Trương đạo. Trương đạo ra sức huy kiếm, một chiêu thiên la địa vong vừa vặn chặn hoàng đế sát chiêu, đồng thời xuất kiếm công kích hoàng đế. Song phương đánh cho khó hòa giải, trong lúc nhất thời đều khó mà quyết thắng. Rốt cuộc, hoàng đế một chiêu cựu tiêu long ngâm chặt đứt Trương đạo trường kiếm, Trương đạo kinh ngạc sau khi bị hoàng đế một đao chém thành hai khúc. Thiên sư Trương đạo nhất trong lòng mặc niệm thông thiên giáo nghĩa, cấp tốc khôi phục lại. Một giọt máu liền có thể trùng sinh, một cây xương liền có thể lại lần nữa thành tiên. Đây chính là thiên sư đạo thực lực. Trương đạo nhất chắp tay trước ngực, hóa thành hoa sen hình, thể nội cấp tốc phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Vô tận linh lực từ thể nội phun ra ngoài, tại quanh thân ngưng tụ thành một đạo to lớn hoa sen vàng, hoa sen cánh hoa từng đóa nở rộ ra, đem nó hộ tống tại ngay cả nhị bên trong. Hoàng đế cùng thiên sư Trương đạo rằng co tại một chỗ trong sân gốc, bầu không khí khẩn trương. Hoàng đế nhìn chăm chú Trương đạo, trầm giọng nói: "Trương đạo, ngươi đã dám khiêu chiến ta, vậy liền chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khiêu chiến của ta đi." Trương đạo nhất mặt chấn định, nhấc lên trường kiếm trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hoàng đế cùng Trương đạo bắt đầu kịch liệt giao thủ. Hoàng đế huy động trường kiếm trong tay, sử xuất một chiêu phi yến trảm kiếm quang như yến, tấn mãnh vô cùng, đánh út về phía Trương đạo. Nhưng mà, Trương đạo cũng không cam chịu yếu thế, lấy một chiêu thần thiếu hộ thể thần thiếu đồ án ở trên người hắn ngưng tụ thành hình, ngạnh sinh sinh chặn hoàng đế công kích. Sau đó, Hoàng đế lại lấy mãnh hổ chụp ngồi chi thế hướng Trương Đạo phát động công kích, mắt thấy trường kiếm nhanh chóng tới gần mình, Trương Đạo không chút nào e ngại, đột nhiên nhảy lên, lợi dụng địa hình bên trên chênh chết tránh thoát công kích. Sau đó, hắn vận khởi nội lực, đánh ra một chiêu tam tài hợp nhất cả người hóa thành ba cô khí lưu hướng hoàng đế đánh tới. Hoàng đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không bối rối, ngược lại thi triển ra phong hỏa lôi điện kình vô số kiếm khí, hỏa cầu, lôi điện cùng nhau tuần hướng Trương Đạo. Bất quá, Trương Đạo cũng không hổ là thiên sư chi danh, hắn lấy ngũ hành quy nhất kình đạo, để cho mình ngưng tụ thành một đạo quang mang, như thiểm điện hướng hoàng đế phóng đi. Cuối cùng, tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, hoàng đế cùng Trương Đạo ngươi tới ta đi, bất phân thắng bại. Hoàng đế đôi mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, mũi kiếm chỉ hướng thương cung, thân pháp phiêu dật, cả người giống như trong gió thần linh, một tay kiếm quyết, tên là Cửu Thiên Long Âm. Kiếm này quyết nguồn gốc từ hoàng đế cùng Cửu Thiên Rồng một lần bạn tri kỷ, kiếm ý ngậm Cửu Thiên chi uy, có thể phá không liệt thạch. Thiên sư Trương Đạo nhất thời đã bảo, lộ ra đạo bảo hạ dấu kín chiến bảo, hắn chậm rãi huy động trong tay phất trần hóa thành ngàn vạn đạo linh quang, tên là Vạn Đạo Quy Tông. Đạo này pháp hội tụ hắn trăm năm tu hành tinh hoa, có thể dẫn dắt thiên địa chi lực, uy lực vô tận. Hai người hết sức căng thẳng, hoàng đế chém xuống một kiếm, Cửu Thiên Long Ngâm chấn động bát hoang, không khí phảng phất ngưng kết, kiếm khí xông thẳng tới chân trời. Mà Trương Đạo nhất phất trần vung lên, Vạn Đạo Quy Tông hóa thành một đạo năng lượng to lớn trận, cùng Cửu Thiên Long Ngâm đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, tầng mây bị xé nứt, tiếng sấm ù ù, phảng phất thế giới khai thiên tích địa, hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, sinh ra hào quang chói sáng cùng đỉnh thai nhức óc quanh mình. Ầm ầm, tiếng vang bên trong, hai đạo lực lượng trên không trung giao phong địa phương tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, xoay tròn lấy thôn phệ bốn phía hết thảy. Hoàng đế mặt không đổi sắc, hắn biết mình Cửu Thiên Long Ngâm có thể tại thời khắc mấu chốt cho địch thủ một kích chí mạng. Mà Trương Đạo nhất sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết Vạn Đạo Quy Tông tuy mạnh, nhưng một kích phía dưới cũng có thể nguyên khí đại thương. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hai người vòng xoáy năng lượng dần dần lạnh tấu xương. Cuối cùng, tại một đạo càng thêm sáng chói quang mang bên trong, hai cỗ lực lượng đồng thời bộc phát, tạo thành một đạo trùng thiên của sáng, xuyên thẳng vân tiêu, đủ để cho người đứng xem tâm thần đều chấn. Tại cái này trong cột ánh sáng, hoàng đế cùng Trương Đạo nhất thân ảnh trở nên mơ hồ, nhưng bọn hắn khí thế lại càng lộ vẻ cường đại, phảng phất tại trong cột ánh sáng không ngừng kéo lên, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Cuối cùng, đương cột sáng chậm rãi tiêu tán, hai người phân lập giữa thiên địa, riêng phần mình đạp trên dư ba, chuẩn bị lại lần nữa giao phong. Hoàng đế, thiên địa chi chủ, thiên hạ vạn bang chi quân, tay hắn nắm càn khôn, uy trấn tứ phương. Lúc này đối mặt với một vị người mặc thanh bảo, tay áo đồng bền, đầu đội tử kim quan thiên sư Trương Đạo nhất. Trương Đạo nhất sắc mặt nghiêm trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn sử xuất huyền thiên thần chú một cỗ không thể gặp lực lượng giống như thủy triều từ phía trên sư thể nội tuôn ra, mang theo màu vàng kim nhạt quang huy hướng hoàng đế đánh tới. Hoàng đế tay áo mở ra, lật tay lại, liền có một cỗ lực lượng vô hình nên đón tiếp lấy, càn khôn na di tuyệt học, khiến cho huyền thiên thần chú lực lượng ở trên bầu trời bộc phát ra, tạo thành từng đạo ánh sáng long ánh bóng, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Hoàng đế thân ảnh nhoáng một cái, như là xuyên thẳng qua tại thời không khe hở bên trong. Hắn sử xuất hoàn vũ xuyên thẳng qua tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, mà chân thân đã xuất hiện ở Trương Đạo nhất phía sau. Trương Đạo nhất mặt không đổi sắc, tâm thần bất loạn. Hắn sớm đã dự cảm được hoàng đế một chiêu này, trong tay hắn chàng hạt vung lên, từng đạo hùng hậu vô cùng nội lực hướng về sau lưng mãnh liệt quét tới, thanh long quay người nội công, khiến cho hoàng đế không thể không thu chiêu né tránh. Hai người trên chiến trường giằng khắp nơi, hoàng đế tinh thần biến cùng thiên sư Trương Đạo nhất huyền hoàng phá đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới không khí bốn phía chấn động, phản phất liền thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Hoàng đế hét dài một tiếng, sử xuất tuyệt học của hắn càn khôn đảo ngược toàn bộ chiến trường phản phất điên đảo, giữa thiên địa xuất hiện vô số vết rách, phản phất muốn đem hết thảy thôn vệ. Thiên sư Trương Đạo nhất thấy thế, không lùi mà tiến tới. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hoán ra Thái thượng lao quân hộ thể thần quang như thiên ngoại lưu kim, bao vây lấy thiên sư, chống cự lấy áp lực trước đó chưa từng có. Cuối cùng, lực lượng của hai người trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, không khí bốn phía cũng vì đó ngưng kết, chiến đấu uy lực có thể thấy được luồn lốn. Hoàng đế thu chiêu đứng vững, mà thiên sư Trương Đạo nhất cũng là bảo tay áo đồng bền, vững như Thái Sơn, hai người ánh mắt đối mặt, lẫn nhau thừa nhận đối phương vi phạm. Chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng trong lòng hai người chiến đấu nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Chương 74. Hoàng đế phi thăng. Đây là thi giải thành tiên. Ngươi vẫn là đàng hoàng tiếp đi đi. Hoàng đế cùng thiên sư Trương Đạo tại hoàn toàn hoang lương vùng núi ở giữa triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Song phương nương tựa theo riêng phần mình võ nghệ cùng thực lực, không ngừng triển khai công thủ giao phong. Hoàng đế trong tay cầm tử kim truy, chấn động tay, liền có thể nhấc lên cuồng phong sóng lớn, chấn trèo núi sông. Mà Trương Đạo nhất thì chính là am hiểu đạo gia kiếm pháp cường giả, lấy kiếm khí làm chủ tay công đoạn, chỗ đến, không khí đều tựa hồ bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ. Hai người chiến đấu phi thường kịch liệt, mà lại phi thường đặc sắc. Bọn hắn phối hợp với nhau, so đấu ai thực lực càng hơn một bậc. Hoàng đế nâng truy đập chém, cuồng phong gào thét. Trương Đạo nhất huy kiếm chẳng kích, vô ảnh vô hình. Hai người lẫn nhau ra chiêu, tương hỗ nhu sát, để cho người ta không biết trận chiến đấu này kết cục sẽ là như thế nào. Hoàng đế quyền pháp vô cùng lợi hại, có thể đem thần lực hội tụ tại nắm đấm, thả ra mạnh hữu lực xung kích. Mà Trương Đạo nhất thì am hiểu Hỗn Nguyên đại pháp, có thể hội tụ thiên nhiên lực lượng, đem lực lượng ngưng tụ thành kiếm chỉ của mình. Hai người chiêu thức lấy cương mãnh cùng lăng lệ làm chủ, một chiêu một thức đều phi thường thoải mái tự nhiên. Bọn hắn lực lượng cùng tốc độ đều không gì sánh được, chiêu chiêu chí mạng, không chút nào mập mờ. Chiến đấu một mực tiếp tục đến không cách nào dự đoán kết cục, thẳng đến hoàng đế đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng, mới bị Trương đạo nhất kiếm đâm trúng ngực. Hoàng đế kịp phản ứng, hắn đã thua trận chiến đấu này. Toàn bộ sơn cốc đều đắm chìm trong trầm mặc, mà thiên sư Trương đạo im lặng mặt xoay người, rời đi nơi này, lưu lại một mảnh thê lương cùng yên tĩnh. Trận chiến đấu này sinh ra vô tận uy lực, rất nhiều người đều cảm nhận được trong không khí tràn ngập sợ hãi cùng khẩn trương. Thanh thiên bạch nhật phía dưới, hoàng đế cầm trong tay long tuyển kiếm, mà Trương đạo thì lại lấy trong tay lục hợp côn làm vũ khí, một trước một sau hướng hoàng đế khởi xướng tiến công. Hoàng đế lấy một kiếm công hướng Trương đạo, Trương đạo lách mình tránh thoát, bằng vào lục hợp côn đặc thù thiết kế hướng hoàng đế mãnh kích. Hoàng đế theo sát đối phương công kích tiết tấu, di chuyển nhanh chóng thân hình, né tránh côn ảnh tập kích. Đó lấy, tại hoàng đế chấn nhiếp phía dưới, Trương đạo sử dụng xuất thủ lúc vô cùng ít ỏi dùng đến xúc cảm tuyệt hảo cựu chuyển đạn công hướng hoàng đế. Hoàng đế sớm có phòng bị, đem long truyền kiếm huy động, đem cựu chuyển đạn bắn ra, đồng thời xuất động bay kiếm ánh sáng đem Trương đạo một mực áp chế. Trương đạo không hổ là thiên sư, thần thông quảng đại, không ngừng vận động tâm pháp, không chút thua kém, cường thế phản công. Mấy hiệp xuống tới, song phương bắt đầu tăng cường tiến công, hoàng đế xuất kiếm tần suất rõ ràng đề cao, mà Trương đạo đặc biệt thủ pháp cũng biến thành càng thêm thần bí khó lường. Đột nhiên, hoàng đế khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn đem mình học đến vài bố kiếm chiêu thức dẫn vào đến đối kháng bên trong. Một chiêu này mới đầu tựa hồ cũng không có hiệu quả gì, nhưng nháy mắt sau đó Trương đạo liền cảm thấy toàn thân phảng phất bị chết lặng nơi bao bọc, ngắn ngủi tê liệt để hắn tạm thời không cách nào trở thành chiến đấu bên trong nhân vật chính. Cái này ngắn ngủi nhỏ khe hở, để hoàng đế có thể đem kiếm thế tăng thêm một bước, cuối cùng lấy đặc sắc một lần sát chiêu đạt được thắng lợi. Thiên sư Trương đạo nhất đạp không mà lên, thân hình trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lực lượng khổng lồ để hắn phảng phất có thể xé rách không khí. Trường kiếm trong tay của hắn lóe ra quang mang, mỗi một kiếm đều ẩn chứa thế sét đánh lôi đình, mũi kiếm chỉ chỗ, không khí đều bị xé nứt, bộc phát ra tiếng gào chát chúa. Thi tiên hoàng đế thở ơ lạnh nhạt, thân hình lập lòe. Hai tay của hắn duỗi ra, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn sợi tơ, mỗi một cây đều như là tơ thép cứng rắn, cuốn quanh hướng lên trời sư Trương đạo nhất. Những sợi tơ này ở trong chứa virus, một khi tiếp xúc làn da, liền sẽ sâu tận xương thủy, phá hư kinh mạch. Trương đạo nhất nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chém bổ xuống, kiếm khí bay tứ tung, ngàn vạn sợi tơ bị chém thành hai đoạn. Hắn thừa cơ phóng tới thi tiên hoàng đế, hữu quyền cực nhanh ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, trong quang cầu ẩn chứa vô tận tiên khí, nổ bể ra đến có thể sinh ra uy lực lớn. Thi tiên hoàng đế không chút hoang mang, hai chân đạp một cái, toàn bộ thân thể vậy mà như là như rắn hướng về sau vô lượng, xảo diệu tránh đi Trương đạo nhất công kích. Trong tay hắn sợi tơ lần nữa hướng Trương đạo nhất quấn quanh mà đến, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Trương đạo nhất sắc mặt nghiêm trọng, tay trái nhanh chóng kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một cỗ cường đại khí tràng từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ, đem sợi tơ toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Tay phải hắn nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng thi tiên hoàng đế, một đạo cường đại kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra, trực trùng mất tiêu. Thi tiên hoàng đế cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến hình thành một cái đầu lâu trong miệng phát ra mãnh liệt hấp lực, vậy mà đem kiếm khí hút vào. Trong mắt của hắn hồng quang lóe lên, đầu lâu trong nháy mắt bành trướng gấp ba, sắc bén răng cùng xương cốt đụng vào Trương đạo nhất trên thân kiếm, phát ra tiếng kim loại chói tai. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, mỗi một lần công kích đều như là lôi đình và quân, để cho người ta sợ hãi. Trương đạo nhất cùng thi tiên hoàng đế đều cùng thi triển thần thông, chiêu chiêu chí mạng, nhưng từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại. Không khí chung quanh đều bị năng lượng cùng virus xé rách, phong bạo cùng quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Trương đạo nhíu mày, hoàng đế cặp kia đen nhánh con mắt lóe ra tà ác quang mang, để hắn cảm giác được một tia áp bách. Nhưng là, hắn cũng không hề từ bỏ chiến đấu tín nhiệm. Trương đạo nhất cầm giữ lên trường kiếm trong tay, theo hắn chú ngữ, kiếm quang vang khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Hoàng đế tựa hồ không muốn lãng phí thời gian. Hắn hô to một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đó là một loại thần bí di chuyển nhanh chóng kỹ xảo, Trương đạo cũng từng nghiên cứu qua, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hoàng đế tốc độ nhanh như vậy. Hắn liền rút ra mình huyền tiên kiếm, muốn lấy tốc độ nhanh hơn đến ứng đối một chiêu này. Hoàng đế nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, Trương đạo còn không có kịp phản ứng, một quyền kia đã đánh vào bụng của hắn. Trương đạo lơ lửng giữa không trung, máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra. Hắn cắn răng, lại vung lên ở trong tay huyền thiên kiếm, đâm về hoàng đế. Chiến đấu hừng hực khí thế, song phương không đoạn giao đổi lấy công kích, lợi dụng lấy kỹ xảo của mình cùng chiêu thức tiến hành chống cự. Trương đạo hiểu được pháp thuật dần dần tăng nhiều, đàng vân thuật, lạc lôi thuật, niết bàn thuật, những này thần bí chiêu thức rốt cục có thể bị hắn vận dụng tự nhiên. Hoàng đế thế công cũng biến thành càng hung hiểm hơn, tốc độ của hắn, lực lượng cùng kỹ xảo đều vượt xa nhân loại cực hạn. Nhưng là, Trương đạo cũng không hề từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đánh bại cái này địch nhân cường đại. Hoàng đế một lần cuối cùng phát ra to lớn tiếng gầm gừ, huy động hắn cường đại cốt thương. Trương đạo lấy theo hắn bản năng, tránh né một kích kia, đồng thời cơ của mình kiếm, chém giết cái kia sau cùng địch nhân. Hắn hai đầu gối rơi vào tại đất, nhìn về phía cái kia thân ảnh màu vàng. Thiên sư Trương đạo nhất, người khoác đạo bào, cầm trong tay trấn hồn linh, đối mặt với thi tiên hoàng đế âm hồn, nghiêm nghị không sợ. Hoàng đế đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ âm trầm, cười lạnh một tiếng, liền hướng Trương đạo nhất đánh tới. Trương đạo nhất hai mắt ngưng tụ, trong tay linh đang cấp tốc lay động, phát ra thanh thúy tiếng chuông. Theo tiếng chuông, một cỗ cường đại linh khí chống rỗng mà sinh, hình thành từng đạo linh phủ, trong nháy mắt tại hoàng đế trước mắt trải rộng ra. Những này linh phủ như là thiên võng, đem hoàng đế vây ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Hoàng đế biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trong tay quỷ thần roi, ý đồ đánh tan những này linh phủ. Nhưng mà, Trương đạo nhất lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đạp chân xuống, trong tay linh đang vung lên. một đạo cường đại hơn linh khí hướng về hoàng đế quét sạch mà đi, chấn động đến hoàng đế thân hình thoát một cái, quỷ thần roi cũng rớt xuống đất. Hoàng đế thấy thế, trong lòng giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể dễ dàng đón lấy công kích của hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thân thể bắt đầu trở nên bặm mẹo, tứ chi duỗi dài, trở thành một bộ to lớn thi thể. Trương đạo thấy thế, mặt không đổi sắc, trong miệng niệm động chân ngôn, trong tay linh đàng quang mang đại thịnh, hình thành từng đạo quang hoa, hóa thành một đầu to lớn thần thú, hướng hoàng đế đánh tới. Thần thú cùng thi thể kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang minh. Trương đạo nhất huy động linh đàng, thần thú hư ảnh không ngừng biến hóa, thế công hùng mãnh vô cùng. Hoàng đế mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng ở thần thú thế công dưới, dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Rốt cục, tại một tiếng đinh thai nhức góc tiếng chuông về sau, thần thú hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành một bệnh ánh sáng kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua hoàng đế lồng ngực. Hoàng đế phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay đi. Trương đạo nhất thu hồi linh đàng, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Thiên sư Trương đạo nhất, pháp lực cao cường, người mặc áo xanh, đầu đội lạc quan, eo buộc hoàng mang, tay cầm kiếm gỗ đảo, đối mặt thi tiên hoàng đế, ra lệnh một tiếng, đánh nhau bắt đầu. Trương đạo nhất thân hình chớp động, sử xuất ngũ hành kiếm thuật kiếm quang như nước, thanh thúy hữu lực, đâm thẳng hoàng đế. Hoàng đế sắc mặt nghiêm trọng, thi triển ra hoàng tuyệt quyết. Một cỗ hắc khí từ thể nội tuôn ra, hình thành một đạo dày đặc lồng phòng ngự, đem kiếm gỗ đảo công kích toàn bộ ngăn lại. Trương đạo nhất tâm niệm chú ngữ, triệu hồi ra lôi thần chi lực. Bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, từng đạo sấm sét vang dội, trực tiếp đánh vào hoàng đế trên thân. Hoàng đế quát to một tiếng, thi triển ra u minh thuật thân thể trong nháy mắt trở nên trong suốt, lôi điện không cách nào công kích đến hắn thực thể. Trương đạo nhất cắn răng, sử xuất vạn kiếm quy tông vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một đạo kiếm trận khổng lồ, đem hoàng đế giam ở trong đó. Hoàng đế không sợ, thi triển ra quỷ thần khó lường một đạo lực lượng cường đại bộc phát ra, trong nháy mắt phá vỡ kiếm trận. Hai người giao thủ mấy chục cái hiệp, chiêu thức càng ngày càng kịch liệt, tràn diện mười phần mạo hiểm. Trương đạo nhất lấy bắt quái trưởng pháp công kích hoàng đế, trưởng phong gào thét, thanh thế to lớn. Hoàng đế triển khai long ngâm kiếm pháp kiếm thế như hồng, vô cùng uy mãnh. Cuối cùng, Trương đạo nhất thi triển ra tuyệt chiêu càn khôn đảo ngược. Một cỗ cường đại hấp lực đem hoàng đế hút vào một cái hư không trong lỗ đen, trong nháy mắt biến mất. Trương đạo nhất thắng lợi trở về, thiên sư chi danh, uy chấn thiên hạ. Thiên sư Trương đạo nhất cùng thi tiên hoàng đế trong sơn động triển khai kịch liệt đánh nhau. Trương đạo nhất hóa thân thành thanh nhưng, vỗ hai cánh, đột nhiên hướng hoàng đế đánh tới. Hoàng đế mặt không biểu tình, tay trái khẽ nhúc nhích, một con thi tay như kiểm sát hướng phía Trương đạo nhất chụp tới. Trương đạo nhất cấp tốc trốn tránh, trên không trung làm ra liên tiếp thân pháp, một thanh hoa sơn kiếm chém về phía hoàng đế. Hoàng đế tay phải vung lên, từ thể nội phun ra một cỗ thanh hôi trường khí, trong nháy mắt đem hoa sơn kiếm đông kết. Thấy thế, Trương đạo nhất nhanh chóng thu kiếm, sử xuất dấu kiếm thức, hai con bạch hổ quấn quanh, hướng hoàng đế đánh tới. Hoàng đế thấy thế, toàn thân khớp xương vận động, thân pháp biến đổi, hóa thành một con gấu ngựa, bạo trưởng hướng phía Trương đạo nhất cuồng quét quá khứ. Trương đạo nhất vội vàng né tránh, dựa thế quay lại, sử xuất thanh nhưng một tiễn, một cái bước xa bay về phía hoàng đế. Hoàng đế đã sớm chuẩn bị, từ phía sau lưng rút ra một con cốt thứ, đối diện đâm về Trương đạo nhất. Trương đạo nhất không kịp trốn tránh, hai mắt khép hở, thân pháp hơi nghiêng, để cốt thứ từ bả vai sát qua. Trương đạo nhất trừng mắt hai mắt, phát ra gầm lên giận dữ, thi triển ra dạ xoa giò xét biển, toàn thân hóa thành một cây cương châm, trực tiếp xuyên qua hoàng đế thân thể. Hoàng đế thân thể mãnh rung động, vỡ ra một đường vết rách, hóa thành cho bụi. Trương đạo nhất quay lại thân thể hóa thành kim xí đại bằng, chậm chậm bay khỏi sân động. Trong lúc đánh nhau, Trương đạo nhất sử dụng thanh nhưng tấn công, hoa sơn kiếm, dấu kiếm thức, thanh nhưng một tiễn cùng dạ xoa giò xét biển chờ độc môn tuyệt kỹ, mà hoàng đế cũng thi triển ra thi tay, trường khí, gấu ngựa trưởng cùng cốt thứ chờ diệu chiêu. Hai vị cao thủ cường hãn thực lực hiện ra không thể nghi ngờ, làm người ta nhìn mà than thở. Thiên sư Trương đạo lơ lửng không cố định, thân hình bay lên không, một đạo hồng quang từ trong tay hắn xẹt qua, đâm về hoàng đế. Hoàng đế bất động như núi, động tác cấp tốc, trong tay ác đao vung lên, một mảnh bóng dâm tới gần Trương đạo. Trương đạo trong tay phất phới lấy lá bùa bay về phía hoàng đế, lập tức giấy lên một cái biển lửa, trong nháy mắt thiêu đốt hoàng đế quanh thân thi khí. Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng, gánh vác các đao, một cái nhanh như thiểm điện quét ngang, một đạo sắc nhọn đao khí, giống như lưỡi dao, bổ ra Trương đạo phủ chú phòng tuyến, thẳng cắt về phía Trương đạo. Trương đạo nhất toàn thân né tránh, vòng quanh hoàng đế di chuyển nhanh chóng, lại thi triển ra liên tiếp liên hoàn nổ phủ. Hoàng đế hai tay vung lên, một cỗ cường đại thi khí phát xạ mà ra, đem Trương đạo lá bùa toàn bộ chôn bụi. Trương đạo nhất mừng thầm trong lòng, ma pháp phủ chú đã thi triển hoàn tất, nên chính diện chém giết thời điểm. Trương đạo nhất cơ trong tay nhẹ kiếm, đột nhiên hướng hoàng đế đánh tới, đồng thời hoàng đế trong tay ác đao phát ra một đạo khí độc đao quang, cùng Trương đạo nhẹ kiếm va nhau. Theo bổ tiếng va chạm vang lên, hai người đều tê dại một mấy mắt. Trương đạo nhất ngẩng đầu phát hiện hoàng đế đã cấp tốc lẻn đến phía sau hắn, đồng phát ra một nồng đậm thi khí công kích. Trương đạo không chút hoang mang, nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát hoàng đế một chiêu kia. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, ném đi trong tay ác đao, bàn tay biến ảo ra ngũ thải thần quang. Ngũ thải thần quang hội tụ thành một cái quang cầu, xông thẳng tới chân trời. Trong quang cầu một quái quỷ bưng lấy một cái chậu, trong chậu một con màu trắng đầu lâu. Hoàng đế tay trái cầm phụ trượng, hướng quang cầu một chỉ, triệu hồi ra một đầu roi trạng phụ chú, thẳng đến Trương đạo đỉnh đầu. Trương đạo nhân vật biến sắc, biết đây là mình ép chạm canh gác tuyệt chiêu, thế là cũng không chật vật, miệng niệm chú ngữ, toàn thân ma lực tụ tập tới bàn tay. Trương đạo tay trái giơ lên, triệu hồi ra một trận bão, đem hoàng đế quanh thân thi khí cho quét tán, đồng thời tay phải vận sức chờ phát động, tiếp ngay hoàng đế phụ chú, há mồm, diệt. Một tiếng. Trong tay quang mang đột nhiên sáng lên, Trương đạo nhẹ kiếm hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá không khí, cùng hoàng đế phụ chú gặp nhau, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hai cỗ lực lượng khổng lồ chính diện chạm vào nhau. Thiên địa một mảnh hỗn độn, trong cuồng phong bạo vũ, hai người đều đã ngã xuống đất không dậy nổi, đùi bằng một mảnh. Sau một lát, toàn bộ chiến trường trở nên an tĩnh dị thường. Một đạo bạch quang hiện lên, trên trận chỉ còn lại Trương Đạo cùng Hoàng Đế đứng ở nguyên địa. Chương 75. Đạp diệt thiên địa, không ai có thể ngăn cản. Lớn ảnh hoa âm dương thần cung. Phế vật thôi. Thiên sư Trương Đạo nhất ngưng thần chú khí, trong tay kiếm gỗ đảo có chút rung động, phảng phất tại nói ngàn năm truyền thuyết cùng lực lượng. Kiếm gỗ đảo khởi nguyên có thể truy tố đến thời tiên tần kỳ, nghe nói có thể khu trừ tà khí, yêu ma, là đạo gia pháp khí bên trong chí bảo. Xa xa kỳ đạo tử nhẹ vỗ về bên hông âm dương thuật phù, đó là một loại dung hợp âm dương lưỡng cực chi lực phụ chú, nguồn gốc từ nàng tại Đông Doanh tu hành tuế nguyệt, là âm dương sư đặc lưu phong ấn thuật. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Trương Đạo nhất vung kiếm gỗ đảo, kiếm quang như thác nước, trực chỉ xa xa kỳ đạo tử. Nàng mặt không đổi sắc, ngón tay trên không trung vẽ ra phức tạp trận pháp, âm dương thuật phù hóa thành từng đạo màn sáng, cùng kiếm gỗ đảo phong mang chạm vào nhau, phát ra suy suy tiếng vang, trong không khí tràn ngập sắt thép va chạm khí tức. Thiên sư Trương Đạo nhất cũng không như vậy bỏ qua, trong miệng hắn mặc niệm chú ngữ, mũi kiếm vẽ ra trên không trung từng cái phức tạp phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa giữa thiên địa chí thuần chi khí, như muốn đem không khí chung quanh đều ngưng kết thành thực chất. Xa xa kỳ đạo tử thấy thế, hai mắt ngưng tụ, âm dương thuật phù tại đầu ngón tay xoay tròn, hóa thành từng đạo linh động âm dương ngư, cùng phù văn đụng vào nhau, ý đồ hóa giải. Nhưng mà Trương Đạo nhất kiếm pháp ẩn chứa, không chỉ là kiếm pháp bản thân, càng có một loại đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu lý giải, khiến cho kiếm gỗ đào uy lực càng thêm cường đại. Theo thời gian trôi qua, giữa hai bên chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, kiếm quang cùng thuật phù giao phong, mỗi một lần va chạm đều rất giống có thể xé rách trường không, dẫn động phong vân biến sắc. Trương Đạo nhất trong lòng biết xạ xạ kỳ đạo tử cũng không phải là hạ người bình thường, âm dương sư tại Đông Doanh lấy quỷ quyệt hay thay đổi âm dương thuật mà nghe tiếng, nếu là chỉ dùng kiếm gỗ đào, có lẽ khó mà thủ thắng. Thế là sau lưng của hắn linh khí dần dần hội tụ, hình thành từng cái quan cầu, chậm rãi trôi hướng xạ xạ kỳ đạo tử. Xạ xạ kỳ đạo tử thấy thế, biết Trương Đạo nhất đã sử xuất tuyệt học giữ nhà, nàng cũng không cam chịu yếu thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, từ trong tay áo bay ra vô số trận kỳ phía trên vẽ lấy cổ lao âm dương đồ đằng, cùng quang cầu hô ứng lẫn nhau, cấu trúc lên một tòa âm dương hòa hợp thủ hộ trận. Giữa hai bên chiến đấu, không chỉ là kỹ xảo cùng lực lượng va chạm, càng là đạo cùng thuật bỏ sức, dẫn tới không khí bốn phía cũng vì đó run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể dẫn bạo một trận giữa thiên địa phong bạo. Thiên sư Trương Đạo nhất cùng âm dương sư xạ xạ kỳ đạo tử tại trong cổ mộ, hai người triển khai một trận sinh tử vật lộn. Trương Đạo nhất vận khởi thiên sư thủ ấn, phát ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, đối xạ xạ kỳ đạo tử triển khai tấn công mạnh. Xạ xạ kỳ đạo tử thân pháp linh động, thân hình như bóng với hình, tại kiếm khí trong cuồng phong chuyển đổi lấy tư thế, vung ra quỷ khóc thần hào chiêu thức ý đồ phản kích. Trương Đạo nhất thuận thế đằng không mà lên, trường kiếm trong tay nhanh chóng xẹt qua, chạm tại xạ xạ kỳ đạo tử trong tay phụ triện phía trên. Phụ triện trong nháy mắt băng liệt, xạ xạ kỳ đạo tử thúc phụ chi lực bị triệt để phá hủy. Hai người chiến đấu tiến vào gay cấn, xạ xạ kỳ đạo tử thi triển ra cựu chuyển âm dương kính, đột nhiên đối Trương Đạo nhất phát động công kích. Trương Đạo nhất nương tựa theo tự thân tu vi tìm kiếm sơ hở, cuối cùng thành công mau né tới. Mắt thấy xạ xạ kỳ đạo tử muốn thi triển ra một chiêu cuối cùng thần bí khó lường hắc ám chi vực, Trương Đạo nhất thi triển ra lôi đình ấn ký, phát ra một đạo lôi quang lao thẳng tới xạ xạ kỳ đạo tử thân thể. Xạ xạ kỳ đạo tử suýt nữa bị điện giật đánh cho tàn. Chiến đấu triệt để kết thúc, Trương Đạo nhất cũng bởi vì lực chiến quá độ mà đã mất đi đầu trí. Xạ xạ kỳ đạo tử thì tại mấy ngày sau bị người phát hiện tại trong cổ mộ rên rỉ thống khổ, tựa hồ bị cái gì lực lượng ăn mòn. Tại dưới ánh trăng mông lung chiếu rọi xuống, Trương Thiên sư đạo bảo theo gió tung bay, hai tay nắm chặt pháp trượng, đối mặt với âm dương sư xạ xạ kỳ đạo tử. Xạ xạ kỳ đạo tử thân mang nhật thức âm dương sư phục, cầm trong tay trường kiếm, trên kiếm phong lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt. Trương Thiên sư hít sâu một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, theo ngón tay của hắn tung bay, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo quang mang, phảng phất là sao trời được triệu hoán, ngưng tụ thành từng cái thức thần. Cầm đầu là sao trời đại tướng quân cầm trong tay trường thương, người mặc chiến bào, thần uy lẫm liệt, hắn cơ trường thương, trực chỉ xạ xạ kỳ đạo tử. Xạ xạ kỳ đạo tử cũng không bối rối, nàng khẽ vớt trường kiếm, trong miệng mặc niệm chú ngữ, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt quang hoa, tựa hồ cùng nàng trên người âm dương pháp lực hòa làm một thể. Phía sau nàng, thức thần âm dương kiếm đồng chậm rãi hiện hiện, cầm trong tay song kiếm, âm dương lượng cực lực lượng tại mũi kiếm xen lẫn, hình thành một cỗ không thể gặp khí trạng. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, sao trời đại tướng quân thương mang bị âm dương kiếm đồng kiếm khí biến thành giải. Nhưng Trương Tiên sư cũng không yếu thế, hắn liên tục triệu hồi ra bát quái tiên ông cùng ngũ hành tướng quân pháp thuật phức tạp, thuật lực thâm hậu, thiên tượng vì đó biến sắc, mặt đất cũng hơi run rẩy. Xa xa kỳ đạo tử đối diện với mấy cái này thức thần, lại là mặt không đổi sắc. Nàng huy kiếm chém ra, kiếm khí lăng lệ, dường như có thể liệt thạch ngăn nước. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp đánh trúng sao trời đại tướng quân thương ảnh, đem nó từng cái đánh tan, mà âm dương kiếm đồng kiếm pháp càng là tinh diệu tuyệt luân. Đúng là có thể cùng bắt quái tiên ông cùng ngũ hành tướng quân thuật pháp chống lại. Theo chiến đấu xâm nhập, thiên sư cùng âm dương sư thức thần cùng thuật pháp càng thêm kịch liệt, quang mang bắn ra bốn phía, khí thế như hồng. Trương thiên sư cùng xạ xạ kỳ đạo tử quyết đấu, như là giữa thiên địa quyết đấu, đã thần thánh vừa sợ hiểm, người đứng xem đều vì đó động dung. Trong màn đêm, Trương Đạo nhất cùng xạ xạ kỳ đạo tử giằng co tại cổ lão trên tế đàn. Trương Đạo nhất thân mang đạo bào, cầm trong tay đạo trượng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không giận tự uy nghiêm. Xạ xạ kỳ đạo tử thì mặc nhật thức âm dương sư trang phục, trong tay kết giới phiến hé mở, màu đen cùng màu trắng âm dương chi lực tại mặt quả sen lẫn lưu động. Trương Thiên Sư, đã lâu không gặp. Xạ xạ kỳ đạo tử khẽ hé môi son, thanh âm như gió, mang theo một tia khinh thường. Trương Đạo Nhất mặt không biểu tình, phất tay, đạo lực phun trào. Một cái cự đại kim sắc ấn phù chống rông ngưng tụ, hóa thành một đầu kim sắc sư tử, gầm thét hướng Xạ Xạ Kỳ phóng đi. Xạ Xạ Kỳ đạo tử cười lạnh một tiếng, trong quạt âm dương chi lực bộc phát, hóa thành một cái cự đại âm dương ngư, cùng kim sư đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Kim sư cùng âm dương ngư chạm vào nhau, quang mang bắn ra bốn phía, tựa hồ muốn bộc phát càng kịch liệt chiến cuộc. Trương Đạo Nhất không đợi Xạ Xạ Kỳ phản kích, trong tay pháp quyết liên biến, đạo lực hội tụ, hóa thành một trường to lớn phù chú. Theo hắn chú ngữ, phù chú trung ương hiện ra một cái quang cầu bên trong tựa hồ phong ấn cổ lao sinh linh. Xạ Xạ Kỳ đạo tử thấy thế, biến sắc, đội vàng thôi động âm dương chi lực, tầng hình thành tầng kết giới, ý đồ chống cự. Nhưng mà, Trương Đạo Nhất pháp thuật đã thành hình, phù chú đông nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, quang cầu như là cỗ sao chổi phóng tới Xạ Xạ Kỳ. Âm dương chi lực kết giới tại phù chú trùng kích vào, phản phất không chịu nổi một kích, quang cầu trực kích Xạ Xạ Kỳ đạo tử. Xạ Xạ Kỳ, người âm dương chi thuật còn kém xa lắm đâu. Trương Đạo Nhất thanh âm ở trong trời đêm quen quần, tràn đầy tự tin. Xạ Xạ Kỳ đạo tử sắc mặt trắng bệnh, nàng biết một kích này không thể coi thường, đội vàng vận chuyển toàn bộ âm dương chi lực, ý đồ hóa giải một kích chí mạng này. Giao phong ở giữa, hai người quanh người không khí đều phảng phất bị xé nứt, sinh ra từng đạo vết rách. Cuối cùng, tại quang cầu cùng âm dương chi lực kịch liệt va chạm dưới, chói mắt quang mang chiếu sáng toàn bộ tế đàn, đám người chỉ cảm thấy một trận đả kích cường liệt sóng hướng bốn phía quyết tán. Sau đó hết thể quy về yên tĩnh. Xạ Xạ Kỳ đạo tử ngã ngồi trên mặt đất, mà Trương Đạo Nhất thì đứng tại chỗ, tựa như bàn thạch, bất động như núi. Màn đêm như màn sân khấu chậm rãi trải rộng ra. Trương Đạo Nhất cùng Xạ Xạ Kỳ đạo tử đứng tại cổ lão trên quảng trường, bốn phía là cổ lão của đá. Hai người ánh mắt tương giao, trong không khí phảng phất tràn đầy sắc buộc phát phong bạo. Trương Đạo Nhất sắc mặt nghiêm trọng, hắn thức thần, một con to lớn thanh long ở trong trời đêm xoay quanh, vảy rồng ở dưới ánh trăng lóe ra u lam quang mang. Thanh long gầm nhẹ một tiếng, long tức hóa thành một cỗ mạnh mẽ khí lưu, hướng về Xạ Xạ Kỳ đạo tử phóng đi. Xạ Xạ Kỳ đạo tử tay kết ấn quyết, thức thần, một con mọc ra ba con mắt kim sắc chó thần từ lòng đất trống rỗng nhảy ra, chó thần dậm chân ở giữa, trên mặt đất hòn đá đều bị nó mạnh mẽ lực lượng chấn động đến vỡ nát. Nó ngẩng đầu lên, ba con mắt bên trong bắn ra hoa mắt quang mang, cùng Trương Đạo Nhất thanh long trên không trùng kịch liệt va chạm. Đạo một, ngươi thanh long mặc dù cường đại, nhưng ở cái này âm dương thuật pháp chi địa, nó cuối cùng rồi sẽ bị quản chế. Xạ Xạ Kỳ đạo tử cười lạnh một tiếng, trong tay nhẹ nhàng bung lên, thức thần kim sắt chó thần há mồm phun một cái. Vầng sáng màu vàng nóng như sóng lớn hướng thanh long ép đi, thanh long giãy giụa bên trong, long tức bị kim sắc quang mang thôn phệ, dần dần đã mất đi lực lượng. Trương Đạo Nhất chau mày, hắn biết trận chiến đấu này mấu chốt ở chỗ khống chế thuật pháp tinh diệu. Thế là trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay kết xuất phức tạp thủ ấn. Thanh long trên không trung rẽ rủa lấy, rốt cục hóa thành một thúc long hình lưu quang, một lần nữa bay trở về Trương Đạo Nhất bên cạnh. Xạ Xạ Kỳ đạo tử thấy thế, biết không thể đợi thêm. Thế là toàn thân hắn lực lượng tuôn hướng hai tay, kim sắc chó thần phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm rú. Thân thể của nó trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một con to lớn kim sắc đầu chó, nào về phía Trương Đạo Nhất. Ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, Trương Đạo Nhất cắn chốt lưỡi, một đạo huyết tuyến trên không trung xẹt qua, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, trực tiếp trúng đích kim sắc đầu chó. Nó hét thảm một tiếng, kim sắc quang mang trong nháy mắt đạm đạm xuống, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang tiêu tán ở trong trời đêm. Giữa hai người chiến đấu tạm thời có một kết thúc. Trương Đạo Nhất cùng Xạ Xạ Kỳ đạo tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đối chiến đấu này coi trọng. Thiên sư cùng âm dương sư ở giữa chiến đấu, không ai không biết không người không hay, nghe nói trận chiến đấu này đến nay đã đạt đến hơn 1000 năm, được xưng là ngàn năm thiên hành tranh ba chiến. Trương Đạo Nhất thiên sư thuật được vinh dự vô địch thiên hạ, năng lực đủ để điều khiển thiên địa vật vật, thậm chí có thể trưởng khống thiên hàng thần binh, dễ dàng đem bất cứ địch nhân nào chém ở đao hạ. Mà lớn ảnh hoa âm dương sư Xạ Xạ Kỳ đạo tử thì am hiểu sử dụng âm dương chi lực, khiến cho ma pháp của nàng công kích dị thường hung mãnh, khả năng cải biến hoàn cảnh chung quanh cũng công kích đối thủ hệ thần kinh, thậm chí có thể đem đối thủ đặt trong hôn mê. Tại trận này kịch liệt ngàn năm thiên ảnh tranh bá chiến bên trong, Trương Đạo Nhất cùng Xạ Xạ Kỳ đạo tử triển khai một trận tinh phong huyết vũ chiến đấu. Trương Đạo Nhất cơ bảo kiếm trong tay, một tia sáng trong nháy mắt xẹt qua chân trời, cắt đứt đối thủ thả ra cự hình con rết. Xạ Xạ Kỳ đạo tử thì tụ tập toàn thân âm dương chi lực, từng đạo vòng xoáy cực nhanh hướng Trương Đạo Nhất. Chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt, trang diện cũng càng phát ra thảm liệt. Trương Đạo Nhất bảo kiếm quét ngang mà qua, đem đối thủ âm dương điều khiển có thể hết lực số triệt tiêu. Đó lấy, hắn cất bước tiến lên, một quyền đống nhiên đánh trúng Xạ Xạ Kỳ đạo tử ngực, khiến nàng ngã xuống đất không dậy nổi. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất cảm thấy phía sau một trận hàn khí, nguyên lai Xạ Xạ Kỳ đạo tử đã lợi dụng âm dương ma pháp công kích hắn. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt hung tàn, trang diện cũng càng phát ra rung động. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất dựa vào trên trời áng mây mượn lực, phá vỡ Xạ Xạ Kỳ đạo tử phòng ngự, chém giết nàng. Trận này ngàn năm thiên ảnh tranh ba chiến, cuối cùng dài dằng dặc, nhưng cuối cùng vẫn có kết quả. Trương Đạo Nhất lấy cường đại vũ lực đánh bại Xạ Xạ Kỳ đạo tử, kết thúc trận này ác chiến, thế gian rốt cục khôi phục hòa bình. Thiên sư Trương Đạo Nhất đối mặt lớn ảnh hoa âm dương sư Xạ Xạ Kỳ đạo tử, thân ảnh của hai người tại trong màn đêm giao thoa, như là như ưu linh không thể nắm lấy. Hai người ánh mắt vừa gặp, tựa như cùng điện quang hỏa thạch, chiến ý bừng bừng. Liệt thiên trảm. Trương Đạo Nhất thanh thế mãnh liệt, kiếm quang như là liệt không mà ra, mang theo vô thượng uy thế thẳng đến Xạ Xạ Kỳ đạo tử. Xạ Xạ Kỳ đạo tử sắc mặt nghiêm trọng, trong tay âm dương lá bùa tung bay, từng đạo âm dương chi lực tại trong lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một đạo to lớn âm dương thuẫn, ngạnh sinh sinh ngăn lại Trương Đạo Nhất kia chấn thiên động địa chẳng kích. Âm dương điên đảo. Xạ Xạ Kỳ đạo tử quát lạnh một tiếng, hai tay âm dương lá bùa như là xà hạt du tẩu, hóa thành một cái âm dương điên đảo trận pháp, đem Trương Đạo Nhất kiếm khí từng cái phản vệ, khiến cho thiên sư Trương Đạo Nhất động tác trở nên chậm chạp. Trương Đạo Nhất trong mắt tinh quang lóe lên, hắn biết giờ phút này đã là sống chết trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, xả thân nhảy lên, sau lưng thiên cương chi lực bộc phát, hóa thành một cái cự đại quang cầu, phóng tới Xạ Xạ Kỳ đạo tử. Xạ Xạ Kỳ đạo tử sắc mặt đại biến, vội vàng điều động âm dương chi lực ngăn cản, nhưng mà, quả cầu ánh sáng kia ẩn chứa Trương Đạo Nhất tâm huyết cùng tu vi, như là Thái Sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ, quang cầu trực kích Xạ Xạ Kỳ đạo tử, đem hắn cả người bén ra mấy mét xa, âm dương chi lực tứ tán, tạo thành từng mảnh rối loạn phù văn. Xạ Xạ Kỳ đạo tử sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên tại trận này chính tà giao phong bên trong, thiên sư Trương Đạo Nhất chiếm cứ thượng phong. Chiến đấu mặc dù chưa kết thúc, nhưng hai người chiêu thức cùng lực lượng đủ để cho người đứng xem hãi hùng kết vía. Âm Dương sư quyết đấu thiên sư Trương Đạo Nhất trường bảo đồng bền, hai tay các bắt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân còn cuốn màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Hắn đối mặt chính là lớn ảnh hoa Âm Dương sư Xạ Xạ Kỳ đạo tử, mặt mũi của nàng thanh lệ, nhưng trong mắt lộ ra lãnh khốc, toàn thân áo đen, tay cầm kiếm bố đạo, quanh thân còn cuốn đen như mực âm khí. Trương Đạo Nhất sắc mặt trầm xuống, hai tay chậm rãi đẩy ra. Lập tức trên bầu trời sấm sét vang dội, vạn trượng quang mang từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một đạo kim sắc của sáng, đánh thẳng hướng Xạ Xạ Kỳ đạo tử. Chiêu này tên là Kim Quang Phá Tà, uy lực to lớn, đủ để xé rách hết thể âm tà chi lực. Xạ Xạ Kỳ đạo tử hừ lạnh một tiếng, kiếm vô đạo huy động, từng đạo đen nhánh kiếm khí hướng cổ sáng lên đón, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, kiếm khí vừa chạm vào cổ sáng, tựa như nước đá gặp liệt nhật, trong nháy mắt bốc hơi vô tùng, cổ sáng giống như thiên phạt, trực kích mà ra. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất hai mắt như điện, toàn thân kim quang đại thịnh, kim quang cổ sáng trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một cái cự đại kim sắc quang cầu, đem Xạ Xạ Kỳ đạo tử hoàn toàn bao khỏa. Quang cầu bên trong, đạo âm lượn lờ, kim quang như nước thủy triều, không ngừng cọ rửa Xạ Xạ Kỳ đạo tử trên người âm khí. Xạ Xạ Kỳ đạo tử sắc mặt kỳ biến, nàng kia thanh lệ khuôn mặt tại kim sắc quang cầu chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm bặm mẹo. Nàng cắn chặt răng, hai tay nắm chặt kiếm gỗ đào, mũi kiếm vạch ra phức tạp phù chú, ý đồ chống cự cái này vô thượng thần quang. Nhưng mà, kim sắc trong quang cầu, đạo giống nhau cùng quang minh chi thần, toàn bộ quang cầu dưới khống chế của hắn, uy lực tăng gấp bội, thiên sư chi lực không thể địch nổi. Xạ Xạ Kỳ đạo tử âm khí tại kim quang bên trong không ngừng bị ăn mòn, thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Cuối cùng, tại một tiếng chấn thiên kim quang tiếng bạo liệt bên trong, nàng kia đen nhánh ngoại bảo bị kim quang triệt để xé nát, như là lá rụng phiêu tán. Chiến đấu kết thúc, thiên sư Trương Đạo Nhất đứng tại kim quang bên trong, như là thần chi giáng lâm, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua kim quang, nhìn về phía bốn phía, hiện lộ rõ ràng không dung khiêu chiến uy nghiêm. Mà Xạ Xạ Kỳ đạo tử thì rơi trên mặt đất, một mặt chấn kinh cùng không cam lòng. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng lớn ảnh hoa Âm Dương sư Xạ Xạ Kỳ đạo tử giao thủ, hai người riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ. Trương Đạo Nhất một vệt kim quang hiện lên, trong tay pháp trượng hóa thành mấy cái sắc bén chí long, nhắm ngay Xạ Xạ Kỳ toàn lực đánh tới. Xạ Xạ Kỳ thân hình lóe lên, bên cạnh thân xuất hiện một hình bóng, đem Trương Đạo Nhất công kích toàn bộ bảo vệ tốt. Sau đó, Xạ Xạ Kỳ hét dài một tiếng, trong tay âm dương cờ cờ hồng quang đại thịnh, trong nháy mắt công kích về phía Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất vội vàng dựng lên pháp trượng, lại chỉ có thể nỗ lực hóa giải Xạ Xạ Kỳ công kích. Hai người chiến đấu hừng hực khí thế, khi thì chiến đấu cùng một chỗ, khi thì tách ra công kích, chiến đấu mười phần kịch liệt. Trương Đạo Nhất một phát cửu long, Xạ Xạ Kỳ tay vũ âm dương cờ, hai người nhất thời cân sức ngang tài. Ngay sau đó, Trương Đạo Nhất đột nhiên giơ lên pháp trượng, trong miệng niệm lên chú ngữ, không gian xung quanh lập tức trở nên bặm mẹo không chịu nổi. Xạ Xạ Kỳ khám phá áo nghĩa, cấp tốc hướng Trương Đạo Nhất công tới, lại bởi vì chuẩn bị đánh cái không. Trương Đạo Nhất thừa cơ chủ động công kích, một vệt kim quang lấp lóe pháp thuật trong nháy mắt trúng đích Xạ Xạ Kỳ, để trọng thương ngã xuống đất. Chương 76. Âm Dương Thần Cung xuất thế. Bình Khang Nhất Lang lợi hại. Thiên sư Trương Đạo Nhất thần tình nghiêm túc, hai tay nắm chặt linh kiếm, mũi kiếm chỉ hướng lớn ảnh hoa Âm Dương sư Xạ Xạ Kỳ đạo tử. Xạ Xạ Kỳ đạo tử mặt không biểu tình, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên một đạo hắc khí từ trong tay hắn phun ra, hóa thành một con to lớn yêu thú, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất mặt không đổi sắc, tay trái bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải linh kiếm huy động, một vệt kim quang gạch phá không khí, đem yêu thú đánh lui. Xạ Xạ Kỳ đạo tử cười lạnh một tiếng, trong tay hắc khí lần nữa phun ra, hóa thành mấy cái yêu thú, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất sắc mặt nghiêm trọng, tay trái kết ấn, tay phải linh kiếm huy động, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo linh lực cực lớn ba động quét sạch toàn bộ chiến trường, đem tất cả yêu thú đánh lui. Xạ Xạ Kỳ đạo tử thấy thế, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo to lớn âm khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ chiến trường, làm Trương Đạo Nhất hành động trở nên chậm chạp. Trương Đạo Nhất trong lòng biết không ổn, tay trái kết ấn, tay phải linh kiếm huy động, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo cường đại linh lực bạo phát đi ra, đem âm khí đánh tan. Xạ Xạ Kỳ đạo tử không cam lòng yếu thế, lần nữa hướng Trương Đạo Nhất phát động công kích. Trương Đạo Nhất mặt không đổi sắc, tay trái kết ấn, tay phải linh kiếm huy động, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo cường đại linh lực ba động bạo phát đi ra, đem Xạ Xạ Kỳ đạo tử đánh lui. Giữa thiên địa, từ khí đông lai, Trương Đạo Nhất đạp trên thang mây, chậm rãi giáng lâm tại đám mây trên quảng trường. Hắn người mặc đạo bào, bên hông treo kiếm gỗ đào, khuôn mặt nghiêm túc, một bộ nghiêm cẩn bộ dáng. Xạ Xạ Kỳ đạo tử là cái người mặc kimono, đeo các loại thần bí đồ trang sức Âm Dương sư. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống, trong mắt lộ ra một cỗ không bị trói buộc, trong tay trên roi dài quấn quanh lấy sâu kín xương mù màu đen. Hai người đối mặt, trong không khí tựa hồ ngưng tụ sắp bộc phát xung đột. Đột nhiên, Trương Đạo Nhất tay phải vung lên, trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên biến thành một thanh dài đến 3 trượng trong suốt kiếm. Thân kiếm chung quanh tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Xạ Xạ Kỳ đạo tử hừ lạnh một tiếng, trong tay trường tiên bỗng nhiên hất lên, hóa thành vô số đạo đen như mực bóng roi, hướng phía Trương Đạo Nhất đánh tới. Những này bóng roi như cùng sống vật, trên không trung vô lượng, tựa như lúc nào cũng sẽ tránh đi Trương Đạo Nhất công kích. Trương Đạo Nhất chau mày, trong tay trong suốt kiếm tiềm điện vùng ra, kiếm quang như điện, thẳng chém về phía Xạ Xạ Kỳ đạo tử. Nhưng mà, nàng âm dương thuật pháp quá mức quỷ dị, luôn luôn có thể tìm tới Trương Đạo Nhất công kích sơ hở, làm hắn kiếm pháp không cách nào liên tục. Trương Đạo Nhất không cam tâm, hắn quyết định sử dụng tuyệt chiêu của mình, Thiên Cương Quyết. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, chung quanh vân khí đột nhiên bắt đầu hội tụ, tạo thành một cái cự đại quang cầu bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận. Xạ Xạ Kỳ đạo tử thấy thế, cũng không dám lại khinh thị, nàng đem trong tay trường tiên múa đến càng nhanh hơn, trường tiên như là một đầu hắc xà, y đồ cuốn chặt lấy quang cầu. Nhưng quang cầu bên trên lực lượng quá mức mãnh liệt, nàng căn bản là không có cách tới gần. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất bỗng nhiên hét dài một tiếng, quang cầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, vô cùng vô tận năng lượng hướng bốn phương tám hướng nổ tung lên. Một tiếng này uy lực to lớn, ngay cả toàn bộ đám mây quảng trường đều bị chấn động đến lay động. Chiến đấu hết thể đều kết thúc, Trương Đạo Nhất đứng tại chỗ, quần áo trên người đều đã bị chấn động đến vỡ vụn. Nhưng hắn trên mặt lại toát ra người thắng mỉm cười. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư An Bội Bình Khang một lang tại một mảnh trên hoang dã triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Hai dáng người linh động, sử dụng thức thần hoa lệ nhiều màu, thuật pháp liên miên bất tuyệt. Trương Đạo Nhất đánh đòn phủ đầu, miệng niệm đằng vân giá vũ thuật thân hình chợt như mây mù. Thoáng qua ở giữa từ An Bội Bình Khang một lang bên trái lướt qua, trong tay đồng kiếm chấn động, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, chém về phía đối phương. An Bội Bình Khang một lang nhấc lên trong tay thức thần quỷ cắt niệm động phá không chi lực. Một đạo hồng quang từ trong tay bay ra, hóa thành một thanh to lớn đao quang, ngăn tại Trương Đạo Nhất đồng kiếm trước. Đao quang cùng đồng kiếm giao thoa, phát ra bén nhọn kim loại tiếng va chạm. Ngay sau đó, An Bội Bình Khang một lang niệm động liệt dương chân hỏa thuật một đạo hỏa diễm từ lòng bàn tay phun ra, giấy lên bên cạnh cây nhỏ. Trương Đạo Nhất sắc mặt biến hóa, trong miệng niệm lên thủy long nôn châu gọi ra thức thần bùn phật phun một cái, một đạo thủy long tòng long trong miệng phun ra, phun về phía An Bội Bình Khang một lang. An Bội Bình Khang một lang thi triển ra thức thần tiểu thôn đồng tử trong miệng niệm động rượu để lọt chi lực. Trong tay thức thần hóa làm một đạo cồn chi sương mù, bảo vệ thân thể, thủy long gầm thét, dòng nước cuộn, kích thích một mảnh sóng cả mãnh liệt chẳng cảnh, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất nương tựa theo tự thân đạo thuật thực lực, đạp trên thủy long sông về An Bội Bình Khang một lang, trong tay đồng kiếm thiểm diệu lấy hào quang màu trắng bạc, chém ra một cái tất sát kiếm thức, thiên địa một chạm. An Bội Bình Khang một lang trong tay tiểu thôn đồng tử hóa thành một đạo bạch quang, biến mất đang lăng không bên trong, hóa thành vô số bạch liên hoa, tránh đi Trương Đạo Nhất đồng kiếm. Chiến đấu tùy theo kết thúc, hai người không có trực tiếp quyết ra thắng bại, lưu lại một phần thần bí nho nhỏ tiếc nuối. Thiên sư Trương Đạo Nhất, sắc mặt nghiêm trọng, giữa hai tay quang mang chớp lên, trong lúc đó, một tiếng long ngâm, một đầu kim sắc long hình thức thần tử Trương Đạo Nhất phía sau nhảy ra, hướng về Âm Dương sư Bình Bình Khang Nhất Lang đánh tới. Âm Dương sư Bình Bình Khang Nhất Lang lông mày cau lại, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó, một con to lớn quạ đen từ trên trời giáng xuống, Âm Dương sư tinh thần lực cùng quạ đen dung hợp, hóa thành một cái cường đại âm dương thức thần, cùng kim sắc hình rồng thức thần trên không trung kịch liệt giao phong. Trương Đạo Nhất sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hét lớn một tiếng, cầm trong tay kiếm gỗ đảo, mũi kiếm chỉ địa, chú ngữ từng tiếng. Lập tức, trên mũi kiếm quang mang đại thịnh, một đầu kiếm khí khổng lồ từ mũi kiếm bắn ra, hướng về Âm Dương sư Bình Bình Khang Nhất Lang chém tới. Bình Bình Khang Nhất Lang biến sắc, khẩn cấp kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từ trong miệng của hắn phun ra một cỗ cường đại âm dương năng lượng, hình thành một đạo kết giới, ngăn tại Âm Dương sư Bình Bình Khang Nhất Lang trước mặt. Kiếm khí kết giới chạm vào nhau, lập tức, kịch liệt tiếng nổ vang lên, Âm Dương sư Bình Bình Khang Nhất Lang kết giới bị kiếm khí trùng điệp đánh nát, Âm Dương sư Bình Bình Khang Nhất Lang cũng nhận trọng thương. Thiên sư Trương Đạo Nhất biến sắc, biết rõ trận chiến đấu này đã đến mấu chốt nhất thời khắc, lần nữa kết ấn, trong tay kiếm gỗ đảo mũi kiếm quang mang đại thịnh. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra, hướng về Âm Dương sư Bình Bình Khang Nhất Lang chém tới. Âm Dương sư Bình Bình Khang Nhất Lang biến sắc, trong miệng phun ra một cỗ cường đại âm dương năng lượng, hình thành một đạo kết giới, ngăn tại Âm Dương sư Bình Bình Khang Nhất Lang trước mặt. Nhưng mà, Thiên sư Trương Đạo Nhất kiếm khí quá mức cường đại, kết giới trong nháy mắt bị kiếm khí đánh nát, Âm Dương sư Bình Bình Khang Nhất Lang bị trọng thương ngã xuống đất. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư An Bội Bình Khang một lang quá trình chiến đấu, như là lôi đình giao kích, hỏa diễm cùng cuồng phong va chạm. Trương Đạo Nhất ra tay trước ra liên tục trường kích, mỗi một trường đều giống như Thái Sơn áp đỉnh, thế đại lực trầm. Nhưng mà, Bình Khang Nhất Lang thân hình mạnh mẽ, như đồng du rồng lơ lửng không cố định, thân pháp quỷ dị, mỗi lần công kích đều chỉ là sượt qua người. Bình Khang Nhất Lang đột nhiên hét dài một tiếng, trong tay Âm Dương thuật phù hóa thành một con to lớn màu đen yêu chó, tiếng giống chấn thiên, lao thẳng tới Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất nhướng mày, trường kiếm trong tay đột nhiên phát ra một vệt kim quang, hóa thành một tôn kim giáp thiên thần, cùng màu đen yêu chó kịch liệt triển khai chiến đấu. Cả hai giao kích, khí thế bằng bạc, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Kim giáp thiên thần trong tay lợi kiếm, chẳng cắt ra vô số kiếm khí, thẳng bức màu đen yêu chó. Màu đen yêu chó thì linh hoạt nhanh nhẹn, tránh đi mỗi một lần công kích. Bình Khang Nhất Lang cười lạnh một tiếng, trong tay thuật phù lại lần nữa biến hóa, hóa thành mấy cái như ưu linh đồ hừng, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất chau mày, kiếm trong tay đột nhiên nhất chuyển, kiếm quang như nước, hóa thành từng đầu ngân xà, quanh quẩn trên không trung, cùng như ưu linh đồ hừng kịch liệt triển khai chiến đấu. Cả hai giao kích, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Theo chiến đấu tiến hành, Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Bình Khang Nhất Lang chiêu thức càng ngày càng dày đặc, lực công kích cũng càng ngày càng mạnh. Hai người đều cho thấy siêu phàm thoát tục sức chiến đấu, để ở đây tất cả người quan chiến đều cảm thấy kinh thán không thôi. Trên bầu trời mây đen dày đặc, thiểm điện thỉnh thoảng lại vạch phá hắc ám. Trương Đạo Nhất cầm trong tay trường kiếm, tại mưa dầm bên trong chậm rãi hướng về phía trước, Âm Dương Sư Bình Khang Nhất Lang cười lạnh tới gần. Hai người ánh mắt tương đối, khí thế khuấy động, trong nháy mắt đưa tới dị biến. Trương đạo nhất trong miệng đọc lên một đạo thuật pháp, ngón tay liên tục vung đẩy, một cỗ kình khí tùy theo mà lên, đánh về phía Bình Khang Nhất Lang. Bình Khang Nhất Lang cũng không yếu thế, trong miệng niệm chú, trong tay ném ra ngoài một con tên là Quỷ Ăn Thịt Người Thất Thần, hướng phía Trương đạo nhất bổ nhào mà đi. Trương đạo nhất cấp tốc nghiêng người tránh né, lợi kiếm vung lên, chống giống vạch ra một đạo kiếm khí, đánh trúng Quỷ Ăn Thịt Người. Quỷ Ăn Thịt Người lập tức hóa thành một sợi khói đen tán đi. Bình Khang Nhất Lang khẽ nhíu mày, tay kết pháp quyết, pháp lực đột nhiên tăng lên, trong miệng tự lẩm bẩm, lôi hỏa cửu chuyển quyết. Đột nhiên một chỉ, một chuỗi hỏa cầu như là cô sao chổi đánh út về phía Trương đạo nhất. Trương đạo nhất nắm chặt trường kiếm, trong nháy mắt thi triển ra một loại tên là Lăng Ba Vi Bộ thân pháp, tránh thoát tất cả hỏa cầu, trường kiếm trong tay lại vạch một cái, trong không khí lại toát ra một đạo kiếm khí, đánh về phía Bình Khang Nhất Lang. Bình Khang Nhất Lang vội vàng chắp tay trước ngực, phát ra một vệt kim quang, phong bế kiếm khí, sau đó khẽ quát một tiếng, băng phách lại trường. Một cỗ cường đại hàn khí từ Bình Khang Nhất Lang thể nội bộc phát ra, hướng Trương đạo nhất bao phủ tới. Trương đạo nhất cảm nhận được hàn khí, vội vàng nâng lên kiếm đến, muốn ngăn cản hàn khí, cũng đã không còn kịp rồi. Hàn khí đem Trương đạo nhất quấn đến không thể động đậy, Bình Khang Nhất Lang cười lạnh một tiếng, bắt đầu đối Trương đạo nhất chí mạng công kích. Màn đêm buông xuống, tiến đến cổ tháp bên trong, Thiên sư Trương đạo nhất cùng Âm Dương sư Bình Khang Nhất Lang giằng co. Trương đạo nhất hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một đạo vầng sáng màu vàng nóng từ trên người hắn lan ra, đây là hắn thi triển Tiên Cương hộ thể thuật có thể chống cự hết thể âm tà chi lực. Bình Khang Nhất Lang cười lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp lắp một cái, vô số lá bùa như hồ điệp bay múa mà ra, hóa thành từng cái thức thần, vây quanh Trương đạo nhất xoay tròn. Những này thức thần, có thú, có yêu, có quỷ, hình thái khác nhau, lại đều hung mãnh dị thường, bọn chúng là Âm Dương sư cường đại nhất trợ thủ. Trương đạo nhất nhíu mày, hắn biết chỉ dựa vào nhục thân chi lực khó mà ngăn cản những này thức thần công kích. Thế là hắn khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức gió nổi mây phun, một con to lớn Vân Long hư ảnh trống rông xuất hiện, đây là hắn thức thần Vân Long. Vân Long hư ảnh thân thể khổng lồ, vảy rồng lóe hàn quang, râu rồng như roi thép, Trương đạo nhất chỉ huy Vân Long hướng Bình Khang Nhất Lang thức thần bảy phóng đi. Cả hai chạm vào nhau, không khí đều giống bị xé rách, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Trương đạo nhất Vân Long hư ảnh cùng Bình Khang Nhất Lang thức thần bảy trên không trung triển khai cuộc chiến đấu kịch liệt, để cổ tháp trong ngoài yên tĩnh bị đánh phá, phong thanh, tiếng sấm, long ngâm giao thoa vang lên, phảng phất là thiên địa chấn động. Bình Khang Nhất Lang cau mày, hắn biết chỉ dựa vào những này thức thần khó mà thủ thắng, thế là hắn quyết định thi triển cấm kỵ chi thuật Âm Dương chuyển sinh thuật. Chỉ gặp hắn toàn thân bị vầng sáng màu đen vây quanh, quang hoàn bên trong hình như có âm dương hai giới lực lượng tại va chạm, làm cho người không rét mà run. Trương đạo nhất thấy thế, biết không thể để Bình Khang Nhất Lang hoàn thành âm dương chuyển sinh thuật. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra hào quang chói sáng, kia là hắn trung cực thuật pháp Thiên Cương Phá Tà Thuật, có thể tịnh hóa hết thể tà ác lực lượng. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang rực rỡ, Bình Khang Nhất Lang âm dương chuyển sinh thuật trong nháy mắt bị Thiên Cương Phá Tà Thuật biến thành giải. Hắn sắc mặt trắng bệch, thân hình lay động, hiển nhiên là thụ trọng thương. Cuối cùng, Trương đạo nhất dùng tuyệt đối thực lực hóa giải Bình Khang Nhất Lang thế công, chiến đấu lấy Trương đạo nhất thắng lợi chấm dứt. Hắn thu hồi Vân Long hư ảnh, Bình Khang Nhất Lang cũng thu hồi thức thần, hai người liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được đối phương cưng cõi cùng tương đại. Bóng đêm như mực, quỷ khí lượn lờ cổ tháp trước, Trương đạo nhất cùng Bình Khang Nhất Lang giằng co. Trương đạo nhất tay áo đồng bền, hai tay kết ấn, hét to một tiếng, Thiên Cương phá hư, linh quang tụ đỉnh. Quanh người hắn linh lực bộc phát, lòng bàn tay linh quang hội tụ thành một đoàn sáng chói ánh sáng cầu, hướng Bình Khang Nhất Lang đánh tới. Bình Khang Nhất Lang mặt không đổi sắc, hai tay vung nhanh, trong miệng niệm chú, âm dương kết hợp, Huyễn ảnh thiên biến. Trước người hắn âm dương ký hiệu lấp lánh, huyễn hóa ra vô số cái bóng, mỗi cái bóng đều cầm âm dương chi lực, ngạnh sinh sinh địa đỡ được đoàn kia ánh sáng nóng ánh cầu. Trương đạo nhất thấy thế, sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị quát, Thái Thanh thần lôi. Dưới chân hắn giẫm một cái, toàn bộ cổ tháp cũng vì đó chấn động, vô số đạo thiên lôi trống rỗng rơi xuống, mục tiêu trực chỉ Bình Khang Nhất Lang. Bình Khang Nhất Lang trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh một tiếng, âm dương ngực dòng, thời không lịch chuyển. Phía sau hắn âm dương ngư xoay tròn càng nhanh, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem bổ tới thiên lôi hết thảy hút vào trong đó. Sau đó một cỗ cường đại lực lượng đem thiên lôi phản xung trở về. Giữa hai bên thuật pháp va chạm, dẫn đến bốn phía khí lưu đại loạn, linh khí cùng âm dương lực giao thoa kịch chiến, không trung phảng phất xuất hiện từng đạo thiểm điện cùng hắc ám gió lốc. Trương đạo nhất sắc mặt nghiêm trọng, tiếp xuống hắn sử xuất chính là Thiên Sư Đạo Tuyệt Học, Vạn Pháp Quy Tông, Thiên Sư Hàng Ma. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó bỗng nhiên đẩy, vô số phù văn từ trong miệng phun ra, những phù văn này đều hóa thành ánh sáng rực rỡ trụ, trực trùng vân tiêu, hội tụ thành một cái cự đại thiên sư pháp tướng, xuất hiện tại Bình Khang Nhất Lang trên đỉnh đầu, hung hăng đập xuống. Bình Khang Nhất Lang hơi biến sắc mặt, khẩn cấp thi triển âm dương sư mạnh nhất phòng ngự thuật pháp, bắt quái phong ấn, cản khôn Nazi. Chỉ gặp hắn nhanh chóng vẽ ra một cái cự đại bắt quái trận, sau đó cả người đều biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một trận âm phong. Trương đạo nhất pháp thuật không có đánh trúng mục tiêu, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp Bình Khang Nhất Lang xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay ngưng tụ ra một thanh to lớn âm dương đao, âm dương nghịch loạn, chém. Trương đạo nhất trong lòng biết không ổn, vội vàng xoay người vung tay áo, thái ớt cứu khổ, ngũ hành đột giáp. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện vô số phù giáp, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Đồng thời hướng về sau lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước. Giữa hai bên chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Trương đạo nhất cùng Bình Khang Nhất Lang thi triển xảo lực, thuật pháp cùng thức bạn chi kỳ diệu, tạo thành một trận kinh người linh dị đại chiến. Chương 77. Âm Dương Thần Cung là cái gì? thuận tay diệt là được. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Đại Ba Nhất Lang nhìn nhau cười một tiếng, lập tức song phương hạ thấp người hành lễ, thế ra riêng phần mình thất thần. Trương Đạo Nhất tay kết ấn, miệng niệm chú ngữ, triệu hồi ra tràn ngập lôi điện chi lực lôi thần, tên là Lôi Đình Thần Quan. Mà Đại Ba Nhất Lang lại là nói ra yêu quái danh tự, triệu hồi ra ra yêu ma quỷ quái bên trong hung mãnh nhất quỷ mị, tên là Cửu Mệnh Miêu. Hai con thức thần quyết đấu cùng một chỗ, Lôi Đình Thần Quan bằng vào cường đại lôi điện năng lượng, đối Cửu Mệnh Miêu tiến hành mãnh liệt mà chính xác công kích. Cửu Mệnh Miêu mặc dù tránh né không ít lần, nhưng vẫn bị Lôi Đình Thần Quan đánh trúng mấy lần, cứ việc có được 9 đầu mệnh, cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Đại Ba Nhất Lang nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng đọc lên một đạo chú ngữ, Cửu Mệnh Miêu trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen, lại lần nữa trùng sinh. Trương Đạo Nhất thấy thế thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng cũng thiếu chút hứa áp lực, há mồm phun một cái, phun ra một vệt kim quang, kia là hắn ngay tại sử dụng kim thân chú. Kim quang lóe lên, Lôi Đình Thần Quan thân thể hóa thành một tòa kim tháp, Cửu Mệnh Miêu trùng sinh công kích lại bởi vì không xông phá tòa này kim thân mà thất bại. Đại Ba Nhất Lang cũng không kém, trong miệng trầm thấp ngâm sướng, xuất hiện 7 cái quan đoàn, phân biệt đại biểu cho nó 7 con cái đuôi, tên là Hứa Thị Thất Vĩ. Đây là nó am hiểu nhất một loại công kích, có thể đồng thời công kích 7 cái phương vị. Trương Đạo Nhất cũng không sợ, vung tay lên, triệu hồi ra băng xương quỷ khách tay hắn cầm trường đường, bao phủ trong làn áo bạc, phóng tới Hứa Thị Thất Vĩ. Hỗn loạn tương bừng âm thanh bên trong, hai người công kích lẫn nhau, lực công kích đều không chút thua kém. Nhưng Trương Đạo Nhất băng xương quỷ khách lần đầu cho thấy thuấn di kỹ năng, lại cho Đại Ba Nhất Lang mang đến trầm trọng đả kích, nó bị công kích đồng thời không cách nào ngăn cản băng xương quỷ khách đột nhiên xuất hiện, bị thương nặng. Cuối cùng, Đại Ba Nhất Lang nhìn thấy thế cục không ổn, giơ lên Cửu Mệnh Miêu pháp khí nếm thử thoát đi. Nhưng mà, Trương Đạo Nhất cùng băng xương quỷ khách còn có Lôi Đình Thần Quan sớm đã bày ra thiên la địa võng, một mẻ hốt gọn, đánh bại Đại Ba Nhất Lang. Toàn bộ quá trình tràn đầy các loại thuật pháp cùng thức thần danh xương lấp lóe, uy lực công kích đủ để khiến người sợ hãi thảm phục. Đây là một cái đã kích thích lại hoa lệ đánh nhau tràn diện, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Đại Ba Nhất Lang chiến đấu chính như lượn như đổ tiến hành. Trương Đạo Nhất giơ cao phụ chú, trong miệng nói lẩm bẩm, giờ phút này pháp lực của hắn đã rót vào phụ chú bên trong, một con không đầu quỷ tùy theo xuất hiện. Mà Đại Ba Nhất Lang cũng không cam chịu yếu thế, trong tay pháp khí nội trướng, sử xuất linh màng thủ ấn một trận linh lực ba động về sau, phía sau hắn thức thần Cửu Mệnh Miêu theo tư thái của hắn mà kích động. Trương Đạo Nhất không sợ chút nào, triển khai hàng yêu lưu ly kính thuật pháp, lập tức trong kính xuất hiện một con dị dạng yêu thú, hướng Đại Ba Nhất Lang công kích qua. Đại Ba Nhất Lang thì thiếp thân tác chiến, trong miệng còn niệm tụng lấy bách quỷ dạ hành sử xuất liên miên không dứt hồn có thể tổn thương. Hai người chiến đấu kịch liệt dị thường, bất kể là ai tiếp xuống đều không thể không bộ kinh tâm. Đột nhiên, Trương Đạo Nhất ý tưởng đột phát, đem cắt bay đá chạy phủ chú thi triển đi ra. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất hiện ra vô số hòn đá, cắt đất, để Đại Ba Nhất Lang không dám tùy tiện dẫm thực địa mặt. Mà cái này khẽ hở, Trương Đạo Nhất đã là lấy ra phòng xé tâm chảo hướng Đại Ba Nhất Lang yếu hại đột nhiên đánh tới. Cách đó không xa Cửu Mệnh Miêu cũng tại hóa thân thành Lôi Đình chim mèo lấy vượt qua thường nhân động tác cùng tốc độ, thiếp thân vây công Trương Đạo Nhất. Chiến đấu kịch liệt như thế, nguy hiểm. Trương Đạo Nhất cùng Đại Ba Nhất Lang tương hỗ chém giết. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Đại Ba Nhất Lang hai người tại rộng lớn trên hoang dã tao ngộ, lợi hại yêu quái chúa tể nơi đây, hai người không thể không hợp lực đối kháng. Trương Đạo Nhất nắm giữ Lôi Động Cửu Thiên cái này cường lực hàng yêu thuật, từ trong tay ngưng tụ ra một tia chớp, như một thanh ngân xà, nào về phía Đại Ba Nhất Lang, đồng thời lại quát chói tai một tiếng, khóa cổ hàng rào. Mà Đại Ba Nhất Lang thì tế ra hắn thức thần đỏ vượt hổ huyết hồng sắc thân ảnh như trướng rồng thăng thiên, lao thẳng tới Trương Đạo Nhất. Lôi Động Cửu Thiên chạm tới đỏ vượt hổ thời điểm, hết thảy phảng phất dừng lại, ngay sau đó, không khí tựa hồ cũng bị che đậy, một đạo màu trắng hình dạng ngăn ở thân hổ trước, đem Lôi Đỉnh triệt để nuốt mất. Trương Đạo Nhất trong lòng giật mình, trực giác đạt được sư huynh đã đạt đến mạnh nhất cảnh giới, chỉ có xuất hiện tại khẩn yếu quan đầu mới có thể không khiến người sinh lòng nửa phần bông lòng. Hắn nhìn thấy Đại Ba Nhất Lang giờ phút này khuôn mặt vẫn như cũ, lập tức cảm nhận được tin tức không tốt, khổng vũ hữu lực đánh ra một trường, chế tạo ra một đạo mây đen chi tưởng, thiên chu thức thần tắc hóa thành một đạo gào thét thanh âm, một viên màu đen ám tiễn nhanh nhẹn phóng tới, vừa vặn nhắm ngay Đại Ba Nhất Lang thân. Đại Ba Nhất Lang lúc này mặt lộ vẻ mừng rỡ, trong tay hắn quỷ ấn thức thần hóa làm một đạo khói đen quấy nhiều hắc tiễn đường thủy, đỏ mắt phía dưới, tiện tay điều động đỏ vượt hổ mạnh nhất chiến nhận, cái này trong chốc lát, thân hổ bên trên khí tức lần nữa phun trào, như xương khói mũi kiếm đã quán triệt Trương Đạo Nhất trước người chờ rơi vào hạ, nhất định là thấu xương xâm nhập vết đao. Trương Đạo Nhất cũng sẽ không yếu thế, từ trong tay ba động phía trên phát ra ánh cam hình dáng, thiên nghĩa kết ấn trong nháy mắt tụ tập một đoàn hoàn mỹ quang mang. Sau đó, thủ ấn nhọn chỉ hướng trời, một đoàn màu trắng lôi vụ như dũng tuyển từ trên trời giáng xuống, thiên phạt chi lôi tựa như là thế giới cực lạc duy nhất chính nghĩa, quang mang rạng rỡ, mỗi cái thanh âm đều là bức bách chi cao, tàn khốc vô tình. Trương Đạo Nhất trong tay xét đánh ầm vang đánh trúng đỏ vượt hổ thánh quang trong nháy mắt tiêu tán, tất cả mọi người cảm nhận được kịch liệt động tác. Theo đỏ vượt hổ biến mất, Đại Ba Nhất Lang hô hấp tựa hổ cũng bị thôn vệ. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Đại Ba Nhất Lang một trường ác đấu tại đêm khuya tối thui bắt đầu. Trương Đạo Nhất nhẹ nhàng bung tay lên, mấy cái phủ chú nương theo lấy phong thanh phiêu đãng mà ra, phá không mà đi. Đại Ba Nhất Lang trông thấy một màn này, cũng không yếu thế, trong tay cầm yêu dị hắc sắc ma đồng, ngâm định ra một đoạn cổ quái chú ngữ, từng đạo hắc khí trong khoảnh khắc xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Dây sắc hoành giang. Trương Đạo Nhất trong miệng đọc lên, trong chốc lát, trong không khí xuất hiện vô số cây dị sét xích sắt, như dài bản xà bay tới, chuẩn xác mà chụp lại Đại Ba Nhất Lang cổ. Tùy theo mà đến là to lớn chói buộc lực, trong nháy mắt đem Đại Ba Nhất Lang áp chế ở nguyên địa. Đại Ba Nhất Lang nhướng mày, trong tay đũa phép đột nhiên hướng mặt đất vừa gõ, lập tức, một cái cự đại hỏa diễm cầu xuất hiện tại trước người hắn, giống một con kịch liệt phượng hoàng đột nhiên hướng Trương Đạo Nhất phóng đi. Trương Đạo Nhất mỉm cười, trong tay Hồng Liên Bảo Đăng trong mắt thả ra sáng chói hồng quang, khẩn trương chú ngữ từ trong miệng của hắn phun ra, Bảo Đăng trong khoảnh khắc hóa thành một đạo ánh sáng nóng rực, trong nháy mắt bắn ngược trở về, đem Đại Ba Nhất Lang hỏa diễm cầu đánh tan. Hai người trong bóng đêm không ngừng đuổi theo, thi triển riêng phần mình thuật pháp, trong nháy mắt biến đổi công thủ. Lúc này, Trương Đạo Nhất đống nhiên giữa không trung nhảy lên, tay phải năm ngón tay cùng xoáy ra, phát ra tựa như long hổ gào thét, một mảnh chút xuống ra trong mưa ánh sáng trống rỗng xuất hiện chín đầu hưng, toàn bộ thân thể phảng phất liền muốn bốc cháy lên giống như. Đại Ba Nhất Lang gặp tình hình này không khỏi nhướng mày, trong miệng nhanh chóng ngâm sướng, giao linh thuật. Lập tức một cái bảy màu quang hoàn còn cuốn thân thể của hắn, giống như một vị tiểu vũ nữ tử khinh vũ phi dương, trong nháy mắt đem Trương Đạo Nhất chín đầu hưng đánh bại, hương xương tứ tán. Trương Đạo Nhất gặp tình này tượng không còn dám có chỗ trì hoãn, tay phải lăng không lắp một cái, chiến đao tùy theo mà đến, chém về phía Đại Ba Nhất Lang. Đại Ba Nhất Lang thấy tình thế không thể đỡ, liền lập tức cầm trong tay vũ phép chỉ hướng Trương Đạo Nhất, nhanh chóng ngâm sướng một mạng tướng luật, trong tay vũ phép lập tức biến thành ngàn vạn con rắn độc, đột nhiên nhào về phía Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất nhìn thấy rắn độc đột kích, cũng không hoảng hốt, một trường sóng xanh rượu nguyệt mạnh tay liền nhẹ địa bố, lập tức trong không khí xuất hiện một cỗ sóng xanh, đem Đại Ba Nhất Lang rắn độc từng cái phá hủy. Rốt cục, tại trận này ác đấu cuối cùng, mỹ lệ thuật pháp cùng thần bí thức bạn chi kỳ dệt tại hắc ám bên trong, rốt cục tại một trận lấp lóe bên trong, chỉ gặp Trương Đạo Nhất chiến đao trực tiếp vô hướng Đại Ba Nhất Lang lỗ mũi, mũi nhọn mặc dù chỉ có móng tay của mình. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Đại Ba Nhất Lang triển khai một trận kịch liệt đối chiến. Trương Đạo Nhất thân pháp mạnh mẽ, ở trong sân hóa thân thành linh xà, sử xuất ngũ hành rắn cắn thuật pháp công kích Đại Ba Nhất Lang. Đại Ba Nhất Lang cũng không cam chịu yếu thế, triệu hoán ra vũ khí loại thức thần thảo thế kiếm dễ dàng hóa giải Trương Đạo Nhất công kích, sau đó thi triển lôi banh vạn quân thuật pháp, dẫn đạo thiên phạt xét đánh hướng Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất sớm đã có chỗ cảnh giác, lấy đốt hết sinh tử thuật pháp chặn thiên phạt lôi công kích, đồng thời hướng Đại Ba Nhất Lang phát khởi phản kích. Hắn thuật pháp thiên chi tiêu tử ngưng tụ đại lượng linh lực, tạo thành kinh người tổn thương, đả thương nặng Đại Ba Nhất Lang. Đại Ba Nhất Lang đem hết toàn lực, thi triển ra liệt hỏa kiếm hóa giải Trương Đạo Nhất công kích, cũng lấy yếu ớt ưu thế chiếm được thượng phong. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất dâng ra toàn bộ linh lực, phát động lớn phục ma thuật pháp, nhất cử đem Đại Ba Nhất Lang đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Trương Đạo Nhất thở dài một tiếng, hủy diệt tự thân linh lực, tâm lực tiểu tụy mà đi. Đại Ba Nhất Lang thì không lời nào để nói, im lặng rời đi, mang theo trên thân thể vết thương trở về trị liệu. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Đại Ba Nhất Lang chiến đấu tràng diện 10 phần mạo hiểm, hai người riêng phần mình thi triển riêng phần mình thuật pháp cùng thức thần, tràng diện lóe ra các loại nhan sắc quang mang. Trương Đạo Nhất thi triển ra Thái Ất thần quang, một cỗ sáng tỏ cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Đại Ba Nhất Lang đập tới. Đại Ba Nhất Lang cũng không cam chịu yếu thế, hai tay kết ấn, đột nhiên đẩy ra, hô lên Âm Dương sư, đại chiêu một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đen đối diện đánh tới, trực tiếp đem Thái Ất thần quang bắn nát. Đó lấy Trương Đạo Nhất lại thi triển ra Ngũ Lôi Thiên Cương năm đạo điện quang hướng thẳng đến Đại Ba Nhất Lang đánh tới, Đại Ba Nhất Lang ý đồ dùng Âm Dương hộ thuẫn ngăn cản, nhưng là lôi điện uy lực thực sự quá mức cường đại, trực tiếp đem nó đánh vỡ. Đại Ba Nhất Lang thấy tình thế không ổn, lập tức thi triển ra Thức Thần, Cự Linh Thần một cái cự đại tượng đá xuất hiện trên chiến trường, hướng thẳng đến Trương Đạo Nhất phóng đi. Trương Đạo Nhất mặt không đổi sắc, thi triển ra Thiên Sư chú một cỗ thần bí năng lượng đem tượng đá trực tiếp đánh nát. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất lại thi triển ra Vạn Kiếm Phi Tông vô số thanh hình kiếm phù văn trực tiếp đem Đại Ba Nhất Lang gây khốn, khiến cho không cách nào động đậy. Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Đại Ba Nhất Lang khung cảnh chiến đấu, đốt lên toàn bộ cổ bảo không khí, hai người nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, nưu đồ áp chế đối phương. Trương Đạo Nhất hai tay bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt, một cái đường kính mấy chục mét hình tròn quang hoàn tại trong pháo đài cổ hình trái tim thành, quang hoàn bên trong sáng rực khắp, quang mang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ cổ bảo chiếu sáng. Đồng thời, một cỗ manh liệt sóng năng lượng hướng bốn phía tuôn ra, chấn động đến cổ bảo lay động không thôi, không khí chung quanh đều trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Đại Ba Nhất Lang hơi biến sắc mặt, tâm niệm ở giữa, một cái cự đại thức thần trống rỗng xuất hiện, phảng phất một tòa trăm mét cao đại sơn, khí thế bằng bạc. Trương Đạo Nhất cũng không có e ngại, hai tay của hắn kết ấn, hét lớn một tiếng. Lập tức, mấy đạo quang mang từ trên người hắn bộc phát, đem toàn bộ hình tròn quang hoàn chiếu lên càng thêm sáng tỏ, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người hắn tán phát ra, hướng Đại Ba Nhất Lang thức thần hung hăng chém tới. Đại Ba Nhất Lang sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Trương Đạo Nhất lại có thể phá giải hắn thức thần, hắn vội vàng thi triển chú ngữ, đem thức thần biến đến to lớn hơn, một cỗ cường đại lực lượng hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng không có tránh né, ngược lại là nên đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, lực lượng của hai người trên không trung va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cổ bảo đều run lẩy bẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất nương tựa theo thực lực của mình, thành công đánh bại Đại Ba Nhất Lang, toàn bộ trong pháo đài cổ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ để lại Trương Đạo Nhất thắng lợi thân ảnh. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Đại Ba Nhất Lang chiến đấu bắt đầu. Thiên sư Trương Đạo Nhất bắt đầu liền thi triển Thiên Cương Tuyệt Sát trận. Một nháy mắt, toàn bộ sân bãi đều bị trận trận thanh sắc quang mang chiếu rọi, uy lực kinh người. Đại Ba Nhất Lang cũng không cam chịu yếu thế, hắn chỉ huy hắn thức thần dạ mã bị bộ thi triển địa bạo thiên tinh trận trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi đều bị quần quần cắt vàng cùng đá vụn bao phủ, uy lực to lớn. Sau đó, Thiên sư Trương Đạo Nhất sử dụng Cửu Thiên Thần Lôi Quyết trong nháy mắt, một đạo to lớn lôi quang từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Đại Ba Nhất Lang đánh tới. Đại Ba Nhất Lang cũng lập tức làm ra phản ứng, hắn sử dụng hắn Âm Dương Điên Đảo trận chặn lại Trương Đạo Nhất công kích. Đón lấy, Thiên sư Trương Đạo Nhất lại thi triển Ngũ Lôi Thần Cương một đạo cường đại quang mang từ trong tay của hắn bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Đại Ba Nhất Lang đánh tới. Đại Ba Nhất Lang cũng không có e ngại, hắn sử dụng hắn linh hồn huyễn ảnh trận chặn lại Trương Đạo Nhất công kích. Cuối cùng, Thiên sư Trương Đạo Nhất phát động hắn cường đại nhất pháp thuật Vạn Lôi Thiên Cương, toàn bộ sân bãi đều bị lôi quang cùng quang mang nơi bao bọc, uy lực kinh người. Đại Ba Nhất Lang cũng không thể không dùng ra hắn đòn sát thủ, hắn sử dụng Âm Dương Càn Khôn trận chặn lại Trương Đạo Nhất công kích. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Đại Ba Nhất Lang ở giữa chiến đấu khẩn trương kích thích, hai người thi triển kỳ kỹ, tràn diện mười phần kịch liệt. Trương Đạo Nhất đầu tiên là lấy lôi thần trảm công kích Đại Ba Nhất Lang, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Đại Ba Nhất Lang bao phủ. Đại Ba Nhất Lang cũng không bối rối, hắn cấp tốc triệu hồi ra thức thần thanh long trong nháy mắt xuất hiện, cùng lôi điện chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Đón lấy, Trương Đạo Nhất lại sử xuất bắt quái trận, một cái cự đại bắt quái trận xuất hiện trên chiến trường, Đại Ba Nhất Lang bị vây ở trong trận, hành động nhận hạn chế. Nhưng Đại Ba Nhất Lang cũng không yếu thế, hắn lần nữa thi triển ra thức thần bạch hổ, một con bạch hổ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt phá trận mà ra, Trương Đạo Nhất không thể không trong nháy mắt thi triển ra hộ thể thần công mới miễn cưỡng tránh thoát bạch hổ công kích. Cuối cùng, Đại Ba Nhất Lang tế ra công kích mạnh nhất Âm Dương Đại Pháp, trong nháy mắt tiên địa biến sắc, âm dương điên đảo, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn độn. Trương Đạo Nhất cũng không cam chịu yếu thế, hắn sử xuất thiên lôi chân quyết, bầu trời trong nháy mắt nổ vang, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hỗn độn một phân thành hai. Hai người thi triển kỳ kỹ, trang diện mười phần kịch liệt. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất nương tựa theo mình thiên lôi chân quyết chiến thắng Đại Ba Nhất Lang. Chương 78, thu sát Nhất Lang. Con mẹ nó chứ, để ngươi biến thành người chết. Âm Dương Thần Cung diệt. Sát trời dần dần tối xuống, hai vị cao thủ tuyệt thế tại một chỗ trong cổ miếu triển khai kịch liệt chém giết. Thiên sư Trương Đạo Nhất thân mang đạo bảo, tay cầm trường kiếm, một cỗ thần bí khí thế bao phủ ở trên người. Mà Âm Dương sư Thu Sát Nhất Lang thì người mặc áo bào đen, cầm trong tay âm dương phiến, ánh mắt lạnh lùng, từng bước một tới gần Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất thân pháp như bay, trường kiếm vung vẩy thành bay đầy trời hoa, giống như tiên nữ bay múa. Thu Sát Nhất Lang âm dương phiến múa ở giữa, từng đạo hàn phong lướt qua, tạo thành từng tầng trùng trùng điệp điệp phiến bình phong, tại trung quanh hắn xoay tròn không thôi. Hai người giao thủ mấy chục lần, Trương Đạo Nhất trên thân có chút nổi lên mồ hôi, một cô không hiểu cảm giác mệt mỏi đánh tới. Nhưng hắn vẫn còn không e ngại, trong miệng nói lẩm bẩm, thế như trẻ tre, hướng phía Thu Sát Nhất Lang tấn công mạnh. Thu Sát Nhất Lang âm dương phiến mở ra, một cỗ âm lãnh khí tức thẳng bức Trương Đạo Nhất trên thân. Trương Đạo Nhất hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động, ý vị tuyệt vời chiêu thức như giang hà lao nhanh, phá vỡ Thu Sát Nhất Lang phòng tuyến. Thu Sát Nhất Lang sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt Trương Đạo Nhất, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Hắn biết mình đã lâm vào cảnh khổ, không thể không đem hết toàn lực. Hắn giơ cao âm dương phiến, trong miệng tự lẩm bẩm. Đột nhiên, một trận cuồng phong lướt qua, Thu Sát Nhất Lang thân hình biến mất ngay tại chỗ. Trương Đạo Nhất muốn đuổi theo, lại phát hiện Thu Sát Nhất Lang đã đi tới phía sau hắn, trong tay âm dương phiến huy động ở giữa, từng đạo năng lượng màu đen lập tức đem Trương Đạo Nhất vây quanh. Trương Đạo Nhất hít sâu một hơi, thiên địa khó giấu tại ta, kiếm vạn hóa tại một. Vạn kiếm quý nhất quyết. Trường kiếm của hắn lập tức tản mát ra quang mang mấy liệt, vây quanh trên người mình, giống như tướng thái tử chi thân. Một chiêu vạn kiếm quý nhất trong nháy mắt bộc phát, mấy chục đạo kiếm quang chớp mắt biến mất. Đương Trương Đạo Nhất quay đầu lại lúc, Thu Sát Nhất Lang đã ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Trương Đạo Nhất thu kiếm, quay người rời đi, lưu lại choáng váng bên trong Thu Sát Nhất Lang. Trên bầu trời một vòng trăng tròn treo, quang mang tung xuống, âm trầm mà thần bí. Trương Đạo Nhất cùng Thu Sát Nhất Lang chờ mong đã lâu chiến đấu rốt cục triển khai. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng, trầm mặc một lát, một cỗ mãnh liệt khí tràng hiện lên, sát ý cùng đấu trí lẫn nhau xen lẫn. Trương Đạo Nhất đột nhiên lùi bước, bắt đầu vận khởi Cửu Thiên Long Khiếu kiếm pháp, trường kiếm trong tay múa, đao quang kiếm ảnh lấp lánh. Thu Sát Nhất Lang cũng huy động song kiếm, thi triển âm dương cựu chuyển kiếm thuật, trong lúc nhất thời tiếng xé gió không ngừng. Trương Đạo Nhất trong nháy mắt cửu long, thanh âm như rồng gầm đinh tai nhức óc. Thiên long, vạn vật gào thét. Long ảnh huyễn ra, hướng phía Thu Sát Nhất Lang đánh tới. Thu Sát Nhất Lang cũng không cam chịu yếu thế, ngay cả phát ra mấy cái quái dị tiếng thét chói tai, lập tức một trận đồng vụ phiêu tán, hình thành huyễn thuật. Trương Đạo Nhất cấp tốc giải khai huyễn thuật, trong nháy mắt tiếp cận Thu Sát Nhất Lang, chân phải bỗng nhiên một đá, khiến cho Thu Sát Nhất Lang lùi lại. Trương Đạo Nhất thuận thế công kích, trường kiếm hóa thành năm đạo chỉ riêng ấn, bắn về phía Thu Sát Nhất Lang. Thu Sát Nhất Lang thi triển ra âm dương quái khí đâm, lập tức ngũ thải khí lưu phun trào, đâm về Trương Đạo Nhất. Hai người chiêu thức phối hợp ăn ý, chiêu chiêu đều có thể đem đối phương đẩy vào hiểm cảnh. Trương Đạo Nhất lần nữa phát ra rít lên, trường kiếm trong tay vẫn như cũ không ngừng huy động, một thức rồng múa cựu thiên cuồng phong gào thét, cuồng long gào thét, khí thế hùng hổ. Thu Sát Nhất Lang cũng không rơi vào thế hạ phòng, vẻ mặt nghiêm túc, song kiếm xoay tròn, hóa thành hắc ám, một thức bóng đen âm dương chạm hướng về Trương Đạo Nhất mãnh liệt bổ tới. Hai người đấu trí kiên nghị, sóng vai mà chiến, tương hỗ chém giết. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Thu Sát Nhất Lang tại cổ mộ trước gặp nhau, hai người ánh mắt một phát, liền biết đối phương không phải đơn giản đối thủ. Trương Đạo Nhất thôi động nội lực, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo quang hoa, trường kiếm trong tay huy động, chém về phía Thu Sát Nhất Lang. Thu Sát Nhất Lang trong mắt hàn quang lóe lên, trường đao trong tay hóa thành mấy đạo tàn ảnh, đón lấy Trương Đạo Nhất. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, chiêu thức nhanh như thiểm điện, khí thế bằng bạc, tràn diện cực kỳ mạo hiểm. Trương Đạo Nhất sử xuất Cửu Dương Chân Hỏa quyết, một đạo hỏa hồng quang cầu hướng Thu Sát Nhất Lang bay đi, Thu Sát Nhất Lang lại nhẹ nhàng cười một tiếng, thi triển âm dương lịch chuyển ấn đem hỏa cầu phản vệ trở về. Trương Đạo Nhất không chút hoang mang, lần nữa thôi động nội lực, sử xuất Huyền Hoàng Phá Ma quyết, một đạo hoàng quang sóng hướng Thu Sát Nhất Lang dũng mãnh lao tới, Thu Sát Nhất Lang nhướng mày, thi triển U Hồn Chấn Hồn quyết đem hoàng quang sóng phản chế trở về. Trương Đạo Nhất cùng Thu Sát Nhất Lang chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chiêu thức cũng càng ngày càng phức tạp. Cuối cùng Trương Đạo Nhất lấy Vô Cực Thiên Cương một chiêu đem Thu Sát Nhất Lang đánh lui mấy bước, Thu Sát Nhất Lang cũng lấy Huyễn Ảnh Thiên Biến một chiêu đem Trương Đạo Nhất vây ở huyễn tượng bên trong. Hai người chiến đấu khiên động giữa thiên địa thần bí nhất năng lượng, tràn diện hùng vĩ mà thần bí. Cuối cùng, Trương đạo nhất mượn nhờ thiên địa chi lực, phát ra cửu chuyển phi kiếm quyết một chiều, đem Thu Sắc Nhất Lang đánh lui vài dặm. Toàn bộ chiến đấu kéo dài vài giờ, hai người đều tiêu hao rất lớn, nhưng đều lấy được thắng lợi. Thiên sư Trương đạo nhất cùng Âm Dương sư Thu Sắc Nhất Lang đi vào một chỗ tĩnh mịch trong sơn cốc triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Song phương đầu tiên thi triển tuyệt học của mình, Trương đạo nhất Thiên La Địa Vong cùng Thu Sắc Nhất Lang Âm Dương Ngũ Hành Diệt cả hai trong nháy mắt nhau nhau giao thoa, khiến cho toàn bộ sơn cốc đều trở nên dị thường thê lương. Sau đó, Trương đạo nhất một tay cầm Tử Kim Bay Câu, phối hợp ngũ lôi rào sát tựa như tia chớp phóng tới Thu Sắc Nhất Lang. Mà Thu Sắc Nhất Lang thì bằng vào mình hồn cách thần thí vừa lúc tránh đi Trương đạo nhất công kích, sau đó vung đao vạch ra một đạo huyết hồng quang mang, thi triển ra linh hàng đạo tiêu muốn đánh Trương đạo nhất. Nhưng Trương đạo nhất cũng không như vậy thua trận, hắn cấp tốc móc ra một viên hồi gió phất liễu bỗng nhiên văng ra ngoài, trực tiếp đem Thu Sắc Nhất Lang trường đao bẻ gãy. Mà Thu Sắc Nhất Lang thì không chút nào yếu thế, lập tức thi triển chín u minh chú làm cho cả sơn cốc trở nên kinh khủng dị thường, Trương đạo nhất không khỏi không ngừng nôn mửa. Hai người chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn, Thu Sắc Nhất Lang thi triển vô hình tiên phạt, Trương đạo nhất thì liên tục sử dụng chim bay lượn vần khởi tích nước mặc thạch cùng như lai thần trưởng chờ tuyệt học, song phương mỗi một chiêu đều cực điểm có khả năng, đồng đều nghị chế địch vào hôm nay. Rốt cục, tại song phương đều tình trạng kiệt sức thời khắc, Trương đạo nhất đón gió một hô, kích phát mình một chiêu cuối cùng, Cửu Thiên Huyền Lôi một cỗ vô cùng to lớn dòng điện lập tức từ Trương đạo nhất bên người tuôn ra, bay thẳng hướng Thu Sắc Nhất Lang. Mà Thu Sắc Nhất Lang cũng không yếu thế, thi triển địa sát cửu kiếp cuối cùng, tại một tiếng oanh minh bên trong, hai người toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, trong sân lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Trương đạo nhất cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, hóa thành một đạo huyền quang, trong chốc lát đón lấy Thu Sắc Nhất Lang. Thu Sắc Nhất Lang nghe tiếng ngẩng đầu, một đạo ác ma chi khí tại quanh thân mãnh liệt, hai tay kết ấn, trước người màu đen hình bán nguyệt quang mang sáng lên, cùng Trương đạo nhất huyền quang đụng vào nhau. Hai người khí thế đều không thấp, thân hình giao thoa, hình thành vô số hỏa hoa, một chiêu một thức ở giữa đều khiến người ta run sợ. Trương đạo nhất một chiêu một thức ở giữa mỗi một súng không rời Thu Sắc Nhất Lang yếu hại, phong mang độc ác, để cho người ta không thể nào ứng đối. Mà Thu Sắc Nhất Lang ma công càng là kinh người, sát khí âm lãnh làm cho lòng người sinh sợ hãi. Hắn đột nhiên quát tay, trong không khí lập tức ngưng kết thành lưỡi đao, trực tiếp chém về phía Trương đạo nhất. Trương đạo nhất ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai tay cầm kiếm tận múa, trên mũi kiếm hào quang chợt hiện, hắc âm thanh quát nhẹ, hóa thành một đạo đem Thu Sắc Nhất Lang băng nhận xé rách thành vô số khối nhỏ. Nhưng Thu Sắc Nhất Lang lại là không chịu từ bỏ, bước đến bên bờ vực song phương không muốn lui lại. Một trận kịch chiến về sau, Thu Sắc Nhất Lang đột nhiên thân hình cùng một chỗ, giống như quỷ mị trong nháy mắt bạo nhào mà đến, tay phải vỗ, trong tay khói mù lượn lờ chi vật hiện lên đường vòng cung hướng Trương đạo nhất bay đi. Trương đạo nhất như có thần trợ, thân hình phía bên trái có chút lóe lên, nhưng một con cực nhỏ hồ điệp ở trước mặt hắn bay múa, một chiêu liền đánh vào hồ điệp trên thân, hồ điệp trong nháy mắt hóa thành một đầu yêu dị đỏ rắn, Trương đạo nhất thân hình lóe lên, nhẹ nhõm đem đối phương đánh bại. Đây mới là thiên sư thực lực chân chính chỗ, mỗi một chiêu nhìn như tùy ý mà ra, lại ẩn giấu đi tầng tầng khó mà nắm lấy huyền diệu mặc cho Thu Sắc Nhất Lang như thế nào phản kích, Trương đạo nhất luôn có thể hóa nguy vì cơ. Lang không nhảy lên, một kiếm chém về phía Câu Nguyệt treo cao trên bầu trời, phiêu chiến Diêm La Điện chi chủ quyền lợi, trở thành linh khí chân chính chúa tể. Lúc này, Thu Sắc Nhất Lang hoảng sợ phát hiện, một đôi u lục con mắt ngay tại nhìn chăm chú mình, cứ việc kịch chiến đã chuẩn bị kết thúc, hắn lại như cũ tựa như giữa thiên địa ngao du, tuyệt không chịu tùy tiện nhận vua. Hắn cao giọng quát lớn một tiếng, giơ kiếm một đâm, xoẹt tiếng vang lên, một đạo ánh sáng màu bạc lấp lánh mà qua, Thu Sắc Nhất Lang như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Thiên sư Trương đạo nhất trưởng phong lăng lệ hữu lực, mỗi một trưởng đều tựa hồ mang theo sơn hà chi lực. Mà Âm Dương sư Thu Sắc Nhất Lang lại là hứng hờ địa tránh né lấy Trương đạo nhất công kích, khóe miệng lơ đãng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Trương đạo nhất tức giận quát, ngươi tên hèn nhát này, còn dám cười. Thu Sắc Nhất Lang khóe môi bỉnh lên mỉm cười càng rõ ràng, hắn đột nhiên phát động công kích, thân hình thoát một cái, liên tục ra quyền. Quyền chiêu tên, quét rắc trưởng chiêu này bắt nguồn từ Thu Sắc Nhất Lang khi còn bé tại nhà mình trong viện đánh nhau lúc sử dụng chiêu thức, chẳng qua hiện nay theo tu hành lâu ngày, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Trương đạo nhất một cái lắc mình tránh thoát, nhưng dưới đáy mặt đất lại bị Thu Sắc Nhất Lang đánh rách tạc ơi. Trương đạo nhất kinh ngạc nhìn xem Thu Sắc Nhất Lang, cái này Âm Dương sư quả nhiên lợi hại. Trương đạo nhất không còn trưởng phong phô trương thanh thế, đột nhiên phát ra một con trưởng, lòng bàn tay in một cái kỳ lạ phủ. Thu Sắc Nhất Lang hơi sững sờ, nhưng lại lập tức khôi phục trấn định. Thu Sắc Nhất Lang giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón Trương đạo nhất công kích. Trương đạo nhất trưởng ấn đến Thu Sắc Nhất Lang trên thân, nhưng Thu Sắc Nhất Lang thế mà lông tóc không tổn hao gì. Trương đạo nhất kinh hãi. Thu Sắc Nhất Lang lạnh giống một tiếng, bắt đầu phát động công kích. Quyền chiêu tên, huyễn bước điện quang thời gian không dài. Thu Sắc Nhất Lang gần như trong nháy mắt tại Trương đạo nhất bên cạnh xoay tròn mấy lần, căn bản khó mà đuổi theo hắn xuất thủ phương hướng. Trương đạo nhất lập tức cảm giác hoa mắt, căn bản là không có cách phán đoán Thu Sắc Nhất Lang xuất thủ phương hướng. Hắn vội vàng triển khai phòng ngự, nhưng vẫn bị Thu Sắc Nhất Lang lặng yên lấy được thắng lợi. Thiên sư Trương đạo nhất cùng Âm Dương sư Thu Sắc Nhất Lang gặp nhau tại một chỗ ưu tính trong núi trên đường nhỏ, lập tức triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Trương đạo nhất triệu hồi ra Thủy Linh yêu nữ cùng Ngũ Linh oan hồn hai con thức thần, mà Thu Sắc Nhất Lang thì thi triển ra Thu Giết Chi kiếm cùng Diêm Ma Chi cổ tay hai loại thuật pháp. Thủy Linh yêu nữ thuận khe núi chạy vội mà xuống, cuốn quanh lấy Thu Sắc Nhất Lang, U Linh oan hồn thì bình tĩnh dâng lên vong hồn chi viêm, lấy quỷ hỏa công kích đối thủ. Nhưng Thu Sắc Nhất Lang cũng mười phần mạnh mẽ, hắn thu giết chi kiếm bỗng nhiên biến ảo ra kinh khủng tử sắc khí tức, thẳng đến Trương đạo nhất yếu hại, uy thế chi lớn, làm người ta kinh ngạc. Ngay tại nguy nan thời điểm, Trương đạo nhất trong tay dần hiện ra chân long thiên tử, phát ra đinh thái nhức góc gào thét, rất nhiều vô hình hỏa diễm vách tường lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, chặn Thu Giết Chi kiếm công kích. Trương Đạo Nhất hít một hơi thật sâu, đột nhiên phun ra hỏa long, mãnh liệt xung kích hướng Thu Sát Nhất Lang, AV đút M3 cũng hung hăng chém về phía Thu Sát Nhất Lang. Thu Sát Nhất Lang biết do khó mà ngăn cản, thế là dán chặt lấy dưới mặt đất, đưa ra một con trùng điệp diêm ma chi cổ tay, ầm vang va chạm chân long tiên tử, cứ như vậy ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, chung quanh thế giới tựa hồ cũng bị tạt mở. Trải qua hơn cái hiệp kịch chiến, Trương Đạo Nhất cùng Thu Sát Nhất Lang lẫn nhau có thắng bại. Trương Đạo Nhất bởi vì đánh lâu không thắng, Phó Thủy Linh yêu nữ cùng U Linh Oan hồn lui ra, chuẩn bị đơn đấu Thu Sát Nhất Lang. Trương Đạo Nhất lần nữa thổ tức một ngụm hỏa long, AV đút M3 cũng đánh út về phía Thu Sát Nhất Lang, mà Thu Sát Nhất Lang ngay sau đó lại là một phen hồi quang phản chiếu, để Trương Đạo Nhất phá lệ đau đầu. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất nhắm chuẩn Thu Sát Nhất Lang, thông dong thả ra linh thiếu thủ hộ, chợt một lần công kích len lén đánh trúng vào Thu Sát Nhất Lang công kích yếu hại. Tại nên đón bao tố bên trong, Thu Sát Nhất Lang ôm hận ngã xuống, trận này đặc sắc cách đấu cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Màn đêm buông xuống, tiên tính núi rừng bên trong, Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Thu Sát Nhất Lang giằng co. Trương Đạo Nhất hai đầu lông mày lộ ra mấy phần nghiêm túc, tay hắn nắm trường kiếm, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt kim quang, hiển nhiên đã chuẩn bị toàn lực ứng phó. Thu Sát Nhất Lang thì cười lạnh liên tục, trong tay đen nhánh trường trượng phía trên, yếu ớt quỷ hỏa nhảy lên, âm tà chi khí tràn ngập. Thất thần, Thanh Long. Trương Đạo Nhất khẽ quát một tiếng, cổ tay rung lên, mũi kiếm điểm điểm, kim quang hóa thành một đầu to lớn thanh long, râu rồng phiêu động, long nhãn sáng ngời có thần, long ngâm chấn thiên, bay thẳng Thu Sát Nhất Lang mà đi. Thu Sát Nhất Lang mặt không đổi sắc, cười lạnh ở giữa, trong tay hắn trường trượng đột nhiên lắc một cái, quỷ hỏa đại thịnh, từ trượng nhọn tràn ra, hóa thành âm phong lấm liệt u linh toàn bộ hộ thể, hình thành từng đạo vô hình vòng bảo hộ. Thanh Long cùng u linh đụng vào nhau, bộc phát ra trận trận tiếng rít chói tai cùng tiếng sắt thép va chạm. Thuật pháp, ngũ hành phá. Trương Đạo Nhất trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, mũi kiếm chỉ địa, ngũ sắc quang hoa từ thần kiếm tuôn ra, hóa thành ngũ hành tuần hoàn, thổ, nước, mộc, hỏa, kim, năm loại lực lượng xen lẫn, hình thành một đạo cường đại ngũ hành trận pháp. Thu Sát Nhất Lang trong mắt tinh quang lóe lên, trường trượng vung lên, từ sâu trong lòng đất gọi ra một con tên là Yêu Hồ Thất Thần. Yêu Hồ giống như vật sống, cầm trong tay nguyễn ảnh trường tiên, hung ác nhìn chằm chằm một bên ngũ hành trận pháp. Hai cố cường đại lực lượng đang kịch liệt trong đụng chạm, trung quanh sơn lâm cây cối nhao nhao bị chấn động đến cảnh lá bay loạn, chim thú tứ tán chạy trốn. Thiên sư cùng Âm Dương sư chiến đấu kịch liệt dị thường, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thiên băng địa liệt lực lượng, để người đứng xem tâm thần rung động. Cuối cùng, tại luân phiên kịch liệt quyết đấu về sau, Trương Đạo Nhất lấy một chiêu càn khôn treo ngược tuyệt kỹ, đem Thu Sát Nhất Lang thức thần yêu hồ phong ấn. Âm Dương sư Thu Sát Nhất Lang sắc mặt trắng bệnh, thua trận. Thiên sư Trương Đạo Nhất thì khí định thần nhàn, mỉm cười thắng lợi ở trên mặt nở rộ. Chương 79, chém giết Thu Sát Nhất Lang. Thức thần là cái gì? Ta không biết. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Thu Sát Nhất Lang chiến đấu hết sức căng thẳng. Trương Đạo Nhất ra sức thi triển ra cựu chuyển huyền băng kiếm pháp, băng lăng tử bắn, hàn khí bức người. Thu Sát Nhất Lang trong nháy mắt thôi động thức thần cô lấy được chim, vỗ cánh, nhẹ nhàng linh hoạt địa lóe lên cựu chuyển huyền băng kiếm pháp. Trương Đạo Nhất cũng không hề từ bỏ, hắn ngưng tụ tâm lực thần niệm, thi triển ra khó gặp thiên sư tâm pháp, trong nháy mắt liền hấp dẫn chung quanh linh khí, tại quanh người hình thành một cô mãnh liệt trận pháp khí thế. Mà Thu Sát Nhất Lang cũng không cam chịu yếu thế, điều khiển thức thần hoa sen huyền ảnh kiếm, giống như trong rừng rậm u linh, một mình quấn quanh lấy Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất thân pháp nhanh nhẹn, lăng lệ kiếm chiêu cơ hồ ngăn cản tất cả hoa sen huyền ảnh kiếm công kích, nhưng là Thu Sát Nhất Lang lần nữa thi triển ra thức thần bạch dấu chủ, một ngụm tử thanh song súng hóa thành hai chuỗi đầy trời quang mang, thế như trẻ che địa phóng tới Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất tử chiến đến cùng, không sợ hãi chút nào, tay trái thi triển thiên sư hộ pháp, hóa thành một cỗ cường đại hộ thuẫn chặn tử thanh song súng công kích, tay phải giơ cao thần cấp phù chú lớn âm vi giống động nhiên hướng phía Thu Sát Nhất Lang đập tới. Thu Sát Nhất Lang cảm nhận được thần cấp phù chú cường đại cảm giác áp bách, lập tức bình tĩnh ứng đối, điều động thức thần điểu minh biện xương đến phòng ngự cuối cùng này công kích. Đang lúc hai người rốt cục đặt đến ngang tay thời điểm, một đạo thần bí bóng đen rơi vào trước mắt mọi người, để kẹp ở hai vị này Âm Dương sư ở giữa thức thần nhóm đều thúc thủ vô sách. Thiên sư Trương Đạo Nhất cầm trong tay thần binh trừ tà kiếm khí thế khinh người địa đón lấy Âm Dương sư Thu Sát Nhất Lang, ánh mắt của hai người nhìn chăm chú, phong mang tất lộ. Trương Đạo Nhất trong miệng đọc lên chú ngữ, thi triển cấm chú tản mát ra pháp lực mạnh mẽ. Thu Sát Nhất Lang cũng không cam chịu yếu thế, triệu hoán thức thần quỷ dạ xoa khí tức trong nháy mắt trở nên hung mãnh. Trương Đạo Nhất trong tay trừ tà kiếm quét ngang, một cỗ kình khí chụp về phía quỷ dạ xoa, nhưng quỷ dạ xoa nhanh nhẹn điệu mau né tới. Thu Sát Nhất Lang thừa cơ phản kích, hàng yêu thuật hỏa long tên bắn lén gào thét mà tới, bắn về phía Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất lập tức thi triển ngưng thần chú tụ tập lực lượng toàn thân, hình thành hộ thể chi cảnh, đem hỏa long tên bắn lén toàn bộ ngăn tại trước người. Hai người chiêu chiêu chống đỡ, tình hình chiến đấu kinh tâm động phách. Trương Đạo Nhất bằng vào tích phá tà kiếm sắc bén, không ngừng cắt quỷ dạ xoa thân thể, nhưng quỷ dạ xoa nhưng thủy chung nhảy nhót tương mừng, tựa hồ không cách nào đánh bại. Thu Sát Nhất Lang thấy tình thế không ổn, lập tức thi triển linh hồn thuật, triệu hoán ra mình bản mệnh thức thần Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên chấn minh một tiếng, toàn bộ chiến trường đều rung động lên, khí thế kinh người. Trương Đạo Nhất mặt trang trọng, dâng lên thân hình, thi triển tiên sư tuyệt kỹ Cửu Thiên Long Ngâm đem không khí trong nháy mắt ngưng kết thành hóa rồng, hung hăng vọt tới Đế Thích Thiên. Một tiếng ầm vang, hóa rồng cùng Đế Thích Thiên lực lượng cường đại chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, bốn phía không khí đều bóp méo. Hai người công thủ kéo dài mấy hiệp, chiến đấu dị thường kịch liệt. Cuối cùng, tại Trương Đạo Nhất nghị lực cùng tích phá tà kiếm sắc bén lên dưới, vị dạ xoa rốt cục bị chém đứt căn nguyên, Đế Thích Thiên cũng hề bại suy sụp, hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán trong không khí. Trương Đạo Nhất đứng ở trong chiến trường, trong tay trừ tà kiếm nặng nề mà rơi xuống đất, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía. Thu Sát Nhất Lang người khoác áo bào đen, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cỗ âm khí từ chung quanh hắn tràn ngập ra, Thiên sư Trương đạo nhất mắt thấy hình, nhíu mày, trong tay pháp kiếm vung lên. Một vệt kim quang từ mũi kiếm bay ra. Thất thần, Khăn Vàng Quân. Trương đạo nhất khẽ quát một tiếng, kim quang kia hóa thành vô số Khăn Vàng Quân, hướng Thu Sát Nhất Lang phóng đi. Thu Sát Nhất Lang cau mày, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong miệng đọc lên chú ngữ, âm dương sư lệnh, thất thần, u minh quỷ. Ra lệnh một tiếng, trong không khí âm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, một con to lớn u minh quỷ trống rông xuất hiện, hướng lên trời sư Trương đạo nhất đánh tới. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, pháp kiếm chấn động, pháp thuật, thiên khải. Vừa dứt lời, vạn đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem u minh quỷ bao phủ trong đó, trong nháy mắt tiêu tán. Thu Sát Nhất Lang không cam lòng yếu thế, trong miệng đọc lên chú ngữ, thất thần, huyết nguyệt trảm. Chỉ gặp hắn trong tay huyết nguyệt trọng kiếm vung lên, huyết quang bắn ra bốn phía, thẳng bức Trương đạo nhất. Trương đạo nhất lặng lẽ lấy đúng, trong tay pháp kiếm kéo lên một đạo kiếm khí, kiếm trận, vạn kiếm quy tông. Đến không hết kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một đạo bền chắc không thể phá được kiếm trận, đem Thu Sát Nhất Lang khốn tại trong đó. Thu Sát Nhất Lang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc khí bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cường đại lực lượng, ý đồ phá vỡ kiếm trận. Nhưng Trương đạo nhất đã sớm chuẩn bị, pháp kiếm một chỉ, kết giới, huyền tiến trận. Trong kiếm trận trong nháy mắt che kín phù văn, hóa thành từng đạo năng lượng bình chướng, đem Thu Sát Nhất Lang công kích từng cái ngăn. Hai người một chiêu một thức, đánh đến kinh thiên động địa. Nhưng mà, Trương đạo nhất từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, kiếm pháp như nước chảy thuận hoạt vô cùng. Mà Thu Sát Nhất Lang mặc dù mỗi lần công kích đều uy lực to lớn, nhưng tổng bị Trương đạo nhất dùng xảo diệu thuật pháp hóa giải. Cuối cùng, đang kịch liệt đối kháng bên trong, Trương đạo nhất sử xuất trung cực thuật pháp, Thiên sư thần cương, vạn pháp quý nhất. Một cỗ vô hình cương khí quét ngang tứ phương, đem Thu Sát Nhất Lang triệt để đánh bại. Chiến đấu hạ màn kết thúc, Trương đạo nhất thu hồi pháp kiếm, đối Thu Sát Nhất Lang nói, ngươi tuy bại như mình, nhưng nhớ kỹ, âm dương chi thuật, trung quy tà ma, không tỉnh đại đạo, khó thành chính quả. Thu Sát Nhất Lang gật đầu xưng phải, quay người biến mất trong bóng đêm mịt mùng, chỉ để lại Trương đạo nhất đứng tại chỗ. Thiên sư Trương đạo nhất cùng âm dương sư Thu Sát Nhất Lang quyết đấu tại cổ tháp bên ngoài triển khai, trên bầu trời trời u ám, mây đen áp đỉnh. Trương đạo nhất bấm niệm pháp quyết niệm chú, sau lưng huyễn hóa ra một con to lớn thức thần, thanh long, hình rồng trên không trung nhảy lên, long uy chấn nhiếp tứ phương. Thu Sát Nhất Lang hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, thức thần, bạch hổ trống rỗng mà ra, cùng thanh long trên không trung giằng co, bạch hổ uy lực để thanh long cũng không thể không lựa bộ. Trương đạo nhất cau mày, thế ra cựu thiên long ngâm chi thuật, thanh long chi thân hóa thành một đạo quang hoa, bay thẳng bạch hổ. Thu Sát Nhất Lang không chút nào yếu thế, thi triển xuyên vân phá vụ chi thuật, bạch hổ hóa thân thành vô số hư ảnh, né tránh thanh long công kích. Lúc này, Thu Sát Nhất Lang trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay lần nữa kết ấn, thức thần, chu tước chống giống mà ra, hỏa hồng hỏa diễm đốt lượn bốn phía, đem thanh long cùng bạch hổ khí tức đều nuốt hết. Đang lúc hắn coi là đã thắng được, Trương đạo nhất lại mặt không đổi sắc, niệm động chú ngữ, thanh long cùng bạch hổ xuất hiện lần nữa, cùng chu tước hình thành thế chân vạn. Mà Trương đạo nhất cũng không còn bảo lưu, toàn thân linh lực hội tụ ở đầu ngón tay, một chỉ điểm ra, thiên địa biến sắc, thức thần, huyền vũ xuất hiện trong chiến trường, to lớn mai rùa như tâm chắn, chặn Thu Sát Nhất Lang công kích. Thu Sát Nhất Lang sắc mặt tái nhợt, biết sức một mình đã nan địch Trương đạo nhất, tâm hắn sinh một kế, quỷ dị cười một tiếng, thức thần, u linh mèo trống rỗng mà ra, hóa thành một con quỷ dị mèo ảnh, hướng Trương đạo nhất đánh tới. Trương đạo nhất thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thức thần, chấn hồn mèo tùy theo mà ra, cùng u linh mèo triển khai kịch liệt quyết đấu. Chấn hồn mèo trong mắt lộ ra kiên định linh lực, để u linh mèo công kích trong nháy mắt sụp đổ. Cuối cùng, tại mấy lần giao phong về sau, Trương đạo nhất cùng Thu Sát Nhất Lang riêng phần mình thu hồi thức thần, hai người đều hiểu. Một trận chiến này, không thắng bại phân chia, giữa bọn hắn đọ sức, chỉ là bọn hắn ở sâu trong nội tâm đối lẫn nhau tán thành. Thiên sư Trương đạo nhất cùng âm dương sư Thu Sát Nhất Lang rằng co tại rộng lớn trên chiến trường, Trương đạo nhất cầm trong tay kim cương sử, sử đầu lóe ra kim sắc quang mang, Thu Sát Nhất Lang tay cầm thảo thế kiếm, đen nhánh trên thân kiếm long lánh lánh khốc quang mang. Thu Sát Nhất Lang rút kiếm hướng Trương đạo nhất vung đi, Trương đạo nhất đón kiếm mang, kim cương sử hóa thành mấy đạo mạnh mẽ kim quang, đánh út về phía Thu Sát Nhất Lang. Thu Sát Nhất Lang lách mình né tránh, thảo thế kiếm vung lên, một con thanh phượng chủ tinh linh xuất hiện tại kiếm trước, hướng Trương đạo nhất phát động công kích. Trương đạo nhất đột nhiên thay đổi thân thể, kim cương sử huy động, mấy cái lớn tiên cầu tinh linh xuất hiện, cùng thanh phượng chủ triển khai kịch liệt giao chiến. Trên chiến trường tiên cầu tinh linh cánh bộ âm thanh bên tai không dứt, thanh phượng chủ lợi trảo mãnh lực chụp vào tiên cầu. Hai phe cánh bên trong tức thần cùng nhau phát ra gầm thét, khí thế bằng bạc. Thu Sát Nhất Lang thấy thế, lại triệu hồi ra bạch dấu chủ cùng tỷ một đồng tử hai con cường lực tức thần. Trương đạo nhất cũng không cam lòng yếu thế, hởi xuống trong túi áo cốc vu nó lá, phong quyển tàn vân hướng Thu Sát Nhất Lang ném đi, đồng thời tạ mạ mỗ no mạ ẹ cùng bắt kỳ đại xà nhị tức thần bay vọt tiến lên, cùng địch quân tức thần triển khai bật lộn. Một phen kịch liệt giao chiến về sau, Trương đạo nhất cùng Thu Sát Nhất Lang đều lo tận xét lược, ngưng tụ chân nguyên, riêng phần mình phát ra tuyệt chiêu. Thu Sát Nhất Lang tay vén thảo thế kiếm, mãnh liệt tiềm điện từ trên thân kiếm bắn ra, hình thành một đầu quang chi kiếm, hướng Trương đạo nhất kích xạ mà tới. Trương đạo nhất hai tay kết ấn, trong miệng thì thầm, chư đi vô thường, thân như mây bay, bắt trời ôm điện, lập tức đỉnh đầu kim quang bùng lên, giữa thiên địa nguyên khí bành trướng mà lên, hình thành một đạo vô hình cự hình la bàn, đem Thu Sát Nhất Lang quang chi kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Lúc này, Trương đạo nhất trong mắt thần quang lóe lên, hai chân đạp nhẹ mặt đất, rắn người như điện hướng Thu Sát Nhất Lang đánh tới. Thu Sát Nhất Lang kinh dị thời khắc, Trương đạo nhất một quyền trọng kích tại hắn bụng, Thu Sát Nhất Lang cảm giác toàn thân tinh khí thần bị đánh tan, đau đớn khó nhịn. Dám can đảm ngăn cản ta chấn hồn đường phố bộ pháp, lần sau còn dám đến, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Trương đạo nhất nghiêm nghị nói, ngang nhiên đánh lui Thu Sát Nhất Lang. Trên chiến trường trận doanh bên trong thất thần, cũng theo Trương Đạo Nhất thắng lợi hoan hô, Trương Đạo Nhất thong dong rời đi, mà Thu Sát Nhất Lang thì tại trên chiến trường xám xịt địa thoát đi hiện trường. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Thu Sát Nhất Lang đi vào một chỗ núi hoang, chuẩn bị nhất quyết thắng bại. Trương Đạo Nhất cầm trong tay pháp trượng, triệu hồi ra người khoác kim giáp pháp lực chi thần kim tầm Thu Sát Nhất Lang thì điều khiển một con dữ tợn hóa hình yêu thú quỷ cắt. Hai người giằng co một lát sau, Thu Sát Nhất Lang hóa hình yêu thú phát động công kích, kim giáp thần sáng long lánh, kim tầm miệng phun chiêu số, trong nháy mắt đem yêu thú đánh cho đầy đất lan loạn. Thu Sát Nhất Lang cũng không thất kinh, hắn nhanh chóng định sướng ra phá hồn trạm thuật pháp, quỷ bản thân hình biến đổi. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, để Trương Đạo Nhất trở tay không kịp. Trương Đạo Nhất phản ứng cấp tốc, cách dùng trượng bạch ra một đạo phù văn, triệu hồi ra tụ linh lôi đập nện không trùng, vừa vặn đem quỷ cắt chấn động ra. Chiến đấu tiếp tục, hai người lẫn nhau có công kích, kim tầm thần chi bảo hộ cùng quỷ cắt huyễn ảnh chi vụ không ngừng đan xen, xen lẫn Thu Sát Nhất Lang quỷ dị vịnh sướng cùng Trương Đạo Nhất tinh chuẩn công kích. Rốt cục, Trương Đạo Nhất dùng ra kinh thiên tuyệt chiêu thiên cương thuẫn kim tầm há mồm phun ra năng lượng quang cầu, cùng thuẫn chỉ riêng hội tụ, một đạo kinh khủng năng lượng hình thành sấm chớp mưa báo bổ về phía Thu Sát Nhất Lang. Nhưng Thu Sát Nhất Lang vẫn như cũ không cam tâm thất bại, hai người đủ dùng sau cùng năng lượng phát động công kích, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt bộc phát, mắt thấy song phương đều sẽ bị cỗ lực lượng này cuốn vào vực sâu. Đột nhiên, kim quang lóe lên, một con tản ra khí tức thần bí thức thần thiên cầu xuất hiện ở đây bên trên, nhẹ nhõm chặn lại công kích, cứu vãn cục diện. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Thu Sát Nhất Lang chiến đấu dị thường kịch liệt. Trương Đạo Nhất đằng không mà lên, hai tay vung dậy, trong miệng đọc lên chú ngữ, triệu hồi ra một con to lớn thức thần, tên là Thanh Long. Thanh Long quanh quẩn trên không trung, trong miệng phun ra một đoàn màu lam hỏa diễm, hướng về Thu Sát Nhất Lang công kích mà đi. Thu Sát Nhất Lang không cam lòng yếu thế, cấp tốc từ trong ngực móc ra một viên đồng tiền, trong miệng đọc lên chú ngữ, triệu hồi ra một con thức thần, tên là Kim Câu. Kim Câu trên không trung vẽ ra một đạo kim sắc đường vòng cung, nhanh chóng vung hướng Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất đằng không mà lên, đồng thời triệu hồi ra một cái khác thức thần bạch hổ, bạch hổ trên không trung nhào về phía Thu Sát Nhất Lang. Thu Sát Nhất Lang hơi biến sắc mặt, cấp tốc móc ra một viên ngân châm, triệu hồi ra thức thần Huyền Vũ. Huyền Vũ trên không trung hóa thành một con to lớn rùa đen, chặn bạch hổ công kích. Trương Đạo Nhất thấy thế, lập tức tăng lớn chú ngữ cường độ, Thanh Long cùng bạch hổ đồng thời phát lực, hướng Thu Sát Nhất Lang công kích. Thu Sát Nhất Lang sắc mặt nghiêm trọng, cấp tốc móc ra đồng tiền cùng ngân châm, triệu hồi ra thức thần bắt quái trận. Bắt quái trận trên không trung hóa thành một cái cự đại trận pháp, đem Trương Đạo Nhất cùng Thanh Long bạch hổ toàn bộ vây ở trong trận. Trương Đạo Nhất trong lòng biết không ổn, cấp tốc thi triển ra ngũ hành thuật phá giải bắt quái trận trói buộc. Thức thần cùng thức thần trên không trung kịch liệt triển khai quyết đấu, Thanh Long liên thủ với bạch hổ đánh bại Kim Câu cùng Huyền Vũ, mà bắt quái trận cũng bị ngũ hành thuật phá giải, Thu Sát Nhất Lang thua trận. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Thu Sát Nhất Lang tại một tòa núi hoang chi đỉnh bên trên triển khai một trường ác đấu. Trương Đạo Nhất hai tay bày ra pháp quyết, quắc, mở. Một con to lớn dao sắc từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Thu Sát Nhất Lang trước người. Nhưng Thu Sát Nhất Lang nhẹ nhàng gọt lên, một cái hoa bước tránh ra, lại nhanh chóng địa vùng vẩy trong tay cây quạt. Phiến ảnh tung hành, mạn tiên phi vũ. Trương Đạo Nhất cũng không chút nào yếu thế, trong miệng chú ngự thì thào đọc lấy, một đóa hỏa hoa từ trong tay của hắn bay ra. Hỏa hoa rơi trên người Thu Sát Nhất Lang, hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu. Nhưng Thu Sát Nhất Lang cũng không thụ thương, hắn cấp tốc thi triển ra Cựu Thôn Đồng Tử Thức Thần bản lĩnh, một ngụm nuốt vào đoàn kia hỏa cầu, cường hóa lực lượng của mình. Trương Đạo Nhất thấy thế, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn không buông lòng chút nào, lại lần nữa hô, biến. Một mảnh mây đen từ trên núi quần quần mà đến, qua trong dây lát đem trọn vùng thung lũng bao phủ. Trong mây đen bay ra vô số chỉ yêu quái, bối rối hướng Thu Sát Nhất Lang đánh tới. Thu Sát Nhất Lang cười lạnh một tiếng, trong tay cây quạt lần nữa vung lên. Phiến ảnh như lao, từng đạo thanh phong từ phiến trong khe bắn ra, đem yêu quái từng cái trẻ thành mảnh vỡ. Nhưng mây đen càng thêm dày đặc, Thu Sát Nhất Lang dần dần ở vào hạ phong. Trong lòng của hắn suy tư, quyết định thi triển ra lớn thiên cầu thức thần uy lực. Cây quạt trong tay của hắn vung lên, lập tức xuất hiện một cái cự đại hỏa điểu, dương nhanh múa vút hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất không hổ là trong truyền thuyết tiên sư, hắn khí độ lỗi lạc, tại hỏa điểu đánh tới trước đó liền làm xong ứng đối. Trong miệng hắn niệm chú ngữ, trong tay xuất hiện một thanh kim sắt trường kiếm. Hắn huy động trường kiếm, nhanh như điện chớp hướng hỏa điệu đâm tới. Cả hai gặp nhau, không khí nổ tung, bên hai nổ vang nổ rung trời. Trương Đạo Nhất toàn lực ứng phó, kim kiếm đâm về hỏa điệu. Hỏa điệu cũng không yếu thế, mổ về Trương Đạo Nhất. Cả hai giằng co không xong, cuối cùng kim kiếm đâm về phía hỏa điệu, hỏa điệu tê minh một tiếng, hóa thành một sợi khói đen biến mất tại chân trời. Thu Sát Nhất Lang bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, lần nữa nhìn về phía Trương Đạo Nhất lúc, thần sắc đã cung kính không thôi. Chương 80. Tuyệt học bạo ngược. Sát phạt thiên địa. Diêm Vương đều đi ra. Âm Dương Thần cung diệt. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Thu Sát Nhất Lang chiến đấu như điện thiểm lôi minh, khí thế bằng bạc. Trương Đạo Nhất triệu hồi ra mình thức thần, lớn hát thiên ma thần, triển khai một hệ liệt thuật pháp, như phong lôi chấn cựu thiên thần la các loại, mỗi một chiêu đều uy lực vô cùng. Lớn hát thiên ma thần lực lượng đủ để dung chuyển sơn hà, đại địa run rẩy, phong vân biến sắc. Thu Sát Nhất Lang cũng không cam chịu yếu thế, hắn triệu hồi ra mình thức thần, tử thần, thuật pháp như quỷ hỏa phần thiên âm dương lịch chuyển các loại, mỗi một chiêu đều âm hiểm xảo trá, khó mà ngăn cản. Tử thần lực lượng đủ để thôn vệ linh hồn, hắc ám cùng tử vong cấp tốc tràn ngập. Hai người giao thủ thời khắc, trang diện cực kỳ mạo hiểm. Trương Đạo Nhất lớn hắc thiên ma thần cùng Thu Sát Nhất Lang tử thần kịch liệt triển khai đối kháng, lực lượng va chạm, bộc phát ra mãnh liệt sóng năng lượng. Lớn hắc thiên ma thần lực lượng dần dần chiếm thượng phong, nhưng Thu Sát Nhất Lang tử thần lại càng ngày càng cường đại. Ngay tại hai người chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn lúc, Trương Đạo Nhất quyết định sử dụng trung cực thuật pháp, bản cổ khai thiên trong nháy mắt thiên địa dị biến, quang mang bắn ra bốn phía, phản phất khai thiên tích địa. Lớn hắc thiên ma thần lực lượng đạt được chưa từng có tăng cường, tử thần cũng vô pháp ngăn cản. Cuối cùng, Trương đạo nhất lớn hắc thiên ma thần bằng vào lực lượng cường đại, đem Thu Sát Nhất Lang tử thần triệt để đánh bại. Thiên sư Trương đạo nhất cùng Âm Dương sư Thu Sát Nhất Lang quyết đấu tới đột nhiên mà lại kịch liệt. Hai người tại trong nháy mắt cách xa nhau mấy chục mét, tương hỗ nhìn chăm chú lên. Ngay sau đó, Trương đạo nhất nhấc lên tay áo, ngón tay hướng lên trời, trong miệng thì thầm, Mao tinh bảy lực lượng, giáng lâm tại ta. Âm vang một tiếng, tinh hà giáng lâm, Mao tinh đoàn tụ thành tinh quang kiếm, thẳng hướng Thu Sát Nhất Lang đâm tới. Thu Sát Nhất Lang giơ tay lên, đưa tới tâm phúc của mình bảo vật, Quỷ Linh giải quyết áp chế, màu mực chỉ riêng sát, tránh khỏi sao trời chi nhận. Trương đạo nhất thấy thế, không chút hoang mang địa thu hồi tinh quang kiếm, lại trên lòng bàn tay sinh hoa, Diêm La Vương chú âm, nghe theo ta vậy gọi đi. Diêm La Vương chú âm a. Mau mau nghe theo bản sứ giả triệu hoán đi. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên, phản phất có vô số ánh mắt chính yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ hư không bên trong hiện lên mà ra, như sôi trào mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía quét sạch ra. Cỗ lực lượng này mang theo vô tận uy áp cùng khí tức tử vong, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt vỡ vụn. Mà đứng tại nguyên chỗ nhân vật chính, thì tựa như một tôn chiến thần, toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Hắn nhắm chặt hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay không ngừng kết xuất các loại phức tạp thủ ấn. Mỗi một cái thủ ấn hoàn thành, đều sẽ dẫn tới kia cỗ thần bí lực lượng càng phát ra cường đại, thanh thế cũng càng thêm nghe rợn cả người. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một cái thủ ấn kết thành lúc, nhân vật chính bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, Diêm La Vương chú âm, phá cho ta. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, sấm sét vang dội, một đạo to lớn màu đen khe hở trống rông xuất hiện. Trong cái khe truyền ra trận trận kêu gào thê lương âm thanh, phảng phất có vô số ác quỷ muốn từ đó tránh ra. Nhưng vào đúng lúc này, nhân vật chính lần nữa phát lực, đem toàn thân linh lực rót vào trong tay pháp bảo bên trong. Theo pháp bảo quang mang bắn ra bốn phía, những cái kia nguyên bản ý đồ xông ra khe hở ác quỷ nhóm trong nháy mắt bị đánh đến hồi phi yên diệt. Cùng lúc đó, cái kia đạo màu đen khe hở cũng chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một trận trong trẻo sóng âm nở rộ, Trương đạo nhất trong miệng thốt ra một viên chỉ toàn sắc hoa sen bao hàm một cỗ lực lượng thần bí, đem Thu Sát Nhất Lang quỷ linh giải quyết suy yếu không ít. Thu Sát Nhất Lang trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang, xem ra ta phải vận dụng Điệp Vũ truy hồn. Ngón tay của hắn nhẹ vỗ về một mặt màu đen tấm gương, đối tấm gương tự lẩm bẩm, ma kính khởi động. Một đạo hào quang màu xanh lam từ trong gương bắn ra, Thu Sát Nhất Lang thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương đạo nhất cái khó lo cái khôn, biện kinh trận. Hắn lấy ra một con chiếu nặng chống đồng, cao cao căng lên, trong miệng hô to, biện kinh trận. Lên. Lập tức, một trận lăng lệ gió lốc gào thét mà qua, trận trận tiếng chống trận âm thanh không ngừng. Thu Sát Nhất Lang thân ảnh một lần nữa hiện lên ở hư không bên trong, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân diễn dịch ra như hồ điệp viện chuyển dáng múa. Nhưng là trước mặt hắn lấp kín bức trướng, lại làm cho hắn không cách nào lại hướng về phía trước. Bách quỷ dạ hành. Bách quỷ dạ hành. Theo tiếng giống giận này, toàn bộ không gian đều phảng phất bị xé nứt ra, bóng tối vô tận giống như thủy triều tuôn ra, đem hết thảy chung quanh đều thôn phệ hầu như không còn. Cùng phong gào thét lấy thổi qua, mang theo từng cơn gió lạnh, để cho người ta không khỏi rùng mình. Ở mảnh này hắc ám bên trong, vô số thân ảnh như ẩn như hiện, bọn hắn hình thái khác nhau, có diện mục dữ tợn, có thân thể bặm mẹo, còn có toàn thân tản ra khí tức quỷ dị. Những quái vật này chính là mọi người trong miệng nói tới bách quỷ, bọn chúng tại ban đêm ẩn hiện, khiến nhân loại mang đến sợ hãi cùng tai nạn. Nhưng mà, tại cái này kinh khủng tràng cảnh bên trong, lại có một thân ảnh nạo nghệ đứng thẳng. Hắn người mặc một bộ chiến bào màu đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm sắc bén, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Hắn chính là vị kia dũng cảm không sợ chiến sĩ, chuyên môn cùng bách quỷ tác chiến, thủ hộ nhân gian an bình. Đối mặt mãnh liệt mà đến bách quỷ đại quân, chiến sĩ không sợ hãi chút nào, hắn cơ trường kiếm trong tay, ra sức chém giết. Trương đạo nhất lại thúc giục một cái thiên sư đạo thuật, vong hồn khiêu dược. Vong hồn khiêu dược. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài. Cặp mắt của hắn trở nên tinh hồng, phảng phất thiêu đốt lên hai đoàn hỏa diễm, nhìn chằm chằm địch nhân phía trước. Chỉ gặp hắn hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể như là mũi tên xông về phía trước. Cùng lúc đó, trong tay hắn nắm chắc vũ khí lóe ra hào quang chói sáng, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Trên không trung, thân ảnh của hắn như quỷ mị lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Mỗi một lần nhảy vọt đều giống như vượt qua thời khắc sinh tử giới hạn, cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Mà địch nhân của hắn thì bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần dần lâm vào bị động. Bọn hắn ý đồ phản kích, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách bắt được tung tích của đối phương. Vong hồn khiêu dược, lại là gầm lên giận dữ vang lên, hắn lần nữa phát động cái này quỷ dị mà cường đại kỹ năng. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, giống như một viên bạch phá bầu trời đêm lưu tình, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế phóng tới địch nhân. Một cái mắt, bách quỷ dạ hành xuất hiện tại Thu Sát Nhất Lang bên người, vong hồn khiêu dược phụ thể, Thu Sát Nhất Lang thân thể run rẩy kịch liệt, hắn khó khăn ngẩng đầu, trong miệng nói nhỏ, ngươi thắng. Đối mặt Trương đạo nhất xảo diệu thuật pháp cùng thức thần uy lực, Thu Sát Nhất Lang bại trận. Trương đạo nhất nhìn qua hắn, tự lẩm bẩm, âm dương ở giữa, vốn là sinh diệt, nhưng nếu như dùng sức, vận mệnh không thể nghịch chuyển. Thiên sư Trương đạo nhất cùng thần âm dương sư An Bội Thiên cầu chiến đấu hết sức căng thẳng. Trương đạo nhất trong tay cầm kiếm vô đạo, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, một con to lớn phù lục dưới chân hắn chậm rãi triển khai, phía trên lít nha lít nhít địa viết đầy phù văn. lôi đình vạn quân. Trong chốc lát, bầu trời sấm sét vang dội, phảng phất tận thế giáng lâm. Từng đạo tráng kiện tiềm điện như ngân xà bạch phá bầu trời, mang đến vô tận uy áp. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tiếng sấm quần quận mà đến, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, rung động lòng người. Phiến thiên địa này đều bị bao phủ tại một mảnh kinh khủng trong không khí, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Trương đạo nhất âm thanh hét lớn, mũi kiếm vung lên, bên trên bầu trời lập tức sấm sét vang dội, vô số lôi đỉnh chi lực hội tụ thành từng đạo địa băng, hướng phía An Bội Thiên Cầu bổ tới. Đối mặt bất thình lình công kích, An Bội Thiên Cầu không chút hoang mang, trong tay âm dương sư pháp trượng vung lên, trong nháy mắt hình thành một mảnh âm dương phụ trận, đem thiên sư Trương đạo nhất lôi đỉnh chi lực hoàn toàn ngăn trở. Thiên sư Trương đạo nhất cùng thần âm dương sư An Bội Thiên Cầu quá trình chiến đấu dị thường kịch liệt, hai người đều riêng phần mình thi triển ra riêng phần mình tuyệt chiêu. Trương đạo nhất trước dùng lôi thần chú công kích, một đạo cường đại thiểm điện hướng thẳng đến An Bội Thiên Cầu bổ tới, trong nháy mắt đem bầu trời đều trở nên mờ đi. Bất quá, An Bội Thiên Cầu thân thủ nhanh nhẹn, thoải mái mà tránh thoát đạo này công kích, đồng thời lập tức phản kích. Hắn sử dụng phong thần chú, thần bí mà cường đại phong thần chú. Cái này một chú ngữ ẩn chứa vô tận phong lực lượng, phản phất có thể triệu hồi ra cuồng phong mưa rào, quét sạch toàn bộ thế giới. Nó là một loại cổ lão mà thần bí pháp thuật, chỉ có số ít thiên phú dị bẩm người mới có thể nắm giữ tinh túy. Đương thi thuật giả niệm động phong thần chú lúc, không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt lưu động, hình thành to lớn luồng khí xoáy. Phong nhận gào thét mà qua, mang theo khí thế bén nhọn, có thể dễ dàng xé rách sắt thép cùng nham thạch. Theo chú ngữ tiếp tục, sức gió dần dần tăng cường, cuối cùng diễn biến thành một trận cuồng bạo phong bạo, phá hủy hết thể ngăn cản nó tiến lên chướng ngại vật. Trong truyền thuyết, phong thần chú không chỉ có thể dùng cho công kích địch nhân, còn có thể thao túng hưng gió, cải biến thời tiết. Có được như thế thần thông người, không thể nghi ngờ sẽ thành trên chiến trường làm cho người e ngại tồn tại. Nhưng mà, muốn chân chính khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này, thi thuật giả nhất định phải có siêu phàm ý chí lực cùng đối phong nguyên tố khắc sâu lý giải. Nếu không, hơi không cẩn thận liền có thể bị phản vệ, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Một trận cuồng phong cuốn qua, trực tiếp đem Trương đạo nhất thổi bay. Tiếp xuống, Trương đạo nhất sử dụng ngũ hành thuật đem đại địa, thủy, hỏa, mộc, kim năm loại nguyên tố lực lượng đều phóng xuất ra, hình thành một đạo cường đại lực công kích. Nhưng là, An Bội Thiên Cầu cũng không cam chịu yếu thế, hắn thi triển ra âm dương thuật đem âm dương nhị khí lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo năng lượng cường đại tâm chắn, đem Trương đạo nhất công kích toàn bộ ngăn cản trở về. Cuối cùng, Trương đạo nhất dùng ra hắn trung cực kỹ năng, Thiên Lôi Chân Quyết. Thiên Lôi Chân Quyết chính là một môn chí cương chí dương tuyệt thế công pháp, nghe đồn công pháp này tu luyện tới cực hạn có thể dẫn động cửu thiên thần lôi, hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, môn công pháp này tu luyện độ khó cực cao, cần người tu luyện có phi phàm thiên tư cùng nghị lực. Tại một cái cổ lão thế giới bên trong, có một vị tuổi trẻ võ giả tên là Lý Vân Phi. Hắn thở nhỏ liền đối với võ đạo có hứng thú nồng hậu, lập chí trở thành một đỉnh tiêm cao thủ. Một lần vô tình, Lý Vân Phi đạt được một bản thần bí cổ tịch, phía trên ghi lại Thiên Lôi Chân Quyết pháp môn tu luyện. Lý Vân Phi biết rõ quyển cổ tịch này chân quý, thế là hắn bắt đầu khắc khổ nghiên cứu huyền bí trong đó. Trải qua nhiều năm cố gắng, hắn rốt cục lĩnh ngộ Thiên Lôi Chân Quyết tinh túy, cũng dần dần nắm giữ ảo diệu bên trong. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Lý Vân Phi có thể thi triển ra càng ngày càng cường đại lôi đỉnh chi lực. Thực lực của hắn cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh, thanh danh truyền xa. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tại một trận sinh tử đại chiến bên trong, Lý Vân Phi đối mặt cường địch không sợ hãi chút nào, dứt khoát sử xuất Thiên Lôi Chân Quyết trung cực áo nghĩa. Trong chốc lát, bầu trời sấm sét vang dội, vô số đạo tráng kiện tiềm điện bổ về phía địch nhân, đem nó triệt để đánh bại. Từ nay về sau, Lý Vân Phi thân phụ lôi thần chi danh, uy chấn thiên hạ. Mà Thiên Lôi Chân Quyết cũng đã trở thành người trong giang hồ người hướng tới tuyệt thế thần công. Toàn bộ bầu trời đều nhóm lửa, từng đạo tiềm điện bổ xuống dưới, trực tiếp đem An Bội Thiên Cầu vây ở điện quang bên trong. Mà An Bội Thiên Cầu cũng không yếu thế, hắn thi triển ra thời không thuật đem toàn bộ thời gian cùng không gian đều bóp méo, tạo thành một đạo cường đại không gian bình chướng, đem Trương đạo nhất công kích toàn bộ bắn ngược trở về. Cuối cùng, hai người đều hứng chịu tới trọng thương, ai cũng bất lực tái chiến. Thiên sư Trương đạo nhất cùng thần âm dương sư An Bội Thiên Cầu ở trong núi trên đất chống gặp nhau, lập tức bắt đầu một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Trương đạo nhất miệng niệm chú ngữ, một con kim sắc tiểu long từ trên người hắn phá không mà ra, tiếng long ngâm chấn thiên, lao thẳng tới An Bội Thiên Cầu. Mà An Bội Thiên Cầu trên tay cũng xuất hiện một con màu đen cự hình hồ ly, một con hình thể to lớn, toàn thân đen như mực thần bí hồ ly xuất hiện ở trước mắt. Nó tựa như trong đêm tối u linh, kia thân da lông như là hắc rượu thạch lóng lánh hào quang nhỏ yếu. Cái này cự hình hồ ly con mắt giống như thâm thúy hàn tình, để lộ ra một loại cổ lão mà cơ trí khí tức, cái đuôi của nó xóa tung lại phong dài, phảng phất một đầu múa hắc dây lụa, mỗi một lần đong đưa đều mang lực lượng vô hình cùng uy nghiêm. Nó trong nháy mắt hóa thân thành màu đen hỏa cầu, hướng về Trương đạo nhất bay đi. Trương đạo nhất song trưởng hư không vỗ, một đoàn khí lưu màu xanh nhào về phía An Bội Thiên Cầu, khí lưu bên trong phảng phất có một cái phát sáng tiểu nhân ở nhúc đích. An Bội Thiên Cầu mỉm cười, lật bàn tay một cái, hóa giải khí lưu. Đồng thời cũng bắt đầu nhanh chóng thi chú, triệu hoán ra một con to lớn hổ ly cùng một con khát máu khô lâu. Trương đạo nhất cũng không cam chịu yếu thế, lập tức thi pháp, triệu hoán ra mấy cái huyễn ảnh, tại huyễn ảnh bên trong hắn không ngừng thi triển ra thiểm điện thuật cùng viêm long thuật, đối An Bội Thiên Cầu không ngừng phát động công kích. An Bội Thiên Cầu ánh mắt nghiêm trọng, bắt đầu nhanh chóng thi pháp phòng thủ, đồng thời hắn cũng ra lệnh cho thủ hạ thức thần công kích Trương đạo nhất. Hai phe không ngừng đấu chiến, không chút nào phân thắng bại. Chiến đấu tiến vào gay cấn trạng thái, Trương đạo nhất cùng An Bội Thiên Cầu đều tại sử xuất toàn lực, bay tán loạn phụ chú, nóng rực hỏa cầu, vũ thải ban lan quang mang, không ngừng trên không trung xẹt qua. Cuối cùng, Trương đạo nhất thần long quyền cùng An Bội Thiên Cầu áo nghĩa công thủ bên trong, lẫn nhau thụ thường, cưỡng ép cân sức ngang tài. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai người nhìn xem lẫn nhau lấy lễ để tiếp đón. Bọn họ cũng đều biết, lần tiếp theo gặp nhau lúc, chính là không lưu tình chút nào chém giết. Chương 81. Trương đạo nhất vô địch. Từ Phúc xuất hiện. Ngàn năm trước người, Thiên sư Trương đạo nhất hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo linh phủ trống rỗng mà sinh, hóa thành một đầu to lớn linh sư, hướng Từ Phúc đánh tới. Từ Phúc mặt không đổi sắc, vẫy tay một cái, một thanh khổng lồ âm dương phủ trống rỗng mà sinh, hóa thành một đầu âm dương ngư, đón lấy linh sư. Hai cỗ lực lượng va chạm, linh sư cùng âm dương ngư trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, không khí bốn phía đều bị cuốn lên từng đạo vòng xoáy. Trương đạo nhất mắt lộ ra hung quang, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng nét đùa chú trống rỗng ngưng tụ, hóa thành một trường to lớn lôi chú phủ, hướng Từ Phúc đập tới. Từ Phúc trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, vung lên trường, âm dương phủ trống rỗng mà biến, hóa thành một mặt to lớn tấm gương, đem lôi chú phủ phản xạ trở về. Trương đạo nhất không sợ chút nào, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo kiếm khí trống rỗng ngưng tụ, hóa thành một thanh khổng lồ thiên kiếm, hướng Từ Phúc chém tới. Từ Phúc cười lạnh một tiếng, trong tay âm dương phủ đột nhiên lắc một cái, hóa thành từng đạo linh quang, đem thiên kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn. Trương đạo nhất cắn răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng nét đùa chú trống rỗng ngưng tụ, hóa thành một con to lớn thiên cương, hướng Từ Phúc đánh tới. Từ Phúc biến sắc, âm dương phủ nhanh chóng kết ấn, hóa thành một thanh khổng lồ âm dương đao, đón lấy thiên cương. Hai cỗ lực lượng va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, không khí bốn phía đều bị cuốn lên từng đạo vòng xoáy. Chiến đấu kéo dài mấy phút, hai người đều đang không ngừng biến hóa thuật pháp, tìm kiếm lấy đối thủ sơ hở. Cuối cùng, Trương đạo nhất trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một vệt sáng trống rỗng mà ra, trực tiếp đánh trúng vào Từ Phúc. Từ Phúc biến sắc, thân hình đột nhiên rút lui, nhưng vẫn là bị chùm sáng quét vào, thân hình trong nháy mắt bay ngược mấy chục mét. Trương đạo nhất thấy thế, lập tức mừng rỡ trong lòng, trong tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo phong ấn thuật trống rỗng mà ra, trực tiếp đem Từ Phúc phong ấn. Màn đêm buông xuống, sáng chói sao trời tỏa ra cổ lão lớn ảnh hoa chi địa. Từ Phúc, một vị tóc trắng xóa âm dương sư lão tổ, đứng tại đỉnh núi, ánh mắt của hắn xuyên thấu ngàn năm thời không, phản phất có thể nhìn thấu mảnh đất này quá khứ cùng tương lai. Vài ngàn năm trước, Từ Phúc xuất lĩnh lấy môn hạ đệ tử vượt qua vô tận hải vực, rốt cục đi tới mảnh này thần bí lớn ảnh hoa chi địa. Lớn ảnh hoa, trong truyền thuyết có thể thông linh kỳ hoa, sinh trưởng tại linh khí nồng đậm chi địa, có thể chiếu rọi ra người kiếp trước kiếp này, cho nên bị vô số người tu hành chỗ truy tìm. Nhưng mà, khối này thổ địa bên trên, cũng không chỉ có hoa tươi cùng rượu ngon, càng có hung manh yêu thú cùng âm hiểm tà linh. Từ Phúc tay cầm âm dương phủ, lấy trưởng không âm dương chi lực, cùng môn hạ đệ tử hợp lực, một bên bày ra cường đại kết giới, một bên sử dụng pháp thuật cùng yêu thú cùng tà linh kịch liệt giao chiến. Âm dương điều hòa, thiên địa vô cực. Từ Phúc trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay của hắn phảng phất miêu tả ra phù văn cổ xưa, mỗi một bước đều tràn đầy giữa thiên địa lực lượng. Ở đây đệ tử thấy thế, nhao nhao bắt trước, lấy tay bên trong pháp khí phụ trợ Từ Phúc, đem âm dương chi lực đẩy hướng cực hạn. Chiến đến đêm khuya, đại địa bên trên du đang yêu thú cùng tà linh bị âm dương chi lực từng cái chấn áp, mà lớn ảnh hoa phía dưới lại lặng yên sinh ra một tòa cung điện hùng vĩ, âm dương thần cung như vậy sinh ra. Phía trên cung điện, âm dương hai môn hòa lẫn, một cỗ cường đại khí chẳng tại cung điện trung quanh lan tràn ra, khiến cho linh khí bốn phía cũng vì đó chấn động. Từ Phúc đứng tại cung điện chi đỉnh, nhìn xuống mảnh này mới thánh địa tu hành. Hắn biết, âm dương thần cung sinh ra, không chỉ có sẽ vì môn phái tăng thêm huy hoàng, cũng đều vì toàn bộ thế giới mang đến trật tự cùng hòa bình. Nhưng mà, đây hết thể nỗ lực, đều chỉ là bắt đầu, âm dương sư con đường, vừa mới bắt đầu. Từ Phúc, một vị người mặc bạch bào, tóc trắng xóa lao giả, xuất lĩnh lấy đồng nam đồng nữ chậm rãi leo lên lớn ảnh hoa hòn đảo. Hòn đảo bên trên, hoàn toàn hoang lương, chỉ có mấy cái cô độc chim rừng quanh quẩn trên không trung. Nơi này chính là âm dương thần cung nơi phát nguyên, các ngươi những này đồng nam đồng nữ sẽ là âm dương thần cung tương lai nhân tài trụ cột. Từ Phúc thanh âm tại hòn đảo lần trước vang. Đồng nam đồng nữ môn ánh mắt kiên nghị, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối tương lai ước ao và đối không biết khát vọng. Từ Phúc vung tay lên, hòn đảo bên trên cấp tốc xuất hiện vài tòa cung điện hùng vĩ cùng miếu thờ. Hắn tuyên bố sáng lập âm dương thần cung, cung thu môn đồ khắp nơi. Hắn giáo sư môn đồ nhóm âm dương ngũ hành chi thức cùng võ thuật kỹ xảo, cũng dẫn đầu bọn hắn tiến hành thực chiến huấn luyện. Hòn đảo bên trên hoang vu thời gian dần qua bị sinh cơ bừng bừng cảnh tượng thay thế. Đồng nam đồng nữ môn tại âm dương thần cung bồi dưỡng dưới, dần dần trưởng thành là kiệt xuất âm dương sư cùng võ sĩ. Một ngày, Từ Phúc xuất lĩnh môn đồ nhóm tiến hành thực chiến huấn luyện lúc, gặp một đám địch nhân thần bí. Những địch nhân này thân thủ nhanh nhẹn, cầm trong tay kỳ dị vũ khí, đối âm dương thần cung môn đồ nhóm triển khai công kích mãnh liệt. Từ Phúc chau mày, trường kiếm trong tay bỗng nhiên lắc một cái, kiếm quang trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem một địch nhân chạm dưới kiếm. Môn đồ nhóm thấy thế, lập tức sĩ khí đại trấn, nhao nhao đầu nhập chiến đấu kịch liệt. Đồng nam đồng nữ môn vận dụng sở học âm dương ngũ hành chi thức cùng võ thuật kỹ xảo, cùng địch nhân kịch liệt triển khai quyết đấu. Chiến đấu tràng diện dị thường kịch liệt, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ cùng mãnh liệt năng lượng ba động. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Từ Phúc xuất lĩnh môn đồ nhóm thành công đánh bại địch nhân. Đồng nam đồng nữ môn mệt mỏi thở hổng hộc, lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Từ Phúc thì nhìn qua trước mắt bọn này tràn ngập đấu chí cùng tương lai người trẻ tuổi, trong lòng âm thầm gật đầu, hắn biết, âm dương thần cung tương lai nhất định là tràn ngập hy vọng cùng quang minh. Tại đầy trời trong sương mù dày đặc, Trương đạo nhất cầm trong tay trường kiếm, cùng Từ Phúc kịch liệt triển khai chiến đấu. Từ Phúc thân thủ nhanh nhẹn, thân hình lấp lóe, đầu ngón tay lóe ra mấy đạo hào quang màu tím, thẳng đến Trương đạo nhất ngực. Trương đạo nhất không chút hoang mang địa huy kiếm, chặt đứt quang mang, đồng thời thuận thế đối diện một kiếm, Từ Phúc đội vàng trốn tránh. Hai người giao thủ, mỗi một lần công thủ đều là sống còn. Đột nhiên, Trương đạo nhất trong miệng niệm động chú ngữ, trên bầu trời hạ xuống một tia chớp. Từ Phúc né tránh không kịp, bị điện giật đánh một chút, đột nhiên biến thành một con nít xanh, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Trương đạo nhất quát. Từ Phúc lắc lắc thân thể, tái hiện hình người. Đồng thời, hắn phát ra một vòng quang mang chói mắt, vậy mà từ phía sau lưng vươn mấy chục cái cánh tay công hướng Trương đạo nhất. Trương đạo nhất giơ trường kiếm lên, hóa giải trong đó mấy cái tay cánh tay, nhưng mà Từ Phúc công kích càng ngày càng mãnh liệt. Trương đạo nhất trong nháy mắt phía sau phát lạnh, trên thân phát ra yếu ớt tiếng ho khan, nhìn có chút chật vật. Đáng tiếc như ngươi loại này tu luyện thất tình lục dục pháp thuật tà đạo, hôm nay liền muốn trong tay ta hồi phi yên diệt. Trương đạo nhất lần nữa trong miệng niệm động chú ngữ, hai con hỏa cầu phóng lên tận trời, cùng Từ Phúc trước sau giáp công. Từ Phúc quát to một tiếng, một vệt kim quang từ trong thân thể tuôn ra, đem hỏa cầu trong nháy mắt đốt hết. Nhìn, hắn sắp thi triển ra cao thâm hơn thuật pháp. Trương đạo nhất trong lòng biết không ổn, nhanh chóng xoay tròn mũi kiếm, khởi xướng mãnh liệt tiến công. Từ Phúc bị ép vào hạ phòng, cuối cùng không thể thừa nhận, bị Trương đạo nhất đánh bại. Tại trận này đột nhiên xuất hiện Nhật Nguyệt đại chiến bên trong, Trương đạo nhất lấy cướp đoạt chân quý đạo thuật tín niệm kiên trì tới cùng, Từ Phúc thì vận dụng các loại trò xiếc nhu cầu phá bây. Thiên sư Trương đạo nhất cùng Âm Dương sư Từ Phúc chiến đấu tràn diện 10 phần mạo hiểm. Hai người riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu của mình, Trương đạo nhất thi triển ra Vạn kiếm quy tông, Từ Phúc thì thi triển ra Âm Dương hợp nhất. Hai đạo đụng vào nhau, trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía, toàn bộ chiến trường đều bị mãnh liệt cơn bão năng lượng bao phủ. Trong chiến đấu, Trương đạo nhất cùng Từ Phúc riêng phần mình cho thấy mình cao siêu kỹ nghệ. Mỗi người bọn họ nắm giữ lấy ngàn năm trước lưu truyền xuống thuật pháp, những này thuật pháp danh mục phong phú, có phong lôi động hỏa vân trưởng thủy tâm thuật địa mạch lưu trở. Những này thuật pháp tại ngàn năm diễn biến bên trong, bị không ngừng cải tiến cùng thăng hoa, trở thành mỗi người bọn họ hạch tâm kỹ năng. Trương đạo nhất tế ra Vạn kiếm quy tông, trong nháy mắt vô số thanh trường kiếm từ bốn phương tám hướng tụ đến, như là mưa rào tầm tã hướng Từ Phúc đánh tới. Từ Phúc bình tĩnh tỉnh táo, thi triển ra Âm Dương hợp nhất, trong nháy mắt hai đạo âm dương chi khí giao hội, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem Trương đạo nhất một vạn thanh trường kiếm toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Hai người chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, các loại xảo diệu kỹ xảo, tuyệt diệu chiến thuật cùng lực lượng kinh người đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách chiến đấu đồ quyền. Tại chương này chiến đấu trong bức họa, hai vị đại sư kỹ nghệ bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cho tất cả mọi người ở đây lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cuối cùng, tại chiến đấu giai đoạn cao chiều, Trương đạo nhất cùng Từ Phúc riêng phần mình thi triển ra tuyệt chiêu của mình, trên không trung kịch liệt va chạm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo quang mang mãnh liệt trong nháy mắt bạo phát đi ra, toàn bộ chiến trường đều bị triệt để phá hủy, bụi mù cuồn cuộn, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Chiến đấu kết thúc về sau, Trương đạo nhất cùng Từ Phúc đứng tại trong chiến trường ở giữa, hai người tương hô đối mặt, đều cảm nhận được đối phương cường đại. Thiên sư Trương đạo nhất đối mặt với Từ Phúc, cầm ra bên trong hộ thân phủ, hô, Uy Nguyên thần quyết. Lập tức, quanh người hắn tản mát ra mãnh liệt khí tức, mặt ngoài thân thể xuất hiện một cỗ màu lam nhạt quang mang, tựa như một tầng vòng bảo hộ. Trương đạo nhất ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn chăm chú Từ Phúc. Từ Phúc trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, trong tay hắn Huyền Nguyệt đao đột nhiên hướng phía Trương đạo nhất bổ tới. Trương đạo nhất cũng không kinh hoàng, trong tay tiên kiếm vung lên, trong chốc lát, một đạo kiếm khí màu bạc như ánh chớp xẹt qua, đem Từ Phúc Huyền Nguyệt đao chém thành hai nửa. Từ Phúc lập tức quá sợ hãi, hắn nguyên lai tưởng rằng cái này tuổi trẻ thiên sư sẽ rất yếu, không nghĩ tới đúng là lợi hại như thế. Thủ lớn của hắn biến đổi, hai chân đột nhiên rời đi mặt đất, thân thể trên không trung không ngừng nhanh chóng bay múa, tựa hồ muốn tránh né Trương đạo nhất công kích. Trương đạo nhất cười lạnh một tiếng, trong tay tiên kiếm vung lên, một đạo kiếm khí màu bạc lại lần nữa xẹt qua, phá không mà ra, trực chỉ Từ Phúc. Từ Phúc đội vàng ngăn trở, nhưng hắn không nghĩ tới một kích này vậy mà như thế cường đại, to lớn lực trùng kích đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Đây là ngàn năm trước Thanh Long thuật, có thể tăng cường khí thế của tự thân cùng lực lượng, nhưng phạm vi công kích nhỏ bé, sử dụng khoảng cách dài. Trương đạo nhất chậm rãi thu hồi tiên kiếm, nhìn chăm chú lên khí tức đã có chút yếu ớt Từ Phúc. Từ Phúc khó khăn đứng dậy, tức giận trừng mắt Trương đạo nhất, ngươi đánh không lại ta. Thiên sư Trương đạo nhất cười nhạt một tiếng, đây là nhiếp hồn thuật, có thể khống chế đối phương tinh thần cùng ý thức, nhưng cần nhất định thời gian chuẩn bị cùng linh lực. Từ Phúc ánh mắt dần dần mông lung, Trương đạo nhất nhẹ giọng kêu một tiếng, Từ Phúc, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Từ Phúc không tự chủ được đi hướng Trương đạo nhất, trong đó tiên khí không ngừng tiêu hao linh lực của hắn. Trương đạo nhất nhàn nhạt cười cười, thoải mái mà đem hắn khống chế lại, cũng đem hắn giao cho ban ngành liên quan. Trận này đánh nhau miêu tả đến đây là kết thúc, ngàn năm trước thuật pháp tên cùng khởi nguyên, tỉ như Thanh Long thuật, nhiếp hồn thuật các loại, cho người ta một loại thần bí cổ lão cảm giác. Ở chân trời sơ hiện hào quang bên trong, Trương đạo nhất cùng Từ Phúc rằng co tại cổ lão trong sân cốc, chung quanh bọn họ không khí tựa hồ bởi vì sắp buộc phát pháp thuật mà bặm mẻo. Trương đạo nhất, người khoác đạo bào, bên hông treo một chuỗi cổ pháp ngọc hoàn, hai tay bấm niệm pháp quyết, hít sâu một hơi, trong miệng mặc niệm cổ lão phụ chú. Đạo bào của hắn bên trên thêu lên thần bí thiên phù. Trương đạo nhất thủ thế thay đổi dần, dẫn thiên chi lực, chuẩn bị lấy thiên cương phá tà chú đối kháng Từ Phúc. Từ Phúc, thân mang Âm Dương sư đặc hữu trường bào màu đen, trên trán mang theo một bộ mặc ngọc mặt nạ, hai tay cơ đen nhánh trường kiếm, trên mũi kiếm toát ra sâu kín lam quang, tựa hồ tại dẫn dắt đến địa mạch chi lực. Hắn khẽ quát một tiếng, bắt đầu bày ra u minh kết giới ý đồ lấy địa mạch chi lực vây khốn Trương đạo nhất. Ngay tại song phương lực lượng sắp bộc phát thời khắc, Trương đạo nhất trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đọc lên chú ngữ, thiên cương phá tà, vạn pháp bất xâm. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái phù văn trận, quang mang bắn ra bốn phía, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra, bay thẳng Từ Phúc. Từ Phúc hơi biến sắc mặt, hai tay phi tốc kết ấn, ý đồ ngăn cản cỗ này vô hình xung kích. Nhưng Trương đạo nhất pháp thuật quá mức bá đạo, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, thế không thể đỡ. Từ Phúc u minh kết giới tại thiên cương phá tà chú trùng kích vào, như là yếu ớt tràn giấy, trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay tại song phương lực lượng giao phong, sắp phân ra thắng bại thời khắc, Trương đạo nhất đột nhiên thu hồi thế công, hắn đối mặt Từ Phúc, chậm rãi mở miệng, "Từ đạo hữu, chúng ta thuật pháp đều ra ngoài thiên địa, làm gì đem lẫn nhau đặt mình vào tử địa?" Từ Phúc dừng tay lại bên trong trường kiếm, hắn biết cái này không chỉ là một trận thuật pháp đọ sức, càng là một trận tâm linh giao phong. Hai người đứng đối mặt nhau, như là hai ngọn núi, tuy có tranh đấu, lại đồng dạng tôn trọng lẫn nhau đạo hạnh. Chiến đấu bụi bặm dần dần kết thúc, sơn cốc khôi phục yên tĩnh, chỉ có thần hy xuyên thấu qua tầng mây, chiếu vào Trương đạo nhất cùng Từ Phúc trên thân, trong ánh mắt của bọn hắn đã không còn ý, mà là đối lẫn nhau thuật pháp tán thành cùng kính ý. Thiên sư Trương đạo nhất cùng Âm Dương sư Từ Phúc chiến đấu dị thường kịch liệt, hai người đều người mang tuyệt kỹ, thi triển khả năng. Trương đạo nhất thi triển một chiêu ngàn năm trước thuật pháp Thiên Ma chi nhãn, hai mắt thả ra kim quang, nhưng nhìn mặc hết thể huyền thuật cùng ngụy trang. Từ Phúc thì thi triển Âm Dương phù hai tay kết ấn, trong nháy mắt phù chú hóa thành một đạo âm dương chi lực, có thể phá thiên sư kim trung cháo. Hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Trương đạo nhất thấy mình thuật pháp bị phá, ánh mắt ngưng tụ, hai tay cấp tốc kết ấn, thi triển ra một chiêu khác ngàn năm trước thuật pháp Thiên Lôi, phá một đạo to lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào hướng Từ Phúc. Từ Phúc biến sắc, tranh thủ thời gian thi triển Âm Dương Thuẫn, hai tay nhanh chóng kết ấn, hóa thành một mặt to lớn âm dương chi thuẫn, ngạnh sinh sinh đỡ được Thiên Lôi công kích. Lúc này, Trương đạo nhất trong lòng sát cơ càng sâu, lần nữa thi triển Thiên Ma chi nhãn ý đồ xem thấu Từ Phúc hết thảy. Từ Phúc cũng không cam chịu yếu thế, thi triển Âm Dương Huyễn Thuật, trong nháy mắt thân ảnh trở nên khó bề phân biệt, để cho người ta khó mà nắm lấy. Trương đạo nhất tâm thần khẽ nhúc đích, biết đây là Từ Phúc quỷ kế, lần nữa thi triển ra Thiên Lôi phá lôi điện quét ngang, thế tất yếu đem Từ Phúc chạm dưới kiếm. Từ Phúc mắt thấy thế không ổn, lần nữa thi triển Âm Dương Thuẫn muốn ngăn cản được Trương đạo nhất công kích. Nhưng mà, lần này, Trương đạo nhất Thiên Lôi phá uy lực càng hơn một bậc, Âm Dương chi thuẫn vậy mà không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Từ Phúc bị lôi điện trực tiếp đánh trúng, toàn thân trong nháy mắt trở nên cháy đen, một tiếng hét thảm, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Chương 82. Từ Phúc là cái gì? Giết. Thiên sư Trương đạo nhất, một vị trải qua ngàn năm người tu luyện, bàn tay của hắn như là xương khô, nhưng hai mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Âm Dương sư Từ Phúc, cùng hắn cùng thế hệ, mặc cổ lao âm dương pháp ý điệp, trong tay cầm một viên thanh đồng quẻ, hiển thị rõ thần bí. Hai người giằng co, Trương đạo nhất sau lưng thiên lôi cuộn cuộn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có thiên phạt giáng lâm. Bàn tay hắn vung lên, một đạo màu xanh đậm phù văn trống rỗng ngưng kết, hóa thành một đầu to lớn thanh long, gầm thét hướng Từ Phúc đánh tới. Từ Phúc mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng vung lên quẻ, quẻ tượng lập tức biến ảo, hóa thành một đầu kim sắc phượng hoàng, cùng thanh long kịch liệt va chạm. Phượng hoàng lông vũ giống như lợi kiếm, cắt chém không khí phát ra tiếng gào chát chúa, mà thanh long râu rồng thì như là roi, quật lấy phượng hoàng toàn thân. Giữa thiên địa tràn đầy cổ lão thuật pháp khí tức, phản phất có thể tỉnh lại ngủ say cổ thần. Trương đạo nhất cùng Từ Phúc thi triển khả năng, Trương đạo nhất tiếp tục thúc dục thiên lôi, mà Từ Phúc thì tế ra cường đại hơn âm dương chi lực, khiến cho không khí chung quanh đều phản phất bắt đầu vặn mèo. Ngay tại hai người rằng có khẩn trương nhất thời điểm, Trương đạo nhất đột nhiên thân hình lóe lên, hóa thành một đạo trường hồng, bay thẳng Từ Phúc. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên màu bạc cấn phủ, phía trên khắc lấy phức tạp ấn văn. Từ Phúc cho mày, hắn biết, đây là Trương đạo nhất am hiểu nhất phi thăng thuật, một khi bị đánh trúng, cho dù là hắn cũng khó có thể ngăn cản. Trong tay hắn thanh đồng quẻ đột nhiên nhất chuyển, quẻ tượng lần nữa biến hóa, hóa thành một thanh huyền ảnh trường kiếm, đón lấy Trương đạo nhất. Hai người thuật pháp giao thoa, khí thế như hồng, không gian chung quanh phảng phất đều tại bị cái này lực lượng cường đại xé rách, trong không khí như điện quang hỏa thạch tiếng bạo liệt bên tai không dứt. Cuối cùng, một đạo quang mang chói mắt từ hai thuật pháp tương giao chỗ bạo phát đi ra, thiên địa tựa hồ vì đó yên tĩnh. Một lát sau, hai người riêng phần mình tối lui, sắc mặt ở giữa đều mang một tia kinh dị. Trương đạo nhất nhìn xem trong tay ấn phủ, không khỏi cảm thán nói, "Từ Phúc, ngươi tiến bộ thần tốc, ta kém chút bị ngươi đánh bại." Từ Phúc mỉm cười, nói, "Trương đạo hữu, xem ra chúng ta còn cần giao thủ lần nữa." Hai người bèn nhìn nhau cười, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được, lần tiếp theo giao thủ, tất nhiên sẽ so lần này càng thêm kịch liệt, càng thêm rung động. Thiên sư Trương đạo nhất ống tay áo đồng bền, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngàn năm trước phủ chú cửu chuyển linh phủ tại đầu ngón tay của hắn lưu chuyển, từng đạo mịt mở phù văn tại trung quanh hắn hình thành, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khói xanh. Trong tay hắn thanh trường kiếm kia, tên là Linh Lung thân kiếm trong suốt như thủy tinh, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, mỗi một đạo đều là ngàn năm trước thiên sư môn phái lưu truyền xuống thuật pháp tinh hoa. Cùng lúc đó, Âm Dương sư Từ Phúc tay áo đồng bền, cầm trong tay thiên hồn phủ chỉ trong tay sen lẫn chu sa cùng mực đầu bút lông trên giấy bay múa, vô số lá bùa như là hồ điệp, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, những cái kia lá bùa phảng phất có sinh mệnh, hóa thành từng đạo sâu kín sương mù, vây quanh Trương đạo nhất xoay tròn. Giữa hai người quyết đấu, không chỉ là một trận lực lượng cùng kỹ xảo đọ sức, càng là đối với cổ lão thuật pháp truyền thừa cùng lý giải bên trên va chạm. Trương đạo nhất lấy cựu chuyển linh phủ chi lực, ngưng tụ ra từng đạo hộ thuẫn, chặn lại Từ Phúc thiên hồn phủ chỉ ăn mòn. Mà Từ Phúc thì lại lấy bách quỷ dạ hành chi thuật, khiến cho Trương đạo nhất lâm vào huyễn tượng bên trong. Theo chiến đấu xâm nhập, Trương đạo nhất hai mắt nhắm nghiền, hắn tựa hồ lâm vào ngủ say, nhưng hắn linh hồn lại càng ngày càng cường đại. Trong tay hắn linh lung kiếm bắt đầu lóe ra trước nay chưa từng có quang mang, những ánh sáng kia phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa tất cả linh khí. Mà Từ Phúc thiên hồn phụ chỉ thì tại bên cạnh hắn tạo thành từng cái như ưu linh trận pháp, ý đồ vây khốn Trương đạo nhất. Cuối cùng, Trương đạo nhất mở mắt, trong mắt của hắn quang mang tăng vọt, hét dài một tiếng, đem cựu chuyển linh phụ lực lượng triệt để phóng thích, tạo thành một trận quang cùng ảnh hoa mỹ tuyệt luân thuật pháp phong bạo. Từ Phúc thiên hồn phụ chỉ tại cơn bão táp này bên trong bị dần dần xé rách, biến thành mảnh vỡ. Chiến đấu hết thảy đều kết thúc, Trương đạo nhất đứng ở nơi đó, giống như là chưa hề động đậy, mà Từ Phúc thì quỳ rạp xuống đất, khẽ run. Trương đạo nhất chậm rãi đem kiếm thu hồi trong vỏ, thản nhiên nói, "Âm dương hòa hợp, thuật pháp tự nhiên. Mà cái này chính là ngàn năm trước thuật pháp uy nghiêm cùng thâm ảo. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Từ Phúc vừa thấy mặt lại bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Trương Đạo Nhất cầm trong tay thất tinh kiếm, kiếm quang như nước, bao phủ toàn bộ chiến trường. Từ Phúc thì vũ động Âm Dương sư pháp cầu, huyễn hóa ra từng lớp sương mù, che giấu Trương Đạo Nhất ánh mắt. Hai người công kích lẫn nhau, Trương Đạo Nhất thi xuất Thiên Cương Quyết kiếm mang xé rách Từ Phúc mê mụ, trực chỉ chỗ yếu hại của hắn. Từ Phúc cũng không cam chịu yếu thế, thi triển cựu cung phá pháp cầu chấn động mạnh một cái, hóa thành chín đạo truy hồn trận, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất sắc mặt nghiêm trọng, đọc lên mây phá quyết trong nháy mắt hóa giải Từ Phúc công kích, cũng thuận thế một kiếm đâm về Từ Phúc. Từ Phúc né tránh không kịp, bị một kiếm xuyên tim, máu tươi văng khắp nơi. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Từ Phúc tại một chỗ trong cổ mộ giao thủ. Trương Đạo Nhất hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm càn khôn vô cực trên thân khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, lực phòng ngự mười phần. Từ Phúc trương tay nhìn trời, hét lớn một tiếng, gió nổi mây phun quanh người, khí lưu xoay tròn như dòng quyển, trong nháy mắt đem Trương Đạo Nhất cuốn vào trong đó. Trương Đạo Nhất sắc mặt biến hóa, quyết định cải biến chiến thuật, tay phải hắn giương lên, trong không khí lập tức xuất hiện một thanh lóe ra hàn quang thanh kiếm, tên là Thái Âm kiếm. Trương Đạo Nhất tay phải nắm chặt Thái Âm kiếm, lăng không vung lên, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Từ Phúc trên người áo giáp trong nháy mắt bị đánh mở một đường vết rách. Từ Phúc sắc mặt đại biến, vội vàng khoát tay triệu lên một cỗ màu đen phong bạo, tên là Quỷ Gió Loạn Vũ, đem Trương Đạo Nhất cuốn nhập trong đó. Trương Đạo Nhất cảm nhận được bốn phía phong bạo cuồng phong gào thét, thân hình không ngừng lùi lại, lại cũng không lùi bước. Hắn ngưng thần tĩnh khí, tay phải cầm kiếm loạn chạm chém loạn, đem chung quanh phong bạo từng cái đánh lui. Từ Phúc thấy thế, lớn tiếng vừa quát địa ngục ma sát phụ thân thượng cổ yêu ma chi lực, thân hình trong nháy mắt biến lớn, trong tay cầm bảo khí luyện hồn cờ quét qua mà ra, hào quang màu tím lấp lánh, luyện hồn cờ hóa thành từng đạo tử sắc quỷ ảnh, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng trên mặt thần thái lại không thay đổi. Hắn lập tức ngưng tụ chân khí trong cơ thể, hô lên kim quang sáng lạn quanh người, bỗng nhiên kim sắc quang mang bốn phía, trong nháy mắt đem quỷ ảnh quét sạch sành sanh. Trương Đạo Nhất không đợi đối diện kịp phản ứng, tay phải giương lên, Thái Âm kiếm trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa, chống rông bay ra, đánh trúng Từ Phúc thể nội yếu hại. Từ Phúc thân hình lập tức buông lỏng, Trương Đạo Nhất nắm lấy cơ hội, nhanh chóng thi triển thất tinh liên hoàn trong tay Thái Âm kiếm cấp tốc xé rách Từ Phúc trong tay bảo khí, Từ Phúc đành phải từ bỏ, lui lại mấy bước, một đường hướng về sau vội vàng thoát thân. Trương Đạo Nhất đắc thắng mà về, ho nhẹ hai tiếng, đem Thái Âm kiếm thu hồi, khóe miệng khẽ mí môi, lông mày nhíu chặt, tâm tư như điện, lần này đã thủ, lần sau coi như gặp thần kỳ. Thiên sư Trương Đạo Nhất người khoác sao trời đã bảo, hai tay huy động, vô số pháp ấn tại trưởng phong bên trong tụ tập mà thành. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bí pháp phù văn từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành từng đạo quang mang bắn về phía đối diện Âm Dương sư Từ Phúc. Từ Phúc đứng mày, hai tay cấp tốc kết ấn, thân hình như ảo ảnh lơ lửng không cố định, hắn triệu hồi ra một con to lớn huyết tượng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh vần quanh, ngăn tại trước mặt hắn. Trương Đạo Nhất pháp thuật đụng vào tứ linh bên trên, lại chỉ là kích thích từng đợt gợn sóng, cũng không chân chính dao động tứ linh trận hình. Trương Đạo Nhất trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng hắn ngâm sướng cổ lão chú ngữ, thân hình quanh thân còn cuốn tinh thần chi quang. Đột nhiên, toàn thân hắn bộc phát ra một cỗ vô hình khí thế, chiêu thức của hắn tại tinh quang chiếu rọi, trở nên càng thêm thần bí mà cường đại. Thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên, trong lòng bàn tay sao trời hóa thành một đầu ngân hà, mang theo vô thượng uy năng hướng Từ Phúc chút xuống. Từ Phúc sắc mặt nghiêm trọng, lấy âm dương chi thuật, dẫn động giữa thiên địa âm dương chi lực, lấy một loại khó mà nắm lấy bộ pháp, tại ngân hà bên trong xuyên thẳng qua, tránh đi tia đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, Trương Đạo Nhất đã sớm chuẩn bị, pháp thuật của hắn cũng không có bổ phí, mà là hóa thành từng đạo sao trời của sáng, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Từ Phúc, như là tinh thần thiên thạch, tốc độ cực nhanh. Từ Phúc ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đối mặt như thế dày đặc sao trời công kích, hắn không cách nào làm được hoàn toàn tránh né, chỉ có thể ở trong đó xuyên thẳng qua, tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng mà, Trương Đạo Nhất sao trời pháp thuật giống như nước thủy triều vào tới, mỗi một kích đều ẩn chứa bị thiên diệt địa vi lực. Theo thời gian trôi qua, sao trời pháp thuật dần dần chiếm cứ chiến trường chủ đạo, Trương Đạo Nhất thần thái càng ngày càng tự tin, mà Từ Phúc thì thời gian dần qua có vẻ hơi phí sức. Cuối cùng, tại một lần sao trời đánh trúng, Trương Đạo Nhất thành công đem Từ Phúc đánh lui, thắng lợi tại nhìn tinh không. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng Âm Dương sư Từ Phúc kịch chiến say xưa. Trương Đạo Nhất đột nhiên chiêu thức biến đổi, bàn tay tung bay, hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Từ Phúc mệnh môn. Từ Phúc biến sắc, vung tay áo ở giữa trống rông xuất hiện một trương bùa vàng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dán tại ngực, đỡ được Trương Đạo Nhất thần lôi một kích. Trương Đạo Nhất ý cười càng đậm, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay lộ ra, kiếm quang như hồng, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, tật công Từ Phúc. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo bị thôi miên phủ chú trống rông bay tới, hóa thành một con to lớn huyễn ảnh phượng hoàng, cùng kiếm quang va chạm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm ảnh cùng huyễn ảnh triệt tiêu lẫn nhau. Trương Đạo Nhất cùng Từ Phúc đều là thân hình chấn động, song phương tách ra mấy bước. Trương Đạo Nhất sắc mặt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến ảo, như là một đầu ngân long, quanh quẩn trên không trung, không ngừng vụt ra hút vào, trực chỉ Từ Phúc. Từ Phúc trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay kiếm gỗ đào lắc một cái, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm khí, đón lấy Trương Đạo Nhất. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, chỉ gặp kiếm quang như thác nước, tiếng sấm cuộn cuộn, khí thế rộng rãi, tràn diện cực kỳ mạo hiểm. Trương Đạo Nhất cùng Từ Phúc đều là tâm tư kỳ não, chiêu thức tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều ẩn chứa uy lực vô cùng cường đại. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất thừa dịp Từ Phúc một chiêu vô ý, trường kiếm trong tay vung ra, hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Từ Phúc cổ họng. Từ Phúc sắc mặt đại biến, khẩn cấp bên trong, kiếm vô đào chặt lại, lại bị Trương Đạo Nhất thần lôi một kích đẩy lui mấy bước, kém chút té ngã. Trương Đạo Nhất ý cười càng đậm, trường kiếm nơi tay, lại lần nữa công hướng Từ Phúc. Từ Phúc sắc mặt nghiêm trọng, vung tay áo ở giữa trống rông xuất hiện một trường bùa vàng, hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, ngăn tại trước mặt. Trương đạo nhất nhíu mày, trường kiếm trong tay huy động liên tục mấy cái, lại chỉ ở bình chướng bên trên lưu lại mấy đạo vết kiếm, không cách nào công phá. Từ Phúc thừa cơ phản công, trong tay kiếm gỗ đào hóa thành trăm ngàn đạo kiếm khí, tấn công Trương đạo nhất. Trương đạo nhất biến sắc, khẩn cấp bên trong, trường kiếm lắc một cái, hóa thành một vệt kim quang, trực trùng vân tiêu, trong nháy mắt biến mất. Từ Phúc nhãn mang lóe lên, biết Trương đạo nhất đã sử xuất chân chính tuyệt chiêu, đội vàng kiếm gỗ đào vung lên, hóa thành một đạo không thể phá vỡ hộ thể chân khí, ngăn tại trước mặt. Nhưng mà, Trương đạo nhất thần lôi đã trống rông rơi xuống, đánh trúng vào Từ Phúc. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, Từ Phúc thân ảnh như là diều đứt dây, bị đánh bay mấy trượng xa, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Trương đạo nhất thu kiếm vào vỏ, mỉm cười nhìn về phía ngã trên mặt đất Từ Phúc, nói ra: "Âm Dương sư, thực lực của ngươi còn không đến mức đây. Bất quá, ông trời của ta sư chí uy, há lại ngươi có thể ngăn cản?" Từ Phúc khó khăn bỏ người lên, thật sâu nhìn Trương đạo nhất một chút, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thiên sư chí uy, quả nhiên danh bất hư truyền." Lập tức, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Trương đạo nhất mặt lộ vẻ mỉm cười, tự nhủ: "Cái này Âm Dương sư, cũng là có mấy phần thông minh." Màn đêm bao phủ xuống, Thiên sư Trương đạo nhất cùng Âm Dương sư Từ Phúc tại cổ lão đền thờ trước giằng co. Trương đạo nhất vẻ mặt nghiêm túc, trong tay kiếm vô đạo tản ra quang mang nhàn nhạt, mà Từ Phúc thì lại lấy Âm Dương pháp thuật ngưng kết thành tâm chắn cùng phù chú bẩn quanh người, hai người quanh thân đều tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khí thế. Quỷ đạo vô cương. Trương đạo nhất nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm vô đạo hóa thành một đạo kiếm quang, chém thẳng vào mà xuống, kiếm khí như là dòng lũ, quét sạch hướng Từ Phúc. Từ Phúc mặt không đổi sắc, trong miệng niệm động chú ngữ, trong tay Âm Dương thuẫn bài bỗng nhiên nhoáng một cái, hóa thành một tòa âm dương kết giới, ngạnh sinh sinh đỡ được đạo kiếm quang này. Từ Phúc thừa cơ phản kích, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một chi đen như mực chúc bút, ngòi bút trên không trung vung dậy, vẽ ra từng đạo phức tạp ấn phù. Trương đạo nhất thấy thế, chau mày, vội vàng lui lại, đồng thời kiếm gỗ đào hóa thành nghìn đạo kiếm ảnh, hóa thành từng đạo kiếm khí bình chướng, cùng kia đen nhanh chúc bút ấn phù ba chạm, phát ra ù ù tiếng vang. Trương đạo nhất thanh thế rào rạt, mỗi một chiêu đều ẩn chứa vạn quân chi lực. Nhưng Từ Phúc lấy âm dương pháp thuật xảo diệu hóa giải, lợi dụng thiên địa âm dương chi lực, ngược lại đem một quân. Hai người chiến đấu, đã có đạo pháp trang nghiêm, cũng có pháp thuật quỷ dị, để cho người ta không kịp nhìn. Đương nhiên, Trương đạo nhất dậm chân tiến lên, kiếm vô đào quét ngang mà ra, chiêu thức tên là phá sơn chạm khí thế như hồng, thẳng đến Từ Phúc. Từ Phúc hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức thân hình hắn nhoáng một cái, dùng âm dương chi thuật xảo diệu lệnh vị trí, tránh khỏi một kích chí mạng này. Chiến cuộc càng ngày càng nghiêm trọng, hai người thi triển tuyệt kỹ, đã tương hỗ ngăn được, lại tương hỗ thành kỷ. Cuối cùng, tại một lần lực đạo kinh người sau khi va chạm, hai người đồng thời lui lại mấy bước, riêng phần mình thu tay về bên trong binh khí cùng pháp thuật, đối mặt cười một tiếng, lẫn nhau đều cảm nhận được lực lượng của đối phương cùng trí tuệ. Chiến đấu dù chưa phân ra thắng bại, nhưng hai người đều hiểu, cuộc tỷ thí này đem ghi vào sử sách, trở thành hậu nhân truyền tụng truyền kỳ. Thiên sư Trương đạo nhất phất tay, một đạo kim sắc phù lục đón gió mà động, hóa thành nghìn đạo kim quang trên không trung tản ra, như là vạn mã buông đằng, uy thế hạo đẳng. Âm Dương sư Từ Phúc sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một tiếng gầm nhẹ, triệu hồi ra một con to lớn huyền ảnh phượng hoàng, hỏa diễm phun ra, cùng kim sắc phù lục đối diện va chạm. Thiên sư Trương đạo nhất trong mắt tinh quang lóe lên, từ trong tay áo bay ra một thanh bảo kiếm, tên là Thái Thanh kiếm quang như nước, mắt lạnh thấu triệt, cùng phù lục kim quang xen lẫn, hình thành từng đạo quang mang kiếm ảnh, trực trùng vân tiêu. Từ Phúc biến sắc, cấp tốc lui lại, trong tay pháp trượng múa, hóa thành từng đạo phong lôi, cùng quang mang kiếm ảnh chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Trương đạo nhất nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Thái Thanh mũi kiếm điểm nhẹ, kiếm khí như rồng, hóa thành một đầu thật dài kiếm quang trường long, hướng Từ Phúc đánh tới. Từ Phúc mắt thấy kiếm khí tới gần, không chút hoang mang, trong tay pháp trượng nhất chuyển, huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh, cùng kiếm quang trường long chạm vào nhau. Trong nháy mắt, Trương đạo nhất cùng Từ Phúc thân ảnh trên không trung dây dưa, chiêu thức nhanh như thiểm điện, thi triển tuyệt kỹ, nhu cầu áp đảo đối phương. Trương đạo nhất phụ lục kim quang cùng Từ Phúc huyễn ảnh phượng hoàng trên không trung va chạm, bộc phát ra ánh lửa chói mắt, Âm Dương sư cùng trời sư đọ sức, tựa như giữa thiên địa thần ma chi chiến. Cuối cùng, đang kịch liệt trong quyết đấu, Trương đạo nhất gạ hệ thở thành kiếm một kiếm đâm xuyên qua phượng hoàng hư ảnh, kiếm quang như nước, mắt lạnh thấu triệt, thẳng vào Từ Phúc ngực, đem nó đánh lui mấy bước. Từ Phúc mặt lộ vẻ xấu khổ, nhưng cũng không ngã xuống, hắn biết đây chỉ là chiến đấu bắt đầu, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu.